Chương 1. Bốn hào đoàn tàu vứt bỏ tàu điện ngầm đỉnh treo mấy khóa sợi vôn phở ảm bóng đèn, đi theo đường hầm ánh đèn lấp loé, tựa như là có người vì độ sáng miễn cưỡng lắp đặt bên trên đi. Số 5 trong xe, vụ bật lẻ tẻ ngồi 14 người, bọn hắn mê mang nhìn một chút bốn phía, lại nhìn một chút đối phương, đều không ngoại lệ đối nơi này tràn đầy không hiểu. Đây là đâu? Một cái thoa môi đỏ nữ nhân đứng lên, trên người nàng tản ra một cỗ thấp kém mùi nước hoa hun đầu người đau. Hẳn là trong tàu điện ngầm, chỉ là ngồi tại bên cạnh nàng nhỏ gầy nam nhân đảo mắt một vòng, phát hiện cái này tàu điện ngầm quá cũ nát. Vốn hẳn nên lóe lên màn hình điện tử một mảnh đen kịt, phía trên muốn trải qua trạm điểm bị vật bẩn thỉu ngăn trở, vật kia giống như là bị nhai rất lâu kẹo cao su, cũng giống là sền sệt vàng nước núi. Vết dỉ loang lổ chỗ ngồi thoạt nhìn là bị nước mưa ngâm sau, bạo chiếu qua vết tích. Lúc này tàu điện ngầm còn tại chậm chạp mở lấy, nó tốc độ chỉ có bình thường tàu điện ngầm một nửa không đến. Ngồi tại nơi hẻo lánh nhất bên trong trẻ tuổi nam nhân cấp tốc dò xét bốn phía một cái, phát hiện đoàn tàu mỗi cái toa xe chỗ nối tiếp đều có một cái môn, môn kia cùng bóng đèn mở dạng, đều là sau lắp đặt, có vẻ hơi lộn xộn. Trước mắt có thể trông thấy ba cái môn, phương giác thử nghiệm đẩy ra, phát hiện quan phi thường chặt chẽ, phía trên nguyên bản mang theo phá cửa sổ truy không thấy. Xem ra nghĩ muốn cường hành rời đi nơi này, còn cần nghĩ những biện pháp khác. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, có thể nhìn đến bên ngoài một mảnh tiêu điều, ngẫu nhiên có thể gặp được mấy cái tiểu cũ biển quảng cáo. Phút chốc, phương giác ánh mắt chạm tới một mảnh quang ảnh, con người hơi rung, quát lớn, mọi người mau ngồi xuống. Cái gì? Hắn đột nhiên hô lên âm thanh, trong xe mọi người tới không bằng phản ứng, nhưng bị tiếng này dọa nhảy một cái. Ngồi xuống. Tiếng nói vừa ra, chỉ nghe một trận lốt bốp rơi xuống âm thanh, mấy cái hình cầu thể tại trên mặt đất tùy tiện lăn lộn. Mấy cái đứng thẳng hình người không có đầu, chỗ cổ bắn ra huyết dịch thẳng tới trần xe phân tán bốn phía. Đông. Những cái kia không có đầu người đứng thẳng mấy chục giây sau nhau nhau ngã xuống đất. Cùng lúc đó, để phương giác cảm thấy đầu nổ tung là tiếng kêu thảm thiết. Tại cái này nhỏ hẹp trong không gian, kín không kẽ hở tiếng kêu thảm thiết để hắn không cách nào suy xét, chỉ có thể cố hết sức che lỗ tai. Máu tươi chảy tới lòng bàn chân. Tiếng kêu tiểu một phần. Phương giác cố nén thân thể cùng tinh thần khó chịu đứng lên. Nam viên. Trên mặt đất có nam viên tại huyết dịch bên trong theo tàu điện ngầm không ngừng nhấp nô đầu, bọn hắn trên mặt đầy hoảng sợ cũng không hiểu, ngay cả mình chết như thế nào đều không biết. Bá. Tàu điện ngầm bên trong trong đó một bên môn từ từ mở ra. Đám người giống như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, điên cuồng xông đi qua. Đừng đi qua. Phương giác cước bộ không động một chút, lấy tay bắt được bên cạnh muốn đi theo tiến lên nam nhân mập. Khoảng cách cửa ra vào gần nhất cái kia nữ nhân khỏe miệng mang theo đủ cười, nàng. Cuối cùng có thể từ cái này địa phương quỷ quái ra ngoài. Sớm biết sẽ xuất hiện tại cái này, chính mình nói cái gì cũng sẽ không ký cái kia đáng chết khế ước. Nhưng mà không sao, chỉ cần đi ra nơi này, nàng liền có thể làm lại lần nữa. Quăng, chào đón. Nữ nhân nhắm mắt lại, giang hai tay ra. Cùng lúc đó những cái kia muốn cùng nàng cùng nhau ra ngoài người toàn bộ đều định trụ cất bộ. Tại từng đôi hoảng sợ trong con mắt chăm chú phía dưới, nữ nhân cảm thấy chính mình giống đụng tại cái gì mềm mại địa phương, nàng hơi hơi mở hai mắt ra, phát hiện trước mặt dường như là một bức tường. Chỉ là tường phía trên còn có chút kỳ quái đường vân, có chút giống nhân thủ bên trên đường vân. Phanh. Nữ nhân còn không có phân tích xong, cái kia cực lớn bàn tay trong nháy mắt nắm chặt đem nàng bóp nát, mức hoa quả giống như màu đỏ huyết dịch trộn lẫn lấy thịt nát từ trong kẽ ngón tay băng đi ra. Mỗi người trên mặt, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều dính vào nữ nhân kia nhiệt độ. Khoảng cách nàng gần nhất phương giác cùng cái kia nam nhân mập một bên quần áo đều bị máu tươi thấm đẫm. Trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ. Nếu như nói vừa rồi đầu người rơi xuống mở ra bọn hắn trên miệng chốt mở như vậy cái này bóp nát nữ nhân, thì đóng lại bọn hắn chốt mở. Tiểu ca, cảm tạ. Nam nhân mập chưa tỉnh hồn, vừa rồi nếu không phải là ngươi giữ chặt ta, ta cùng với nàng lại là một dạng hạ tràng. Không có việc gì. Phương giác mặt không biểu tình nhìn xem đây hết thảy, trên thực tế hắn đối trước mắt phát sinh sự tình chỉ có nhẹ khủng hoảng. Hắn không biết vì cái gì gặp được những thứ này, chính mình vẫn như cũ rất bình tĩnh. Có lẽ là bởi vì hắn tại trên đoàn xe thanh tỉnh một khắc này liền không có tất cả ký ức, chỉ còn dư xuống cái kia gọi Phương Giác danh tự. Xong, đây là lội tử vong đoàn tàu. Một cái người mặc áo khoác trắng trung niên nam nhân ngơ ngẩn nói, hắn muốn là tên ngoại khoa bác sĩ, có thể trước mắt tình trạng, hắn không cứu được bất luận người nào. Đáng chết, trước đây liền không nên đi ký cái kia khế ước, nếu như thoa môi đỏ Dương San chợt nhớ tới cái gì, không lại nói tiếp. Đi theo nàng lời nói, những người khác giống như cũng nhớ tới cái gì, ánh mắt bên trong lóe yêu đất quang. Tại bên ngoài là chết, tại bên trong cũng chết, ta đây là tạo cái gì người ta? Một cái năm mươi mấy tuổi bác gái Triệu Tiên Phượng một mông tê liệt tại dính đầy máu tươi trên ghế. Cả lội toa xe đều bị máu tươi chiếm lĩnh, muốn tránh đều trốn không thoát. Tình huống không có biết bát như vậy. Phương Giác chậm rãi đi đến toa xe mặt khác một bên, đưa tay đụng những cái kia cắt đứt người khác đầu người đồ vật, đầu ngón tay liền có huyết châu bốc lên đi ra. Đây là chất liệu gì? Giống tuyến một dạng tinh tế, giống dây kém một dạng cứng rắn, giống dao nhọn một dạng sắc bén. Cái gì? Còn không tao? Đầu óc ngươi là bị sợ ngốc à? Bác gái Triệu Tiên Phượng nhìn Phương Giác con mắt, giống như là nhìn điên rồ một dạng. Nếu như đây là lội tử vong đoàn tàu, tại chàng các vị không sống tới hiện tại. Phương Giác không cần nghĩ ngợi nói, vô luận là giết người dây nhỏ, vẫn là cực lớn bàn tay đều có thể đem nơi này tất cả mọi người đều giết chết. Nghe lời này, một bên ngoại khoa bác sĩ Chu Thiên giống như minh bạch chút gì, nói như vậy cũng đối, trước mắt tình huống liền giống như lần này đoàn tàu tại cùng chúng ta chơi đùa. Phương Giác nghiêng mắt nhìn hắn một mắt, vuốt vuốt trên ngón tay nhẫn ngọc, xem ra cũng không phải tất cả mọi người đều là đồ ngốc. Đinh 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 đông. Thân ái hành khách ngài tốt, bốn hào đoàn tàu sắp đến trạm, thỉnh mỗi hành khách trước xuống sau bên trên, lên xe coi chừng dưới chân khe hở. Theo giọng nói thông báo xuất hiện, không đến một phần trung đoàn tàu liền ngừng xuống. Chỉ là lần này không có người chủ động đi tới cửa, chỉ sợ sẽ có thứ hai cái cự hình bàn tay nào lên. Bá. Theo tàu điện ngầm môn từ từ mở ra, đám người tâm cũng treo đứng lên, lần này là sinh lộ sao? Chương 2. Bồ đằng sân vận động thủ môn viên đoàn tàu đại môn mở đến cùng, Phương Giác vừa hướng về phía trước, liền trông thấy một cái nam nhân đi đến. Hắn thoạt nhìn có hơn 20 tuổi, ngũ quan đoan chính, tóc có chút dài, toái phát ngăn trở bộ phận mặt mũi, người mặc áo đuôi tôm tăng thêm tinh xảo dày da đen. Nam nhân khỏe miệng hơi hơi dương lên, tại cái này như địa ngục đoàn tàu lộ ra đến có chút quỷ dị. Sau đó tay trái tại trước ngực, tay phải tại sau lưng, lại đối với tất cả mọi người thật sâu bái một cái. Hoan nghênh các vị cưỡi bốn hào đoàn tàu còn chưa tới đứng, thỉnh các vị an tâm chờ đợi, ta đem ở đây vĩnh viễn chờ các vị. Động tác của hắn mười phần ưu nhã, thoạt nhìn còn tính là người bình thường. Ngồi xổm tại trong góc đeo kính nam ba bước cũng hai bước đi đi qua, một phát bắt được quần áo của hắn. Người là ai? Đeo kính nam thần tình kích động, hiển nhiên là bị vừa mới phát sinh hết thảy dọa đến có chút sụp đổ. Ta cho ngươi biết, giết người thế nhưng là phạm pháp. Hiện tại, đối mặt với đối phương cặp kia không có chút nào ba động ánh mắt, đeo kính nam nói chuyện âm thanh càng ngày càng nhỏ, trên tay động tác cũng bừng ra, hiện tại thả ta ra ngoài, ta cái gì cũng sẽ không nói. So sánh phía dưới, mặt khác một cái 40-50 tuổi nam nhân thoạt nhìn có khí thế nhiều, trực tiếp đem áo đuôi tôm nam đẩy ra. Cút ngay cho ta, lão tử muốn về nhà. Ta không quản ngươi là ai, sau khi đi ra ngoài lão tử liền xem như táng ra bại sản cũng phải đem các ngươi cái này tổ chức khủng bố tin tức móc ra. Lão tử liền không tin cái kia ta. Nam nhân lớn tiếng gầm thét, lão tử. Phanh. Liền tại nam nhân bước ra đoàn tàu trong nháy mắt, xuất hiện một trận giống khí cầu tiếng vỡ vụn, người kia thân thể từ đầu đến chân không có chút nào báo hiệu nổ tung lên. Lại là một đợt máu tươi nhiễm lượt đám người. Ở đây nhân mạng giống như súc vật một dạng tùy ý đoàn tàu sẽ thịt. Lần này tất cả mọi người so ướt nước con mèo còn muốn ăn, Chu Thiên dự định nuốt nước miếng, nghĩ, còn không bằng ngậm lấy. Tiếp xuống tới mười mấy giây bên trong không có bất luận cái gì âm thanh, chỉ còn lại trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, còn có ẩn ẩn mùi nước tiểu khai. Rất tốt, xem ra các ngươi đều tỉnh táo xuống tới. Áo đuôi tôm nam hướng lui về phía sau ba bước đi ra ngoài, hắn từ tây trang trong túi lấy ra một khối màu đen tiểu phương khăn, bình tĩnh xoa xoa trên mặt huyết điểm, mặt mỉm cười nhìn xem đám người. Các vị, ta là bốn hào đoàn tàu thủ môn viên Hakita, liền tại cái này đợi các ngươi. Theo đoàn tàu cửa đóng lại, đám người phát hiện trên đoàn xe lăn xuống đầu người, máu chảy, còn có bọn hắn trên thân bị máu tươi thẩm thấu quần áo hoàn toàn khôi phục thành ban sơ bộ dáng. Liền giống như vừa mới phát sinh hết thảy chẳng qua là cơn ác mộng. Phương Giác nhìn xem lân cận cái ghế, vừa muốn đi qua, phát hiện chính mình hai chân không ngừng run lên. Ngoa tạo. Bên cạnh mập mạp không có ổn định trực tiếp quỳ tại trên mặt đất. Đám người nghe được thanh âm của hắn cùng nhau nhìn đi qua. Mập mạp sắc mặt tái nhợt, cứng rắn gạt ra một tia nụ cười nói, cái này ai kéo? Bóng lưỡng. Sau đó hắn run rẩy đỡ lấy nắm tay ngồi xuống. Dương San nhìn một chút chính mình báo vằn bao mương máy, sờ phía dưới cái mông, cũng ngồi xuống. Kinh lịch vừa rồi tràn diện, đám người nghĩ đứng cũng đứng không được. Liên tiếp đánh vào thị giác cùng tinh thần sụp đổ, bọn hắn đám người này không có sinh ra điên rồ, đã là may mắn. Tàu điện ngầm bên trên không người nói chuyện, Phương Giác trên mặt có một tia ngưng trọng, lo âu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từ hắn tại lần này trên đoàn xe thanh tỉnh bắt đầu, liền cảm thấy một cỗ cực nóng ánh mắt, hắn quan sát nơi này mỗi người, không phải bọn hắn. Đây rốt cuộc sẽ là ai đâu? Còn thừa những người này bên trong để Phương Giác có chút chú ý là cái kia không có nói một câu nói xinh đẹp nữ nhân. Nàng mặc lấy một bộ váy trắng, liền như thế nhẹ nhàng dựa tại trên chỗ ngồi, trên thân khí tức thoạt nhìn phi thường suy yếu, có một tia bệnh mỹ nhân hương vị. Cái kia trương xinh đẹp khuôn mặt trắng bệnh một mảnh, lộ ra khủng hoảng, cũng khó vì nàng xuất hiện tại lần này tử vong đoàn tàu bên trên. Có lẽ là chú ý tới Phương Giác ngắn ngủi ánh mắt, cái kia xinh đẹp nữ nhân hướng về phía hắn hơi hơi điểm gật đầu. "Tiểu ca." Bên cạnh mập mạp ho nhẹ hai tiếng, đánh giá Phương Giác, "Ta nhìn ngươi vừa rồi phản ứng rất nhanh, loại này huyết tinh tràng diện cũng có thể làm được mặt không đổi sắc, là tham gia cái gì ngành nghề?" "Ngành nghề?" Phương Giác vừa muốn nói chính mình mất trí nhớ, có thể cái kia đoàn tàu đột nhiên để tốc, trong đầu giống như có cái gì muốn chui ra ngoài, một cỗ mãnh liệt nhói nhói làm cho hắn trong nháy mắt sinh ra mồ hôi lạnh. Cái kia nhói nhói cảm giác vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa liền tiêu thất. Mấy giây đi qua, Phương Giác khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói, "Ta là tên kinh kịch diễn viên." "Kinh kịch?" Ngược lại không thấy nhiều. Mập mạp lời nói còn không chờ nói xong, liền bị đánh gãy. "Đinh đinh đinh đông. Thân ái hành khách ngài tốt, bốn hào đoàn tàu sắp đến trạm, thì mỗi hành khách trước xuống sau bên trên, lên xe coi chừng dưới chân khe hở." Lại là một trạm. "Các ngươi nói lần này sẽ ra tới cái đồ vật gì?" Triệu Phụng Tiên gắt gao nhìn chằm chằm cửa ra vào, khóe mắt đường vân nhỏ đều đi theo dùng sức. "Ai, môn này phía trên giống như có chữ viết." Dương San ngồi tại cửa ra vào chính đối diện nói. Mấy người nhìn đi qua, chỉ thấy cái kia vết dỉ loang lổ trên cửa sắt dần dần hiện ra hai hàng đẫm máu chữ. "Nhiệm vụ, dạy thay 5 ngày. Nhắc nhở, tìm được nàng, nàng có thể trợ giúp ngươi." "Nhiệm vụ? Chúng ta đây là cần hoàn thành nhiệm vụ mới có thể chạy ra cái này đoàn tàu sao? Vậy cái này nàng chỉ là ai?" Bác sĩ Chu Thiên tiếng nói vừa ra, đoàn tàu đại môn tùy theo mở ra. Không đợi đám người phản ứng, một cỗ vô hình lực lượng trực tiếp đem bọn hắn đẩy ra ngoài. Đợi đến lấy lại tinh thần, những người may mắn còn sống sót đã đi tới ngoài xe. Phương Giác đệ nhất thời gian quay đầu nhìn về phía đoàn tàu, chiếc kia đoàn tàu giống như mây khói giống như chậm rãi tan đi. Tại nhìn về phía chính mình vị trí, là một mảnh đất trống, không trên mặt đất có mấy tòa nhà không cao kiến trúc, thoạt nhìn nhiều năm rồi. Tới. Bên kia mấy vị cũng đừng thất thần đều tới. Một cái mặc một mạc trung niên nam nhân tại nơi sang ngắt tay. Mấy người liếc nhìn nhau, mang theo cẩn thận đi đi qua. Bên cạnh hắn còn có mặt khác ba nam một nữ đang khắp nơi dò xét, nhỏ giọng nói chuyện, bọn hắn tựa hồ cũng là ngồi đoàn tàu đi tới nơi này. Hoan nên mọi người đi tới bồ đằng sân vận động, ta là quán trưởng Trương Thị. Trung niên nam nhân nói, nơi này là ta đặc biệt vì học sinh tu kiến nơi trốn, so với trên tinh thần học tập, ta càng thêm coi trọng là trên nhục thể rèn luyện. Gần đây nhân thủ không đủ, còn thỉnh các vị lão sư dạy thay năm ngày, trong thời gian này đối với các học sinh yêu cầu, các vị dạy thay lão sư thỉnh tận khả năng thỏa mãn bọn hắn, dù sao nếu như không vừa lòng. Trương Thị tiếng nói nhất chuyện, ánh mắt quét phía dưới mấy người, hơi cúi đầu, âm thanh lạnh xuống, bọn hắn thế nhưng là sẽ phát cáu. Trương Thị dừng lại một chút tiếp tục nói, hảo các vị, ta căn dặn đã nói xong. Bên kia có hai căn lầu, trong đó A tòa nhà lầu 4 là các ngươi ở ký túc xá, B tòa nhà lầu 1 là nhà ăn, hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai thỉnh các vị nghe tiếng chuông tiến hành lên lớp. Trương Thị xuyên thấu qua quán tràng cửa sổ chỉ cho mọi người nhìn. Đáng ra chú ý là, chúng ta nơi này cả ngày đều dựa vào tiếng chuông tiến hành hoạt động. Nói Trương Thị từ trong túi móc ra mấy tờ giấy, phân phát xuống, đây là bản quán thời khóa biểu, mỗi người đều muốn nghiêm ngặt dựa theo phía trên viết tới giảng bài. Ta bên này còn có những chuyện khác phải xử lý, còn thỉnh tùy tiện. Nói xong, Trương Thị liền vội gấp rời đi. Phương Giác nhìn chằm chằm hắn bóng lưng càng là toàn thân lạnh lẽo. Hắn trông thấy, liền tại cái này cái gọi Trương Thị nam nhân quay người trong nháy mắt, khóe miệng của hắn vung lên một tia khiếp người mỉm cười. Chương 3. Bồ đằng sân vận động đêm các ngươi thoạt nhìn cũng không phải trong cái này người, ngồi đoàn tàu tới. Dương San khoanh tay đối cái kia ba nam một nữ nói, nàng mặc đơn bạc, nơi này còn có chút âm trầm lạnh. Đối diện tóc ngắn nữ nhân vừa định nói cái gì, liền bị bên cạnh nam nhân giữ chặt. Nam nhân thần sắc lạnh lùng, ta xem qua, bọn hắn chuyến kia đoàn tàu kéo tất cả đều là tân thủ, đừng lãng phí miệng lưỡi, qua đêm nay lại nói. Nghe thấy lời này, nữ nhân kia giống như là minh bạch cái gì, gật gật đầu, liền đi theo ba nam nhân rời đi tại chỗ. Không hiểu đâu, người mới là có ý gì? Nơi này còn phân người mới lão nhân. Dương San đẩy đẩy bên cạnh nam nhân mập, hắc, mập mạp, đem ngươi quần áo thoát xuống tới cho ta xuyên à, ta có chút lạnh. Trung Ái Quốc nghiêng mắt nhìn nàng một mắt, sau đó kéo nhanh áo khoác, ân. Từ đâu tới thối xin cơm? Nói hắn liền đi tới mặt khác một bên. Dương San bị Trung Ái Quốc lời nói cho sặc, tay chỉ hắn, ngươi, ngươi một cái mập mạp chết bẩm còn dám cự tuyệt ta? Cũng không nhìn nhìn chính mình dáng dấp cái kia đức hạnh, nếu không phải là tại cái này địa phương quỷ quái, ta mẹ nó. Nàng đang nói, đột nhiên cảm thấy sau lưng ấm áp, là vừa rồi cái kia đeo kính nam cởi quần áo của mình cho hắn khoác đi lên. Dương San thấy thế không có nói chuyện, ngược lại là hướng trên người đối phương dựa vào, thần sắc đắc ý nhìn xem Trung Ái Quốc. Đeo kính nam nhưng là đẩy phía dưới chính mình tính đen, các vị, không dối gạt mọi người nói, ta là tên trung học lão sư, có thể ở đây, ta có thể giúp đỡ mọi người địa phương. Nghe được cái này, Triệu Phượng Tiên đi nhanh lên đi qua, tiểu tử ngươi là lão sư. Vậy quá hảo, cái này dạy thay cái gì ta căn bản không hiểu, ngươi vừa vặn cho đại gia hỏa nói một chút nên làm như thế nào. Dương San thấy thế, trực tiếp ôm đeo kính nam cánh tay, âm thanh chào phúng, nha, lúc này ngược lại là đối chúng ta nhiệt tình. Vừa rồi làm gì đi? Nàng lôi kéo đeo kính nam hướng ký túc xá chỗ đi chúng ta đi, đừng để ý tới bọn hắn, ngược lại năm ngày đi qua ai cũng không biết ai. Làm bọn hắn nhân ảnh tiêu thất, Triệu Phượng Tiên hướng trên mặt đất nhả miệng nước bọn, a phi, gái điểm túi, cũng không nhìn một chút chính mình cái kia thân tao dạng, có thể đi vào lần này đoàn tàu nào có cái gì người tốt. Triệu Phượng Tiên một bên lẩm bẩm, một bên cũng đi vào cái kia tòa nhà xây tại chỗ hắc ám ký túc xá. Hai tay cắm vào túi Chu Thiên sau đó nói, hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều, cần hảo hảo tiêu hóa một chút, các vị ta lên trước lầu. Phương Giác nhìn xem đi qua những người kia, trong lòng xuất hiện một cỗ không hiểu không hài hòa cảm giác. Vừa rồi trên đoàn xe có 14 người, chết 7 cái, còn lại 7 cái. Có thể cái này còn lại mấy người giống như chỉ có tại đoàn tàu giết người thời điểm mới có thể sợ, hiện tại người tâm lý tố chất mạnh như vậy sao? Cái kia thế nhưng là người chết ta, mọi người liền dạng này trở về ký túc xá ngủ đi. Vẫn là nói, bọn hắn trước đó có thấy người bị giết chết. Chúng ta cũng trở về ký túc xá à, nơi này âm trầm, luôn cảm giác sẽ có không tốt sự tình phát sinh. Một bên váy trắng nữ nói, thanh âm của nàng rất êm tai, còn có một loại làm người an tâm cảm giác. Phương Giác gật gật đầu. Bên cạnh Trung Ái Quốc nhìn bọn hắn một mắt, không lên tiếng. Mấy người rất nhanh liền đi tới cái kia tòa nhà lầu ký túc xá. Lầu ký túc xá phía sau có mấy cây đại thụ, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, liền chỉ trùng điệu tiếng kêu đều không có. Trong lầu này hết thảy có tầng 4, vừa bước vào liền ngửi được một cỗ nồng đậm mùi thối, một đống rác rưởi liền tại lầu một góc rẽ, tựa hồ đã rất lâu không có người thanh lý, chỉ có thể che mũi, đạp lên xi măng cầu thang, đi lên lầu. Lúc này mới vụng mặt lẻ thẻ nghe được có người tại nói chuyện. Lầu 4 có 8 cái gian phòng, tại cầu thang hai bên tất cả 4 gian, trong đó 6 cái gian phòng đèn sáng, chỉ còn lại ở giữa nhất bên cạnh hai cái cửa đối diện còn nằm lấy. Phương Giác đẩy ra trong đó một cái cửa phòng, có chút nhàn nhạt mùi nấm mốc, bên trong có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, thoạt nhìn nhiều năm rồi, bất quá hảo tại sạch sẽ. Mà khác một cái trong phòng lại có hai cái giường, còn lại bảy biện giống nhau. Trung Ái Quốc dẫn đầu tiến vào gian kia hai cái giường gian phòng, tiểu ca, hai ta ở một khối A, tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương cũng có thể lẫn nhau có thể có cái chiếu ứng. Đối với cái này Phương Giác không có cự tuyệt, đều chết nhiều người như vậy, ai biết buổi tối có hay không sẽ lại ra chuyện. Bọn hắn tuyển căn này, váy trắng nữ tự nhiên đến đối diện đi. Phương Giác rửa mặt sau nằm tại trên giường, lật cái thân nhìn về phía Trung Ái Quốc, bằng ra, ngươi có hay không cảm thấy cái kia quán trưởng có chút kỳ quái. Trung Ái Quốc nghĩ phía dưới nói, ngươi nói như vậy lời nói chính xác rất quái lạ, ta nhớ được hắn nói nếu như không vừa lòng học sinh yêu cầu, học sinh liền sẽ phát cáu. Bình thường tới nói không phải là các học sinh kết thúc không thành tác nghiệp, lao sư sẽ phát cáu đi, như thế nào đến hắn cái này liền phản. Trừ cái đó ra để Phương Giác chú ý là quán trưởng trước khi đi cái kia cười. Thực sự là quá khiếp người, riêng là suy nghĩ một chút đều cảm thấy lông tơ dựng ngược. Hơn nữa bên này trời tối cũng thật nhanh, từ quán trưởng rời đi đến hiện tại bất quá nửa giờ mà thôi. Reng reng reng. Bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng chuông, cái kia tiếng chuông rõ ràng vang dội, đem hai người dọa nhảy một cái. Ta đi. Trung Ái Quốc lui lại một bước, đây là chỉ sợ chúng ta nghe không được. Có lẽ là bởi vì ban ngày kích động quá lớn, hai người không bao lâu liền ngủ say sưa đi qua. Không biết qua bao lâu, Trung Ái Quốc mãnh liệt tinh tỉnh, hắn mau đem tay trần có đến trong chăn. Phanh, phanh, phanh. Đó là cái gì âm thanh? Hắn bình thai nghe. Phanh, phanh, phanh. Tựa như là cầu. Chẳng lẽ có người tại trong hành lang chụp cầu sao? Cái kia âm thanh càng ngày càng vang, càng ngày càng vang, đến cuối cùng hắn cảm thấy vật kia giống như liền tại cửa ra vào. Mỗi một lần rơi xuống đất tiếng vang tại cái này vạn phần yên tĩnh không gian bên trong, giống như là chụp tại trên ngực. Trung Ái Quốc nhìn mắt bên cạnh bóng lưng, liền đệ thấp âm thanh, "Tiểu ca, ngươi ngủ sao?" "Tiểu ca, tiểu ca." Qua hai giây thấy đối phương không có đáp lại, Trung Ái Quốc thầm nghĩ tiểu tử này mới vừa rồi còn nói mình giấc ngủ cả đâu, lúc này lớn như vậy động tĩnh đều không nghe được. Trung Ái Quốc đang do dự muốn hay không mở cửa đi ra xem một chút, hảo tại không bao lâu cái kia chụp cầu âm thanh dần dần rời đi. Hắn cũng một lần nữa nằm xuống, rất nhanh liền lại ngủ rồi. Cùng lúc đó một mực không động Phương Giác mới đưa con mắt đóng lại, buồn ngủ bao phủ mà đến, chìm vào giấc ngủ. Chương 4. Bồ đằng sân vận động thịt nát ra. Sáng sớm, Phương Giác đang ngủ, bị một đạo sắc bén tiếng kêu thảm thiết kinh trong nháy mắt đứng dậy. Hắn vừa mở cửa, liền nghe đến trong không khí cái kia cỗ nồng đậm mùi máu tươi, lại đâm lô mũi người đau nhức. Gì tình huống? Trung Ái Quốc phủ lấy áo khoác từ trong nhà đi ra, cái mùi này, cùng hôm qua trên đoàn xe hương vị. Trung Ái Quốc không nhiều lời, gặp một gian trong đó ký túc xá vây một đống người, mỗi sắc mặt trắng bệnh, chân phát run, giống như là trông thấy ghê bấm chuyện. Dương Sang cùng mặt khác một cái tóc ngắn nữ nhân giặc nghiền càng là tê liệt tại trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Hai người đi qua hướng ký túc xá bên trong nhìn một cái này nhìn một cái mấy người hô hấp kém chút ngừng tại cái kia. Trung Ái Quốc trực tiếp che miệng đến bên cạnh nhà đứng lên. Đó là biết bao dọa người tràn diện, gian phòng trên vách tường khắp nơi là phun ra máu tươi, toàn bộ trên sàn nhà bị bôi đầy màu đỏ sền sệt mang theo kéo sợi vật chất, độ dày không đồng nhất. Mà cái kia trương giường lớn đang trung ương bỗng nhiên để một khỏa đẫm máu đầu người. Đầu người kia đối diện cửa ra vào, tại cái kia cực kỳ vặn vẹo gương mặt phía dưới, miệng của hắn vậy mà lộ ra một tia quỷ dị lại an tường nụ cười, liền giống như chết không phải hắn, liền giống như cùng hắn đối mặt bên trên người sẽ trở thành cái tiếp theo. Những vật này không phải là người bùn a? Phương Giác chỉ trên sàn nhà gập ghềnh vật chất. Có người gật gật đầu. Lần này Phương Giác cũng đứng không vững, chỉ cảm thấy dạ dày chua chua, có đồ vật gì đỉnh đi lên, hắn vừa nghiêng đầu liền phun tới một bên, Trung Ái Quốc trên quần còn bật lên điểm nôn. Phương Giác nhả một lát ngẩng đầu liền trông thấy váy trắng nữ trực lăng lăng đứng tại nơi đó. Thầm nghĩ cô nương này đến cùng lai lịch gì, hắn một cái đại nam nhân nhìn thấy loại này tràng diện cũng đứng không dừng chân, nàng có thể mảy may không hoảng. Báo cảnh sát. Triệu Phượng Tiên hét lớn một tiếng, điện thoại ta đâu? Ta muốn báo cảnh. Nơi này có biến thái tội phạm giết người. Triệu Phượng Tiên trong lúc bối rối móc ra điện thoại, run rẩy tay liền ấn ba cái khóa tử đều dùng mấy chục giây. Thật vất vả điểm ra ngoài, lại không có bất luận cái gì đáp lại. Không cần, địa phương này ta muốn rất, điện thoại bên trong mặc dù có lưới, nhưng mà tin cầu cứu hoàn toàn không phát ra được đi, ngắn video cái gì còn có thể soát. Bác sĩ Chu Thiên đêm qua liền thử nghiệm cùng liên lạc với bên ngoài, mới có được như thế cái quái dị tình huống. Ta còn tưởng rằng đêm nay chết lại là. Một cái khác lội đoàn tàu áo ra nam Hàn Đại Xuyên một bên lẩm bẩm, một bên nhìn về phía Phương Giác mấy người. Phương Giác nghĩ thầm đây là ý gì? Bởi vì bọn hắn là cái gọi là người mới sao? Người này không phải cùng các ngươi cùng một chỗ tới sao? Phương Giác vấn đạo. Trên giường cái đầu người kia chính là đêm qua lôi đi tóc ngắn nữ cái kia nam nhân. Chính xác, bất quá tại cái này loại địa phương bất luận người nào chết đi đều là tại bình thường bất quá chuyện. Mặt khác một cái một mực không có cùng bọn hắn câu thông qua trung niên nam tử nói. Phương Giác nhìn về phía trên giường cái đầu người kia, có thể thực sự là khiếp người. Bên giường trong góc thoáng qua một trương màu trắng trắng giấy, cũng không nhìn không rõ là cái gì, cái này gian phòng phủ kín thì nát, muốn đi vào đều không cách nào đặt chân. Reng reng reng. Tiếng chuông vang lên. Tóc ngắn nữ giặc nghiên bị Hàn Đại Xuyên nâng đứng lên, âm thanh run rẩy nói, chúng ta đi nhà ăn à, cái thời điểm này tiếng chuông hẳn là ăn cơm thời gian đến, nếu là không theo quán trưởng quy củ đi, ta sợ. Nàng đằng sau lời nói không nói ra, nhưng mọi người trong lòng cũng biết rõ. Phương Giác nhìn chằm chằm gian kia máu thịt bè bét ký túc xá, hỏi, nơi này làm sao bây giờ? Hàn Đại Xuyên khoát tay áo, phóng cái kia a, chốc lát nữa sẽ có đồ vật xử lý nó. Đồ vật? Không phải là người. Phương Giác sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Gian túc xá này phát sinh sự tình, đem người xương cốt, huyết dịch, nhục thể toàn bộ nghiền nát hơn nữa bôi lên tới địa trên bảng, vẹn vẹn dùng một cái buổi tối thời gian. Còn có cái kia vặn mẹo khuôn mặt, chiêu hồn giống như cười. Toàn bộ đều không phải là lấy thường nhân nhận thức liền có thể giảng giải. Hôm qua tại trên đoàn xe, hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe bên trên cái bóng nhìn thấy giết người từ tới, hôm nay cái gọi là đồ vật trực tiếp ngẫu nhiên giết người. Phương Giác không khỏi đánh cái lạnh run, ai biết chính mình có phải hay không cái tiếp theo người bị hại. Bất quá vì cái gì những người khác đều không có việc gì, chết chỉ có cái kia nam nhân đâu. Nếu như nói vật kia có thể tùy ý giết người, cái kia bọn hắn bọn này ở tại lầu 4 người hiện tại hẳn là đều không mệnh. Có lẽ cái này thế giới có chính nó quy tắc. Liền giống như là một trận trò chơi, bọn hắn là có một đầu mệnh người chơi, một khi đi nhầm lộ hoặc chạm đến tử vong quy tắc, liền sẽ bị vật kia lấy đi tính mệnh. Dạng này suy nghĩ một chút chính xác rất hợp lý. Xem ra muốn sống xuống tới liền cần mau chóng biết rõ ràng trò chơi quy tắc. Phương Giác suy xét một lát, lấy lại tinh thần đã đến bê tòa nhà ăn. Trong phòng ăn rộn rộn ràng ràng, ngồi không thiếu học sinh. Bữa sáng tương đối thống nhất là một bát cháo, một cái trứng gà, hai cái bánh nhân thịt bánh bao. Cái bàn là màu trắng cũ kỹ, bốn người bàn. Phương Giác vừa tìm vị trí ngồi xuống, Trung Ái Quốc liền bưng bàn ăn đi tới. Tiểu ca. Trung Ái Quốc nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Phương Giác gật gật đầu. Nhìn xem cái này bữa sáng hai người đều có chút không thể đi xuống miệng, dù sao vừa rồi mới nhìn rõ cái kia ác tâm một màn, trong dạ dày hay không thoải mái. Bất quá vì thể lực, hắn vẫn là uống ít điểm cháo. Cơm nước xong xuôi mọi người đi tới quán trong tràng, Phương Giác trong giờ học viết là thể thao khóa, cùng hắn cùng một chỗ còn có Triệu Phượng Tiên. Cái này quán tràng cũng không nhỏ, mơ hồ có thể trông thấy khung bóng rổ, thể dục tự do tràng, bể bơi chờ, còn có giải rác bờ biển, bóng rổ, cầu lông khắp nơi đều là, rất nhiều khí giới đều mài mòn nghiêm trọng. Mỗi chỗ hạng mục khoảng cách cũng không phải là bức tường, mà là lưới sắt. Lưới sắt tối cạnh ngoài có một cái cửa nhỏ, dùng đến qua lại. Reng reng reng. Tiếng chuông vang lên, ba tên người mặc đồ thể dục nữ hải nhi thẳng tắp đi tới. Phương Giác cùng Triệu Phượng Tiên hai người đều không phải là lao sư, nào hiểu dạy học. Nhưng mà chưa ăn qua thịt heo, cuối cùng nhìn thấy qua heo chạy, a hai người trực tiếp để các nàng đem biện pháp an toàn làm tốt, bốn phía để lên nệm êm, tiếp đó tại đàn đôi chống đối luyện tập. Xà đơn bên trên sơn có rất nghiêm trọng mài mòn vết tích, còn có lấm ta lấm tấm màu nâu vết tích. Luyện một chút Phương Giác liền phát hiện không đối với, cái này ba tên nữ hải giống người máy giống như, sắc mặt trắng bệch, thần sắc mất cảm giác. Có thể các nàng một mực tại xà đơn trên xoáy chuyển, chưa từng rơi xuống tới qua. Ai? Phương Giác hướng về phía các nàng mấy cái hô, xuống tới nghỉ ngơi một lát. Ba người cùng nhau từ xà đơn bên trên rơi xuống đất, ngẹo đầu dán vào đến trên vai phải. Các nàng thần sắc nghi hoặc, giống như cho tới bây giờ đều không nghe nói qua mấy chữ này. Nhanh xuống tới. Phương Giác vẫy vẫy tay. Bên cạnh Triệu Phượng Tiên nói, chúng ta học còn không có văn đâu, lúc này nghỉ ngơi sẽ không ra chuyện gì à? Ta xem thời gian đã trải qua một cái nửa giờ, bình thường tới nói lên lớp thời gian hẳn là 40 phút tả hữu. Phương Giác sắc mặt biến đổi, ngươi nói các nàng ba cái tại xà đơn bên trên chuyển hơn một giờ không xong xuống tới, liền tốc độ đều không có mảy may giảm bớt, cái này bình thường sao? Triệu Phượng Tiên khẽ giật mình. Tiểu hòa tử, ngươi nói là? Triệu Phượng Tiên chỉ ba cái kia biểu hiện kỳ quái nữ hài nhi, nuốt miệng nước bọt. Nhìn kỹ các nàng mắt trâu chỉ là hơi hơi di động, không có mảy may linh khí, phản phất là cố cái sắc không hồn giống như. Chương 5. Bồ đằng sân vận động dự nam thư viện, các ngươi nắm tay rỗi ra tới ta xem một chút. Phương Giác hỏi, tại cái này sân vận động mấy năm, bình thường đều là huấn luyện như thế nào? Ba nữ tử đem lòng bàn tay chậm rãi bày ra. Khi nhìn thấy cái kia một đoàn rối bời lòng bàn tay Phương Giác, Triệu Phượng Tiên hai người trong nháy mắt hít sâu một hơi. Các nàng toàn bộ lòng bàn tay đều là lõm đi vào, hoàn toàn nhìn không ra người bình thường nên có đường vân, da thịt càng là quấy tại cùng một chỗ, liền giống như là một đoàn bị đào qua tỏi giã, chặt chẽ lại dính liền. Ha ha ha. Ba nữ tử cũng không có hồi đáp vấn đề, ngược lại là ngẩng đầu nhếch môi phì cười. Mà Triệu Phượng Tiên tại trong thời gian này gắt gao nhìn chằm chằm các nàng miệng, đến cuối cùng lại bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Thiên a, cái này mấy cái hài tử. Các nàng không có cách nào hồi đáp, bởi vì các nàng căn bản liền nói không được lời nói. Cái kia trương trong miệng đã không có đầu lưỡi, chỉ có đầy miệng vết máu cùng còn sót lại mấy quả răng. Cái tràng diện này để Phương Giác toàn thân lông tơ thẳng đứng, không thể tin kêu lên, cái này sân vận động làm cái gì à? Ô, ô, ô. Nữ hải tử chỉ xa đơn, lại chỉ chính mình, phản phất tại nói các nàng muốn tiếp tục huấn luyện. Phương Giác chỉ cảm thấy chính mình toàn thân nổi da gà đều đứng lên. Reng reng reng. Tiếng chuông đột nhiên vang lên, Phương Giác đội vàng hướng về phía ba tên học sinh nói, tan học. Đồng thời quán tràng bên trong vang lên nhiều tên lão sư tan học cấm thành. Tan học thời gian chỉ có 10 phút, tiếng chuông rất nhanh lần nữa vang lên. Thẳng tới giữa trưa mới có 2 giờ nghỉ ngơi. Nhìn cái kia hơn 10 người học sinh một mắt, Phương Giác lông mày nhíu chặt. Tiểu ca, ngươi tại nhìn cái gì đâu? Trung Ái Quốc đến gần vấn đạo. Bàn ra, ngươi có hay không phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng? Phương Giác thưởng thức trên tay nhẫn ngọc hỏi. Cái gì? Trung Ái Quốc sững sờ. Tiếng chuông một vang, bọn hắn vì cái gì toàn bộ đều đi ra sân vận động đâu? Giữa trưa liền không nói, nhưng mới rồi hai cái tiếng chuông tan học, chỉ có 10 phút thời gian. Bọn hắn đồng dạng hướng sân vận động cửa ra vào đi, có một chút cửa ra vào xa học sinh, vừa mới tới cửa chung vào học vang lên liền lại ngoặt trở về. Bình thường tình huống phía dưới, các học sinh hẳn là tản ra đến các nơi, có thể bọn hắn vì cái gì chỉnh tề như vậy rời đi đâu. Còn có cái này sàn nhà bên trên vết tích. Phương Giác đạo. Sàn nhà. Trung Ái Quốc ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ sàn nhà. Trừ có bộ phận bãi cỏ bên ngoài, đại đa số huấn luyện sàn nhà đều là loại này gỗ thật vận động sàn nhà. Thoạt nhìn trải nhiều năm rồi, phía trên có tí tách màu nâu vết tích. Các loại. Cái này màu nâu không giống như là vật bẩn thỉu. Trung Ái Quốc tìm được một chỗ vết tích trọng địa phương, ngón tay dùng sức một vòng, tại người một cái. Hắn hoảng hốt, là huyết. Trung Ái Quốc trong đầu trong nháy mắt tung ra thời kỳ đầu nhìn qua một thiên đưa tin, vội vàng nói, ta hoài nghi cái này chỗ trường học lão sư có qua nghiêm trọng ngược đãi học sinh tình tiết. Tiểu ca, ngươi nghe nói qua dự nam thư viện sao? Thư viện? Phương Giác lắc lắc đầu, đó là cái gì? Cổ đại dạy học? Ngươi đây đều không biết. Trung Ái Quốc có chút kinh ngạc, đó là một chỗ nhân gian luyện ngục, tại nơi đó, ẩu đả, địa giật, thậm chí là xâm phạm tình dục học sinh liên tiếp phát sinh, cứ việc dạng này, những cái kia cái gọi là vì hài tử hảo phụ huynh còn tại phía trước buộc tiếp tục tiên đưa hài tử đi vào. Ta hoài nghi cái này bồ đằng sân vận động cùng dự nam thư viện một dạng, đều là làm chút táng tận thiên lương chuyện. Ta cái kia vài tên học sinh, chợt nhìn không có vấn đề gì, có thể tại vận động quá trình bên trong, quần áo bên trong làn da vừa lộ ra, đó là mình đẩy thương tích ta. Nhất là có một vị nam đồng học hai tay cổ tay giống như là bị cái gì xích qua, tất cả đều là vết máu. Ngươi nói là dự nam. Triệu Phượng Tiên không biết lúc nào đi tới, thân thể run nhẹ nhẹ. Đối a, ngài cũng biết a. Trung Ái Quốc gật gật đầu, trước kia việc này tại mạng lưới bên trên lên men tốc độ thật nhanh, mặc dù cuối cùng học viện suy sụp, có thể những cái kia bọn nhỏ bóng ma tâm lý vĩnh viễn xóa không mất, thậm chí có trực tiếp tự sát. Nếu quả thật giống như lời ngươi nói. Phương Giác sở lấy chính mình cái cầm tự hỏi, vậy trong này thi ngược lão sư đi cái nào đâu? Cái này đi. Trung Ái Quốc đột nhiên nghĩ đến, ta biết, có thể là quán trưởng đem bọn hắn đều thôi việc, nơi này bị cảnh sát cho để mắt tới, cho nên mới tìm chúng ta những thứ này dạy thay lão sư. Đây quả thật là cũng là một loại khả năng tính, bất quá mọi thứ đều cần chứng cứ, chúng ta cần tìm đối sân vận động quen thuộc người hỏi một chút. Phương Giác suy xét đi qua, đối với Trung Ái Quốc nói nhỏ, dạng này bằng già, một hồi ngươi. Trong phòng ăn, Phương Giác cầm đĩa xếp hàng mua cơm, A Di, có thể nhiều cho ta thịnh mấy đống viên thì sao? Có chút đói. A Di nhìn hắn một mắt, con mắt híp lại, tiểu cô nương nhìn ngươi lạ mặt, ngươi là mới tới lao sư à? Phương Giác khẽ cười nói, A Di, ta là nam. Nam. A Di nhìn kỹ, thật là nam sinh, chỉ là bộ dáng có chút trắng nõn. Chính mình cái này cận thị mắt là càng ngày càng nghiêm trọng. A Di, ta muốn theo ngươi nghe ngóng chút chuyện. Phương Giác nói. A Di vô ý thức đáp lại, chuyện gì a? Ta muốn biết cái này chỗ sân vận động trước kia lão sư đi cái nào. Phương Giác tiếng nói vừa rơi xuống, nhà ăn A Di thịnh đồ ăn run tay một chút, trong tay thìa nghiêng một cái, một lớn đống béo gầy giao nhau viên thịt chạy trở về trong chậu. Cái gì? A Di trên mặt hiện ra một tia sợ hãi, dường như là có chút không tốt hồi ức bước lên đi ra. Lão sư, trước kia những cái kia lão sư đâu? Như thế nào một cái đều không trông thấy? Ta không biết. A Di thả xuống trong tay thìa, khoát tay lia lịa, ta chính là một cái thịnh đồ ăn, trong quán chuyện ta nào biết được, ngươi đi nhanh lên a. Phương Giác nhíu lại lông mày, có chút không chết tâm tiếp tục truy vấn, vậy ngài biết những thứ này học sinh là chuyện gì xảy ra sao? Bọn hắn trên thân những cái kia thương là bị ai đánh? Đi, đừng nói. A Di trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tiểu tử ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác, các ngươi những thứ này người mới hẳn là liền dạy thay 5 ngày a, 5 ngày đi qua đi nhanh lên. Nơi này học sinh không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Còn có hôm nay ngươi hỏi ta những thứ này, ta liền coi như không có nghe lấy, về sau đừng mù nghe ngóng, càng đừng bị quán trưởng phát hiện, bằng không. Các ngươi tại trò chuyện cái gì đâu? Đột nhiên chuyển tới âm thanh, Phương Giác cùng A Di đều là cả kinh. Nơi xa đi tới một vị người mặc cũ kỹ polo áo trung niên nam nhân, trên mặt nam nhân mang theo quỷ dị nụ cười. Chính là quán trưởng Trương Thị. Các ngươi nói thương. Là cái gì a? Chương 6. Bồ đằng sân vận động kinh hồn trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà an yên lặng đến đáng sợ. Phương Giác chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh đánh tới, thân thể trong nháy mắt kéo căng. Mấy giây đi qua, A Di trên mặt hiện ra hoảng sợ chi sắc. Nàng vậy mà trực tiếp từ tấm tre phía dưới chui đi ra, ôm vào Trương Thị đuổi. Quán trưởng, ta không nói gì, thật. Cầu ngươi tha ta chỉ là để bọn hắn dạy thay xong đi nhanh lên, chớ cản trở mắt. Trương Thị không để lại dấu vết đem A Di đẩy ra, nhưng hắn ánh mắt phi thường đáng sợ, giống như là một đầu muốn ăn thịt người manh thú. Lưu Di, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi thế nhưng là chúng ta nhà ăn lão nhân, cho bọn hắn điểm cảnh cáo là hẳn là. Nhanh đứng lên a, nhiều học sinh như vậy nhìn xem đâu. Lúc này Lưu Di vậy mà lệ rơi đầy mặt, để Phương Giác kinh hãi là. Nàng gái kia trương trên mặt hiện lên là tuyệt vọng biểu lộ, là một loại đối mặt tử vong lúc biểu lộ. Nàng chậm rãi quay đầu, mang theo nồng đậm hận ý nhìn chằm chằm Phương Giác, tựa hồ muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Phương Giác sinh ra một chút không ổn cảm giác, nhưng đây là vì cái gì? Chỉ nói là mấy câu mà thôi, liền câu hữu dụng nội dung đều không có. Vì cái gì nàng sẽ bị dọa thành dạng này? Tiểu tử ngươi muốn hỏi cái gì? Trương Thị quay đầu nhìn về phía Phương Giác, ta là nơi này quán trưởng, bọn hắn không biết chuyện, ta đều biết. Trương Thị dạng này nói một chút, Phương Giác trong đầu đủ loại nghi hoặc đều tuôn ra đi lên. Vì cái gì sáng nay có người chết thảm, ngươi cái này quán trưởng không có xuất hiện? Vì cái gì những thứ này học sinh trên người có đủ loại bị thi ngược vết tích? Vì cái gì nguyên bản lão sư một vị đều không tại? Vì cái gì một cái mua cơm nữ nhân nhìn thấy ngươi sau đó sẽ sợ thành dạng này? Phương Giác muốn hỏi ra tất cả, nhưng khi hắn đối mặt bên trên Trương Thị cặp mắt kia, tất cả lời nói giống như là một khối chắn tại cuống họng trong mắt bật cứng, bên trên cũng tới không tới, phía dưới cũng xuống không đi. Lấy hắn giác quan thứ 6 để phán đoán, cái này Trương Thị tuyệt đối không phải người bình thường, trên người hắn có qua huyết án. Hắn tuyệt đối không thể trêu chọc. Mấy giây đi qua, Phương Giác lắc lắc đầu, không có gì quan trưởng, ta chỉ là có chút đói, cùng sối cơm A Di tìm cách thân mật, để nàng nhiều cho ta một chút thịt. Thịt. Trương Thị lần nữa lộ ra một tia mỉm cười, ăn nhiều thịt ngon à, những thứ này thịt đều là dùng hiện giết heo tử, giết bọn nó thời điểm, còn tại cái kia bay nhảy dây rồi đâu, ăn nhiều chút. Trương Thị vừa nói, vừa đi xa, nhất định muốn ăn nhiều chút. Ăn nhiều chút mới dáng dấp hảo a. Thẳng đến Trương Thị thân ảnh biến mất, Phương Giác giật giật thân thể, lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào hắn phía sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn cúi đầu trông thấy trong mâm cái kia đống viên thịt, đột nhiên nghĩ tới sáng nay dàn kia bị thịt nát phủ kín gian phòng. Hẹ, Phương Giác chạy mau đến nhà vệ sinh, thẳng đến đem trong dạ dày tất cả thức ăn đều nhả đi ra, mới cảm giác tốt một chút. Hắn đỡ nhà vệ sinh môn, trì hoãn một hồi, cái này sân vận động âm trầm, liền nơi này người đều rất không thích hợp. Ngẩng đầu công phu, trông thấy bốn phía tấm ngăn bên trên có loạn mã bảy tao vẽ xấu cùng nhắn lại. Idrit bảo bảo, hy vọng chúng ta lâu lâu dài dài. 20 tịch mịch tiểu thư loại trừ. Idrit. Không đau dòng người. Idrit. Chết. Ngốc ít lưu, lão tử là thế này cha. Đông đảo nhắn lại bên trong, có một đầu mười phần bắt mắt nhắn lại. Nó nhìn qua giống như là dùng màu đỏ sơn viết xuống, hẳn là mới nhất nhắn lại, bao trùm tại tất cả nhắn lại phía trên. Đừng nhìn hài tử, sẽ chết. Có lẽ là người hảo tâm cảnh cáo, loại này địa phương đại đa số đều là lòng dạ hiểm độc bệnh viện tìm học sinh viết dùm. Tay của hắn vừa đụng tới môn buộc, liền nghe được bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa. Đông đông đông. Chuyện gì xảy ra? Phương Giác không dám động, hắn vạn phần xác định nam nhà vệ sinh hết thảy có 4 cái hố bị, vừa rồi không có bất luận người nào tại nhà vệ sinh bên trong. Vậy người này gõ hắn môn làm gì? Đông đông đông. Một loại mãnh liệt sợ hãi tuôn ra đi lên, trong không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Phương Giác ngươi mở cửa ra nha. Quen thuộc âm thanh truyền đi ra, là Trung Ái Quốc. Phương Giác thầm nghĩ, hù chết, mập mạp này làm cái gì? Bên trên nhà vệ sinh liền bên trên nhà vệ sinh, gõ hắn môn làm gì? Các loại, giống như không đối. Trung Ái Quốc lúc nào kêu lên tên mình? Ý thức được một điểm này, Phương Giác gạ rền lìn tăng gọn. Cái kia đứng tại bên ngoài là ai? Là cái kia hung thủ giết người, cái kia đem người làm thành người bùn, phủ kín toàn bộ mà. Hắn lại là người sao? Một cỗ từ lòng bàn chân đến chán hàn ý bao phủ mà đến. Nên làm cái gì? Đông đông đông. Phương Giác ngươi như thế nào? Vì cái gì không mở cửa a? Một trận gấp rút tiếng đập cửa, nhà vệ sinh môn lung lay sắp đổ. Tỉnh táo. Phải tỉnh táo. Mấy giây đi qua, hiện tại còn có cứu, vật kia hẳn là không pháp phá cửa đi vào, bằng không hiện tại mình đã là một cỗ thi thể. Nhưng nếu là một mực rông dài, chỉ có thể gây bất lợi cho chính mình. Ngừng tại bên ngoài đến cùng là cái đồ vật gì? Phương Giác nhìn xem nhà vệ sinh môn phía dưới khe hở. Hắn đột nhiên có cái lớn mật ý nghĩ. Hắn chậm rãi ép xuống thân thể, thẳng đến chính mình ánh mắt có thể cùng khe cửa ngang bằng. Yên tĩnh không gian phía dưới, hắn tập trung lực chú ý, muốn mở ra cái kia vẹn đỏ dạ hồ ma. Hắn xem trước đến một đôi đã vô cùng bẩn giấy trắng nhỏ. Tiếp xuống tới là màu trắng quá gối vận động ớ, bao quanh khô gắt, gầy yếu chân nhỏ. Sau đó là phút chốc, một chương không có huyết sắc thiếu nữ khuôn mặt đống nhiên từ phía dưới xuất hiện. Ách, Trung Ái Quốc âm thanh tiêu thất, thay vào đó là một loại trống giống như ưu linh kinh khủng kêu rên. Ta nhìn thấy ngươi. Thiếu nữ lộ ra bệnh trạng giống như nụ cười, miệng vết ra một cái vượt qua bình thường góc độ, bên trong tràn đầy máu tươi, còn mang theo giải rác thịt băm. Ngoa tạo. Phương Giác trừng lớn hai mắt, trong nháy mắt tông cửa xông ra, một đường lao nhanh. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm, cái kia liền là cái nào người nhiều hướng cái nào chạy. Thế nhưng là chạy, hắn liền phát hiện không thích hợp. Ngoa tạo tờ mở, người đâu? Người đều đi đâu? Phương Giác phi thường xác định đã chạy ra ngoài, nhưng làm sao vẫn là đầu kia kết nối nhà vệ sinh hành lang, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Xong con né, gặp phải quỷ đả tường. Phương Giác vừa quay đầu lại, lần này đem hắn hồn đều dọa đến run run. Nữ quỷ kia thân trên lấy một loại cực hạn tư thế hướng phía cạnh cong đi, tinh hồng con mắt nhỏ ra huyết, tay nàng chân cùng sử dụng, cấp tốc hướng về Phương Giác vị trí di động. Liên tại hắn sợ hãi cái này nửa giây bên trong, nữ quỷ mở ra huyết buồn đại khẩu nên đi lên. Hắn dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ xông về phía trước, bốn phía vách tường không ngừng tại trong mắt biến ảo, nhưng đến đầu tới vẫn là tại chỗ quay tròn. Phương Giác một cái bước lướt, cấp tốc quay người. Phía trước không đường lại quay đầu. Tất nhiên đi lên vừa đi không đi ra, cái kia liền thử xem quay đầu. Nữ quỷ kinh khủng bộ dáng, cho Phương Giác mang đến mãnh liệt đánh vào thị giác, mắt thấy cái kia quỷ ảnh cách hắn càng ngày càng gần, hắn tâm cũng đi theo nâng lên cuống họng mắt. Dựa vào, liều. Phương Giác trực tiếp nhắm mắt lại, trực tiếp hướng nữ quỷ sở tại phương hướng chạy tới. Sau một khắc, thân thể của hắn vậy mà xuyên qua nữ quỷ, chạm mặt đụng vào một đạo lục quang. Nữ quỷ thấy thế không lại đuổi theo, ngược lại là chậm rãi nâng người lên thân, ánh mắt u oán nhìn chằm chằm đạo kia lục quang. Thứ, nàng phát ra một đạo cực kỳ khinh miệt lại không cam lòng ai đoán. Phương Giác ngươi như thế nào? Có người tại bảo ta? Là ai? Cái này âm thanh rất quen thuộc, tựa hồ tại ký ức chỗ sâu nằm kéo. Vì cái gì giá không được? Đến cùng là ai? Đau quá. Phương Giác hoang mang mở hai mắt ra, trong mơ hồ nhìn thấy một cái nhân ảnh. Người là ai? Phương Giác đạo. Nam Sơ. Nam Sơ khỏe mắt cong cong, tràn ra một cái tươi đẹp ý cười. Chương 7. Bồ đằng sân vận động xuất sinh Nam Sơ. Phương Giác ánh mắt dần dần tập trung. Là à, hắn nghi đứng lên, là vị kia cùng hắn cùng một chỗ ngồi tại trên đoàn xe váy trắng cô nương. Phương Giác nhìn một mắt nhà vệ sinh gian phòng, cảm thán quỷ đả tưởng chính xác lợi hại, hắn chỉ là cùng nữ quỷ lướt nhau, liền suýt nữa mất mạng. Lấy lại tinh thần hắn đột nhiên phát hiện cái gì, chậm rãi vẫn nói, ta tiến không phải nhà vệ sinh Nam sao? Nam Sơ vừa nghe, ánh mắt lấp lóe, vừa rồi ta đi ngang qua thời điểm nghe được một tiếng hét thảm, sợ có người ra chuyện gì, liền qua tới nhìn. Cảm tạ. Phương Giác nói, nếu không phải là ngươi, ta khả năng vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ là có phương pháp phá giải còn không được, may mắn hắn vận khí tốt, có Nam Sơ gọi hắn, tăng thêm hắn tại quỷ đả tưởng bên trong lịch hành, mới có thể đi ra ngoài. Bằng không liền xem như sống sót, đoán chừng cũng thành cái bại não. Nam Sơ cười cười không có lại nói chuyện, lại quét một mắt mang tại Phương Giác trên tay ngọc giới. Phương Giác chậm rãi đứng lên, gõ một chút có chút mềm nhũn chân, quá tờ mờ âm phủ, đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương? Tiểu ca. Trung Ái Quốc từ đằng xa đi tới, biểu lộ có chút xoắn xuýt. Phương Giác không có đáp lại, mà là gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Như thế nào? Bị ta dung nhan tuyệt thế xoáy đến? Không có việc gì. Phương Giác khỏe miệng co quắp rút, nói tình huống a. Không có thấy, nhưng ta nghe người ta nói chỉ có 5 giờ chiều sau nàng mới tại, một chút ta tại đi qua xem. Trung Ái Quốc tiếng nói nhất chuyện, người bên kia đâu? Cũng không có gì hữu dụng tin tức. Phương Giác trở về. Tiểu ca ngươi sau lưng như thế nào ở bước? Nhà vệ sinh ống nước để loạn. Gặp phải quỷ đả tường. Cái gì? Trung Ái Quốc chấn kinh, tại cái nào, như thế nào gặp phải? Loại chuyện này giải càng kỹ càng càng tốt, tỉnh tương lai sẽ trúng chiêu. Phương Giác tình cảm giạt rào đem chính mình kinh lịch cùng Trung Ái Quốc giảng thuật một lần. Trung Ái Quốc cho dù là nghe một chút, đều cảm thấy kinh dị, cũng may mắn ngươi lý trí, đây nếu là đổi thành người khác, đoán chừng liền chết tại cái kia nữ quỷ trên tay. Phía trước ta còn ôm lấy một tia viễn tưởng, suy nghĩ nơi này cất giấu biến thái tội phạm giết người đâu, lần này hảo, còn thực sự là. Vật kia. Cái kia chữ Trung Ái Quốc không dám nói mở miệng, luôn cảm thấy nói, liền sẽ tìm tới chính mình. Vốn cho là dạy thay 5 ngày hẳn là rất dễ dàng liền có thể hoàn thành. Có thể vừa mới qua đi nửa ngày, lại là người chết, lại là gặp phải quỷ đả tường. Dạng này thật có thể sống qua 5 ngày sao? Hai người đang trò chuyện thiên, đeo kính nam mang theo Dương San đi tới. Trung Ái Quốc nhìn thấy bọn hắn hai, não hải trực tiếp thổi qua 8 cái chữ lớn, tiện nữ phối chó, thiên trường địa cửu. Dương San thân mật hướng đeo kính nam trên thân dựa vào, suýt nữa treo tại trên người hắn. Hai bọn hắn thật là có cái này nhàn hạ thoải mái. Trung Ái Quốc lạnh rên một tiếng, đáy mắt đều là khinh thường. Tại loại này địa phương muốn tìm một dựa vào, cũng là có thể hiểu được. Phương Giác biểu thị không quan trọng, ngược lại đừng hướng trên người hắn cọ là được, dù sao cái kia cố thấp kém mùi nước hoa thật rất khó ngửi. Đối, cho người giới thiệu cá nhân. Phương Giác quay đầu, suy nghĩ đem Nam Sơ cho Trung Ái Quốc giới thiệu một chút, tuy nói gặp mấy lần, nhưng còn lẫn nhau không biết tên đối phương. Ai a? Trung Ái Quốc hỏi. Phương Giác nhìn xem trống rông sau lưng, chẳng biết lúc nào vị mỹ nữ kia đã đi. Không có gì, ngày khác lại nói a. Phương Giác lắc lắc đầu. Tiêu ca, ta đi chuyến nhà vệ sinh. Dương San duỗi ra ngón tay hướng Tiêu Chiết trên bờ vai một ngón tay. Đi a, ta tại cái này đợi ngươi. Tiêu Chiết trở về. Bên này Phương Giác vừa muốn rời đi, liền nghe được có người tại gọi hắn. Nhìn lại, là đeo kính nam. Chuyện gì? Phương Giác hỏi. Tiểu ca, ta đã thấy ngươi dạy là thể thao, phía trước ta có dạy qua thể thao kinh nghiệm, bằng không hai ta thay đổi quá thôi. Tiêu Chiết kính mắt phía dưới cặp mắt kia quay tròn chuyện. Không đổi. Phương Giác cười lạnh một tiếng, quan trưởng nói lời nói ngươi quên sao? Phải nghiêm khắc dựa theo trên tờ giấy chương trình học tới giảng bài. Đó đều là dọa người, ngươi bên kia có 3 cái nữ sinh, ta bên này tất cả đều là nam, thực sự không có gì hăng hái. Tiêu Chiết nói, dạng này, chỉ cần ngươi đồng ý chúng ta thay đổi, đêm nay ta để Dương San tìm ngươi đi. Bên cạnh Trung Ái Quốc lông mày nhíu một cái, lời này của ngươi là có ý gì? Còn có thể có ý gì? Mọi người đều là nam nhân, trang gì a? Tiêu Chiết thấp giọng nói, ta hỏi mặt khác một chuyến đoàn tàu bên trong người, bọn hắn nói, nơi này tương đương với giả lập thế giới, không nhận pháp luật ước thúc, chúng ta muốn làm gì liền làm gì. A, vậy ngươi ý là nói? Phương Giác nhíu mày. Đúng đúng. Ngươi hiểu rồi tiểu ca. Tiêu Chiết mặt đầy hưng phấn kỉnh, nơi này nữ sinh nhiều như vậy, chẳng phải là nam nhân thiên đường, ta cho ngươi biết, liền tính toán tại bên ngoài trường học bên trong, ta cũng có biện pháp để những cái kia nữ hải cái gì cũng không hướng bên ngoài nói, ngươi nếu là cần, ta có thể. Ba. Phương Giác một cái bàn tay hung hăng rút tại Tiêu Chiết trên mặt. Đánh hắn mắt nổi đồng đóm, trước mặt còn xuất hiện hiện tượng, giống như là tờ giấy trắng trong nháy mắt thoáng qua. A. Ngươi làm gì? Tiêu Chiết kêu to lên tiếng, hắn cái đầu không cao, Phương Giác cư cao lâm hạ nhìn xem hắn. Ta thử xem chịu hay không chịu pháp luật ước thúc. Phương Giác đạo. Tiêu Chiết tiếp xuống tới lời nói còn không chờ nói ra, nên đón hắn là mười mấy cái bàn tay phiến đi qua, thẳng đến gò má hắn sưng đỏ mới dừng tay. Bên cạnh Trung Ái Quốc ôm cánh tay phản ứng lại, đối với Tiêu Chiết cười lạnh, xuất sinh. Thực sự là sống xuất sinh. Ý đi đi mẹ nó. Tiêu Chiết nổi giận mắng, đều trang cái gì? Có thể đi vào lần này đoàn tàu cái nào không phải phạm tội chết, hai người các ngươi trang cái gì con né, ta con mẹ nó liền ngủ mấy cái học sinh như thế nào? Có dám hay không đem các ngươi làm những chuyện kia nói ra, cỏ. Ba. Lại là một cái tát rơi xuống. Ngươi mới vừa nói hơn 50 cái chữ, cho ngươi gộp đủ, tính toán 60, một cái chữ một cái tát. Phương Giác lạnh lùng nói. Ba. Ngươi lại còn đánh ta. Tiêu Chiết chân kinh. Lại thêm 6 cái. Ba. Không phải tiểu ca, ta vừa rồi đùa giỡn đâu. Ba. Tiểu ca ta sai. Tiêu Chiết bị đánh ngộng, ta không ngủ các nàng. Ba. Lại là một cái tát. Phương Giác làm ưu đủ kình ném qua đi, mấy bàn tay xuống, Tiêu Chiết khuôn mặt đã xương thành đầu heo. Một lần nữa nói. Phương Giác đạo. Không phải tiểu ca, ta nói cái gì a? Nữ nhân không phải trời sinh liền muốn bị nam nhân ngủ sao? Ba ba ba. Ngươi không cần nói. Phương Giác trực tiếp tả hữu khai cùng, mười mấy cái bàn tay phiến đi qua. Thẳng đến Tiêu Chiết miệng chỗ một mảnh máu thịt bé bét, hai quả răng cửa rơi tại trên mặt đất, trừ đau lẩm bẩm âm thanh bên ngoài, cái gì đều không nói được, Phương Giác lúc này mới dừng tay. Trung Ái Quốc tại bên cạnh nhìn mừng thầm, ẩn ẩn nhớ tới một chút chuyện cũ. Vừa rồi phiến sát thực thực đã nghiền, hắn đều muốn đi lên cũng tới hai cái. A. Dương San mới từ nhà vệ sinh môn đi tới, liền trông thấy một cái mặt đầy là huyết đầu heo nam đảo tại chân của nàng bên trên, đem nàng giật mình. Quỷ a. Lan. Dương San đạp giày cao gót, lộ ra bôi màu đỏ nước sơn móng ngón chân, đối với cái kia trương khuôn mặt đạp mạnh mấy cước, ung dung đi ra. Nàng đầu tiên là bốn phía nhìn nhìn, tiếp đó hỏi hướng Trung Ái Quốc cùng Phương Giác, hai người các ngươi nhìn thấy Tiêu ca không có. Trung Ái Quốc Phương Giác hai người ăn ý lẫn nhau, tiếp đó cùng nhau lắc lắc đầu. Người kia đi cái nào? Dương San tiếp tục tìm lấy, thực sự là kỳ quái. Chương 8. Bồ Đằng sân vận động mất tích nghỉ chưa có 2 giờ, Phương Giác cùng Trung Ái Quốc hai người cũng không muốn trở về cái kia chết người địa phương, liền tại quán tràng đi dạo. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, cơm nước xong xuôi học sinh sẽ không tại sân vận động bất luận cái gì một chỗ dừng lại, toàn bộ tiến ký túc xá. Hai người suy nghĩ đi sân vận động bên ngoài xem, nhưng mà ai biết cái kia bức tường có cao 3 mét, trên tường tất cả đều là gai ngược, đến nỗi đại môn, vậy càng đừng nói, ước chừng bên trên 3 thanh sinh gỉ khóa sát. Mà những cái kia trong phòng ngăn nhân viên công tác nghe nói chỉ có tại đặc biệt thời gian quán trưởng mới có thể cho mở khóa ra vào. Ta càng ngày càng hoài nghi, nơi này là Dự Nam thư viện. Trung Ái Quốc thở dài một hơi. Chúng ta đi ký túc xá học sinh bên kia xem. Phương Dân nói. Ký túc xá học sinh tại sân vận động phải hậu phương, ngoài cửa sổ có lưới sắt che chở, liền lầu một cũng một dạng. Trung quanh không có cây, chỉ có mấy cái bị chặt đoạn gốc cây, còn có hoa đàn, chỉ là cái kia trong bùn hoa đều là chút cỏ khô. Hiện tại chính vào giữa trưa, mặt trời chói chang, có thể đi đến bên này, hai người lại cảm thấy toàn thân rét run, âm u đầy tử khí. Tiểu ca, ta xem chúng ta hay là trở về à? Nơi này nơi nào giống người ở địa phương, có phải hay không đi nhầm? Trung Ái Quốc đang nói lại đụng tại Phương Giác trên thân. Như thế nào? Trung Ái Quốc hỏi. Ta luôn cảm giác có đồ vật gì tại nhìn chằm chằm chúng ta. Phương Giác chần chờ một chút. Từ 2 phút phía trước liền có loại mãnh liệt không hài hòa cảm giác, để hắn rất không thoải mái, thậm chí lông tơ thẳng đứng. Tiểu ca. Trung Ái Quốc đột nhiên nhìn chăm chú vào phía trước, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi nói, không phải là bọn hắn a? Phương Giác theo Trung Ái Quốc ngón tay phương hướng nhìn đi qua, sắc mặt đột biến. Chỉ thấy cửa sổ đằng sau cái kia từng trương trắng bệnh trên mặt mang khiếp người mỉm cười, đang thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm hắn nhóm, dường như là tại phát ra một loại nào đó mời. Trong đó liền có Trung Ái Quốc cùng Phương Giác hai người dạy học sinh. Đếm không hết thể có mấy người, bởi vì bọn hắn tất cả đều là một cái đầu chồng lên mặt khác một cái đầu, lít nha lít nhít. Đi mau. Phương Giác hô. Hai người vội vàng đi trở về. Mà cái kia từng đôi đen kịt con người, nhưng là cùng nhau chuyển đi qua. Phương Giác trở về trên đường còn trông thấy Giang Nghiên, nàng thần sắc hốt hoảng, vội vàng tiến giáo sư ký túc xá. Ký túc xá học sinh bên trong, hơn 10 người học sinh làm thành một vòng, trên mặt mang quỷ dị giữ tận nụ cười, bọn hắn trong tay cầm dao đĩa, thỉnh thoảng mài mấy lần, phát ra tư tư chói tai âm thanh. Mà tại bọn hắn vòng trung ương, một cái đầu heo khuôn mặt nam nhân cuộn mình tại nước tiểu trong đống, hắn chừng lồi ra hai mắt, bờ môi run rẩy không ngừng, lại một điểm âm thanh đều không phát ra được. Ách, một cái mặc giày cả vạn nữ hài đi vào, phát ra ú oán giống như huyết giải. Tất cả học sinh thẳng tắp nhìn xem nàng, dường như là tại chờ đợi nàng phát ra mệnh lệnh. Ách a, lại là một tiếng huyết giải, chỉ là lần này kèm theo huyết giải còn có dao nĩa mở ra ra thịt cờ rắc cấm thanh. Tiêu Chết nhìn thấy chính mình thèm nhỏ dãi đã lâu nữ hải, mặc đồ thể dục, bao quanh chưa phát dục hoàn toàn thân thể, toát ra cái kia trường không có đầu lưỡi, chống chân miệng. Tiếp đó chấm dãi, dùng trong tay đao đem hắn lồng ngực mở ra. Hắn thể nội huyết dịch bao quanh nội tạng hoa lạp lạp lưu một chỗ. Những cái kia học sinh giống như là rất lâu chưa có ăn qua linh cẩu, bọn hắn phủ phục trên mặt đất, thỏa thích uống máu của hắn, lôi xé thân thể của hắn. Thẳng đến có một thanh trường đao đem hắn toàn bộ da đầu xốc lên, lộ ra mê người trắng bóng đầu góc. Tiêu Chiết trên mặt liền xuất hiện cùng bọn hắn một dạng quỷ dị giữ tợn mỉm cười. Bên này Phương Giác cùng Trung Ái Quốc vừa trở về ký túc xá liền phát hiện một trận tiếng ồn ào. Trải qua giải là Tiêu Chiết không thấy. Trừ Dương San gào thét vài tiếng bên ngoài, tất cả mọi người đều không có gì động tĩnh. Dù sao nơi này người không thân chẳng quen, Tiêu Chiết cùng ai đều không phải là rất quen, mọi người đều không muốn gây chuyện thị phi. Thẳng đến buổi chiều lên lớp thời điểm, Tiêu Chiết cũng không tới. Mà Dương San nội tâm thăng lớn lao sợ hãi, nàng ngã ngồi tại trên mặt đất, một tay che miệng, một tay chỉ lên trước mặt nhiều xuất hiện một tên đệ tử. Học sinh kia mang theo tối sầm vào kính, mặc thân vận động bộ trang, đang tại cái kia đánh cầu lông. Nghiễm nhiên là không thấy Tiêu Chiết, chỉ là Dương San không dám đi qua nhận nhau, bởi vì Tiêu Chiết sắc mặt trắng bệnh, khóe môi nết lên làm cho người dùng mình mỉm cười, đã không phải là người bình thường nên có bộ dáng. Lần này tại tràng dạy thay lão sư đều không bình tĩnh. Buổi chiều khóa Dương San càng là không có tâm tình đi bên trên, nàng sợ. Sợ Tiêu Chiết hôm qua cùng nàng triền miên một đêm, sợ buổi tối sẽ tìm đến nàng. "Lão sư, ngài có thể cho ta làm mẫu một chút phát bóng động tác sao?" Thế nhưng là sợ cái gì liền tới cái gì. Khi nhìn thấy cái kia trương cùng Tiêu Chiết cực kỳ giống nhau mặt chết lại gần thời điểm, Dương San triệt để sụp đổ. Trước mặt của nàng vậy mà xuất hiện một trương người bình thường căn bản không nhìn thấy giấy trắng, trên tờ giấy trắng còn viết chữ. Nàng gây tay cánh tay điên cùng xua đuổi cái kia trương giấy trắng, hét lên chạy ra ngoài. Đợi đến đám người lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm, đã là ngày thứ hai. Buổi chiều tan học tiếng chuông một vang, tất cả mọi người đều thở dài một hơi, vội vàng đi ra sân vận động. Phương Giác cùng Trung Ái Quốc hai người ngược lại là không có vội vã ra ngoài, bọn hắn tìm một chỗ đất trống ngồi tại cái kia nghỉ ngơi đứng lên. Rất nhanh một cái còng lưng thân ảnh đi vào ánh mắt, người kia tay trái đánh một cái cũ nát che dù chậm rãi đi vào sân vận động. "Là nàng sao?" Phương Giác đứng dậy hỏi. "Hẳn là." Trung Ái Quốc nhanh chóng trở về, "Ta nghe nói nàng là một cái mù lòa, mọi người đều gọi nàng bà mù." Một cái che dù mù lòa quát giác. Phương Giác có chút chấn kinh, ngược lại là có chút ý tứ. "Đi a." Hai người chậm rãi hướng đi bà mù. Cảm thấy có người tại, bà mù ngửa mặt lên, đem Phương Giác hai người dọa nhảy một cái. Chỉ thấy bà mù cái kia trương khuôn mặt chật ních như con giun nếp nhăn, hai mắt đen ngòm một mảnh, không có con mắt, trên hốc mắt ra tùy ý rũ cục lấy. Phương Giác khẽ giật mình, ngươi là bà mù. Bà mù hơi hơi nghiêng lấy đầu, phát ra lão nhân khàn giọng khó nghe âm thanh, các ngươi chặn đường. Xác nhận thân phận, Phương Giác liền hỏi, bà mù, ta muốn theo ngươi nghe ngóng chút chuyện. Các ngươi chặn đường. Bà mù giống như là không nghe thấy một dạng. Phương Giác lại hỏi thăm vài tiếng, thế nhưng là bà mụ chỉ lặp lại câu nói kia. Ta đoán chừng chính là cái nở tờ cờ, không có tác dụng lớn gì. Trung Ái Quốc bất đắc dĩ nói. Phương Giác nhìn xem cái kia trương đầy lão điệp mặt như có chút suy nghĩ. Qua một hồi hắn nói, ta biết. Bà mụ, ta ngày mai còn có thể lại tới. Nói xong, Phương Giác liền cùng Trung Ái Quốc hai người đi ra sân vận động. Bà mụ dùng trống chân hốc mắt nhìn chăm chú bọn hắn rất lâu, tự lẩm bẩm, lại tới một nhóm tân sinh. Chương 9. Bộ đằng sân vận động chẩn bệnh báo cáo Phương Giác trở lại giáo sư ký túc xá thời điểm, gian kia phủ kín người bùn gian phòng đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn vừa muốn đi vào, liền bị Trung Ái Quốc cho kéo trở về, đừng đi vào, nói không chừng cái kia đồ chơi liền tại bên trong chờ lấy ngươi đi qua ôn chuyện một chút đâu. Trước đó hắn cũng không tin tưởng cái gì như quỷ xà thần, thế nhưng là một ngày này phát sinh sự tình, hoàn toàn phá vỡ hắn nhận thức. Manh mối có thể tại bên trong. Phương Giác giải thích nói, cái kia cũng đừng đi. Trung Ái Quốc đệ thấp tâm thành, thầm nói, nếu là hắn còn chưa đi đâu, đến lúc đó ngươi nên làm cái gì? Bàn ra, ngươi còn không có hiểu rõ nơi này quy tắc sao? Phương Giác nhíu lại lông mày hỏi, cái gì? Trung Ái Quốc sững sờ, nếu như trận này trò chơi là tử lộ, chúng ta tại bước vào cái này sân vận động thời điểm liền chết. Phương Giác vừa nói, vừa đi tiến gian phòng kia. Nhiệm vụ yêu cầu chúng ta dạy thay năm ngày, nói trắng ra chính là ở đây sống qua năm ngày, tuần tự chết hai người phát động trận này trò chơi tử vong quy tắc, ngồi chờ chết nói không chừng cái tiếp theo chết chính là hai chúng ta. Trung Ái Quốc nhìn xem Phương Giác bóng lưng, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như phát hiện ghê gớm sự tình, tiểu tử này đầu óc thật dễ dùng. Chẳng lẽ nói, người này chính là trong tin đồn nhân vật nam chính? Vậy hắn có thể ngàn vạn không thể chết à, nhất định muốn bảo vệ tốt mới được, đi theo hắn liền có thể sống. Phim truyền hình bên trong đều là như thế diễn. Tìm được nói chuyện trong lúc đó, Phương Giác cầm lấy tại góc giường chỗ một khối mảnh giấy vụn, tới xem một chút cái này. Trần bệnh, báo cáo. Trung Ái Quốc nói, thoạt nhìn là một chương hoàn chỉnh giấy, bị nhen lửa sau đốt thành dạng này. Người nói không tệ, ở tại gian phòng này người có hút thuốc quen thuộc. Phương Giác cầm lấy trên mặt bàn cái gạt tàn thuốc, ta suy đoán chương này sổ khám bệnh chính là hắn chết nguyên nhân, chỉ là phía trên này đến cùng biết cái gì đâu? Vì cái gì một chương sổ khám bệnh liền có thể muốn nhân mạng? Reng reng reng, một đạo thanh thúy tiếng chuông vang lên. Đi a, ngủ chung leo, tại loại này địa phương vẫn là đi ngủ sớm một chút lấy tương đối hảo. Phương Giác đem cái kia mảnh giấy vụn thả lại tại chỗ. Phương Giác hai người mới từ gian phòng bên trong đi ra, liền gặp phải tóc ngắn nữ giặc nghiền cùng áo da nam Hàn Đại Xuyên. Mấy người nhiều lần gặp nhau cũng không có cái gì giao lưu, đều là riêng phần mình điều tra. Giống như những người kia nói tới, Phương Giác bọn hắn là người mới tựa hồ ở đây cũng không chịu chào đón, liền một câu lời khuyên đều không có. Ai? Các ngươi chờ sau đó. Hàn Đại Xuyên nói. Chuyện gì? Phương Giác lạnh nhạt đáp lại. Các ngươi vừa rồi tiến cái kia gian phòng bên trong, thấy cái gì sao? Hàn Đại Xuyên hỏi. Nghe được nơi này, Phương Giác trong nháy mắt nghi hoặc, bọn hắn trở về ký túc xá xem như tương đối muộn, tất nhiên Hàn Đại Xuyên dạng này hỏi, hiển nhiên đã tiến vào cái kia gian phòng. Vậy hắn tại sao còn muốn hỏi? Chính ngươi vào xem, không liền biết. Phương Giác nói. Ngươi? Hàn Đại Xuyên chần chờ một tiếng, sau đó giảng giải, ta đương nhiên biết, bên trong có một trường trận bệnh chứng minh bị đốt thành bụi, ta có hoàn chỉnh một phần. Nói Hàn Đại Xuyên liền từ giặc nghiên trong túi móc ra một trang giấy, cái kia trương giấy thoạt nhìn có chút nhăn nhăn nhú nhú, giặc nghiên đứng tại bên cạnh không có nói chuyện, ánh mắt né tránh. Các ngươi muốn nhìn sao? Hàn Đại Xuyên hỏi, âm thanh cũng nhu hòa một chút, chúng ta mấy cái ngoại lai người tại loại này địa phương quỷ quái, hẳn là đem biết manh mối lẫn nhau trao đổi, giảm bất tỷ lệ tử vong, ta hôm nay nhìn thấy các ngươi hương ký túc xá học sinh bên kia đi, bên kia có cái gì? Ta có thể dùng chương này chứng minh cùng người trao đổi tin tức. Tiểu ca, bên cạnh Trung Ái Quốc nói nhỏ, ngươi không phải mới vừa nói phía trên này nội dung rất trọng yếu đi, ta đi qua đem nó lấy ra. Phương Giác cho Trung Ái Quốc một cái ánh mắt, lập tức nói, ngươi đi cùng người khác đổi à, chúng ta biết chuyện quá ít, đối ngươi không công bằng. Nói đi, cũng không đợi Hàn Đại Xuyên phản ứng, hắn trực tiếp đi trở về trong phòng. Không biết tốt xấu. Hàn Đại Xuyên khuôn mặt lập tức lạnh xuống tới. Tiểu ca, ký túc xá học sinh bên kia cũng không gì hữu dụng tin tức, chúng ta vì cái gì cự tuyệt hắn? Trung Ái Quốc hỏi. Phương Giác không có chính diện đáp lại, ngược lại là nói, bản gia ngươi đi xem một chút, hắn có phải hay không lại tìm tới người khác. Trung Ái Quốc rời đi một hồi mới trở về, hắn vội vàng nói, thần, bọn hắn lúc này đã tìm tới cái kia bác sĩ, đây rốt cuộc là tại làm gì? Phương Giác đơn giản rửa mặt sau, nằm tại trên giường, nếu là ta đoán không tệ, đêm nay Chu Thiên bên kia muốn xảy ra chuyện. Làm sao ngươi biết? Ta là phát hiện hai ta trên cổ trèo chống vật kia giống như không đồng dạng, ngươi cái kia gọi đầu, ta gọi dưa hấu. Ngươi người này thoạt nhìn của nhỏ, nhưng mà... Trung Ái Quốc lời nói còn không chờ nói xong, liền nghe được Phương Giác hô hấp đều đặn đã ngủ. Ngủ thật nhanh. Trung Ái Quốc nhanh chóng rửa mặt một phen, cũng nằm tại trên giường. Cũng không biết như thế nào, hắn lật qua lật lại chính là ngủ không được. Nhớ tới một ngày trước buổi tối cái kia quỷ dị bóng ra âm thanh, Trung Ái Quốc liền có chút sợ, ép buộc chính mình mau chóng chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng là thời gian không biết qua bao lâu, thân thể của hắn rất mệt mỏi, đại não cũng rất tinh thần. Phanh, phanh, phanh. Bóng ra âm thanh tại yên tĩnh này chi địa bên trong đột nhiên vang lên. Sau đó lại xuất hiện một đạo kỳ quái âm thanh. Cờ rắc, đây là cái gì âm thanh, rất yếu ớt, lại rất rõ ràng. Trung Ái Quốc cẩn thận nghe nghe, lại bị kinh cả người bốc mồ hôi lạnh. Cái này âm thanh, như thế nào giống như là đao tại cắt thịt. Phanh, phanh. Cờ rắc, Trung Ái Quốc bị động tĩnh này dày vò chỉ muốn chửi thề. Còn không bằng mẹ hắn đi ngủ sớm một chút đâu. Cùng hòa âm giống như. Hắn tại trong lòng đem chính mình suốt đời sở học mắng chửi người đều phóng thích một lần, trong lúc bất chi bất giác lại cũng ngủ rồi. Hôm sau, người chết, lại người chết. Ngoài cửa vang lên một trận tiếng ồn ào. Hôm qua chết, hôm nay cũng chết, ngày mai có phải hay không còn muốn chết? Là Triệu Phượng Tiên âm thanh. Nơi này cách âm không phải rất tốt, Phương Giác nghe vô cùng rõ ràng, bất quá hắn bình tĩnh tắm đấu. Lẩm bẩm nói, người chết ở đây rất bình thường, chỉ là lần này chết lại là hắn sao? Phương Giác nhìn xem trong gương cái kia trương khuôn mặt, lạ lẫm bên trong lại mang theo quen thuộc. Tiểu ca, Chu Thiên bên kia thật xảy ra chuyện. Trung Ái Quốc sắc mặt trắng bệnh đi vào. Phương Giác tay một trận, hắn là thế nào chết? Bị đào ra, cái kia gian phòng chỉ còn lại một trường đấm máu ra người bày tại trên giường, nội tạng, thịt, xương cốt, toàn bộ không có, còn có. Còn có mặt của hắn bên trên lộ ra cùng cái trước người chết một dạng cười. Tiểu ca, ngươi đến cùng là thế nào biết muốn chết người là Chu Thiên? Trung Ái Quốc không kịp chờ đợi hỏi. Vấn đề liền ra tại cái kia trương sổ khám bệnh bên trên, ai nắm giữ cái kia trương sổ khám bệnh, ai chính là cái tiếp theo người chết. Phương Giác thở dài nói. Người nói là. Trung Ái Quốc xứng sở phía dưới, nhớ lại đêm qua chuyện, đột nhiên cái gì đều minh bạch. Cho nên cái kia sổ khám bệnh nguyên bản tại Giặc Nghiên cái kia, Hàn Đại Xuyên muốn cứu nàng, cái gọi là đổi tin tức kỳ thực là cái nguy trang, chân chính nguyên nhân là muốn đem sổ khám bệnh kín đáo đưa cho người khác. Quả nhiên chuyện ra khác thường tất có yêu. Phương Giác cho Trung Ái Quốc một cái tán thưởng ánh mắt, mới đầu ta chỉ là ngờ tới, hiện tại xem ra còn thực sự là dạng này. Quá tốt. Trung Ái Quốc có chút kích động, dạng này vừa tới, chỉ cần chúng ta mỗi ngày bảo đảm trên người mình không có sổ khám bệnh, cái kia liền sẽ không chết. Lời nói một chút xong, Trung Ái Quốc lại cảm thấy có chút không thích hợp, sắc mặt đột nhiên hốt hoảng đứng lên, cái kia tiêu chết, lại là chết như thế nào? Chương 10. Bồ Đằng sân vận động 414 từ ban sơ những người kia trong miệng nói chúng ta là người mới liền có thể biết, cái này trò chơi không chỉ một cái, nếu như mỗi quan tử vòng quy tắc đều rất dễ dàng lẩn tránh, vậy cái này trò chơi không khó. Phương Giác dừng một chút tiếp tục nói, có thể ngươi xem một chút những người kia từ đi vào nơi này bắt đầu liền một mực bảo trì cảnh giác, những thứ này sợ chỉ là một cái bắt đầu. Hắn nhìn đối phương một mắt, tại trận này trò chơi bên trong hắn cần đồng bạn. Trung Ái Quốc không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Hắn ngược lại có chút hiếu kỳ, trước mắt cái này nam nhân mập là phạm tội gì, sẽ bị lưu vong đến trận này trò chơi bên trong. Mới đầu, hắn tưởng rằng ngẫu nhiên tuyển người bên trên lần này đoàn tàu, nhưng từ đã biết tin tức đến xem, sự tình xa xa không có đơn giản như vậy. Hai người tại nhà ăn cái bữa sáng, hôm qua sau khi tan học ra ngoài điều tra, không ăn cơm. Lúc này đều đói, ăn cũng nhiều. Phương Giác nhìn mắt cửa sổ, thiếu một cái mua cơm Aji, chính là ngày hôm qua vị. Hai người tới con tràng, biết được mặt khác một cái tin tức. Lại chết một cái. Lần này chết là Dương San. Dương San thân thể lấy một loại cực kỳ vặn bẹo trạng thái, treo tại giá lưới bên trên. Nàng đầu giống như một quả hiệu xỉu ba quả cà túi tại cái kia, nàng hai chân máu thịt bé bét, cánh tay vặn thành hình méo mó, mà nàng tay phải lại giơ lên một cái dính đầy máu tươi vợn bóng bàn. Nàng dường như là tại làm phát bóng động tác. Giặc Nghiên nơm nớp lo sợ nói, Phương Giác nhớ tới hôm qua tiêu chết để Dương San làm mẫu phát bóng một màn kia. Hắn cùng Dương San khoảng cách không gần, chỉ là ra loại chuyện kia, liền phá lệ chú ý một chút. Phương Giác quét một mắt hiện trường đám người. Bốn cái. Từ bọn hắn đến cái này trong sân vận động, đại khái 38 giờ, đã chết 4 cái. Mà bọn hắn tới nơi này dạy thay lão sư có 10 từng cái còn lại, 7 cái. Dựa theo cái này tử vong tần suất, thật có người có thể sống đến ngày thứ 5 sao? Các loại. Hắn giống như bỏ sót cái gì? Là cái gì đâu? Phương Giác đột nhiên quay đầu tại trên sân nhìn chung quanh. Đối. Cái kia nữ nhân đâu? Cái kia váy trắng nữ nhân đi nơi nào? Vì cái gì nàng không tại dạy thay lão sư trong hàng ngũ? Chẳng lẽ nói, nàng đã chết? Hay là nàng là đây hết thảy sau lưng làm chủ? Gen gen gen. Tiếng chuông vang lên, đánh gãy Phương Giác suy xét. Đám người như thường lệ lên lớp, chỉ là từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngoài ý liệu là, quan trưởng Trương Thị chắp tay sau lưng đi tới, hắn triệu tập còn lại tất cả dạy thay lão sư. Đối với rõ ràng giảm bớt nhân số, Trương Thị phảng phất không nhìn thấy giống như, khóe miệng mang theo âm trầm nụ cười. Các vị lão sư, nghỉ trưa thời điểm, ta cần hai người giúp ta đi đưa một cơm, các ngươi có ai nguyện ý sao? Mấy người đứng thành một hàng, nghe nói như thế ai cũng không có phản ứng, có trời mới biết có hay không sẽ tại đưa cơm quá trình bên trong chết đi. Trương Thị tự mình nói, đó là một tên sinh bệnh học sinh. Nàng một mực chờ tại ký túc xá học sinh bên trong, đã rất lâu không có ăn, nàng nói gấp. Ăn. Phương Giác lông mày nhướng lên, cái từ này dùng thế nhưng là không tốt lắm á. Trung Ái Quốc nhưng là thân hình dừng lại, ký túc xá học sinh. Ngoa tạo. Là cái kia địa phương quỷ quái. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Ngàn bạn đừng bảo ta đi, đừng gọi ta đi. Liền ngươi a. Trương Thị tay chậm rãi nâng lên. Trung Ái Quốc trong miệng thì thảo, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. A Di Đà Phật. Thượng Đế phù hộ ta. Trung Ái Quốc khẽ nâng lên con mắt, một cây nhăn meo rõ ràng ngón tay đang tại trước mặt hắn. Trung Ái Quốc chân mềm nhũn, kém chút ngã xuống, túm bên cạnh Phương Giác một cái. Trương Thị yếu ớt nói, cái kia liền các ngươi hai cái đi a. Trung Ái Quốc, Phương Giác, ký túc xá học sinh lầu 4414. Nói xong câu đó, Trương Thị không có tại ở lâu, quay người rời đi. Phương Giác mặt không biểu tình nhìn Trung Ái Quốc một mắt, hắn cái gì cũng không nói, nhưng giống như lại nói cái gì. Trung Ái Quốc thử lấy hai hàm răng trắng, mạnh gạt ra điểm nụ cười, không có việc gì nhi tiểu ca, ta chính là lên làm một lần chuyển phát nhân viên. Một mực không có cùng bọn hắn nói qua lời nói ba nam một nữ bên trong trung niên nam tử Phó Quốc Hảo, nhìn hai người một mắt, nói, các ngươi không sống tới ngày mai, một hồi ăn nhiều một chút à. Chật chật chật. Hàn Đại Xuyên phát ra tiếng rêu cận, lại chết hai. Trung Ái Quốc mảy may không túng, trực tiếp lấy phụ mẫu làm trung tâm, thân thích làm bàn kính, tại vây quanh tổ tông 18 đời chuyển một vòng, cuối cùng thắng phải thắng lợi. Kinh Phương Giác trợn mắt hốt mồm, lôi Trung Ái Quốc đi vào canteen. Đợi đến hai người từ bên trong đi ra thời điểm, Trung Ái Quốc trong tay bưng một bàn đầy áp đùi gà. Hắn không có khác ý nghĩ, chính là cảm thấy nói không chừng vật kia ăn no, liền sẽ không ăn chính mình. Tiểu ca, hai ta cái này muốn cắm tại cái kia. Trung Ái Quốc thì thào nói. Phương Giác không có tiếp lời, hắn trong lòng cũng buồn chồn. Liên dạng này nơm nớp lo sợ đi đến ký túc xá học sinh. Vì có thể có dũng khí đến cái này lầu 4, hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau không hướng cửa sổ nơi đó nhìn. Ký túc xá học sinh môn vô luận ban ngày vẫn là ban đêm đều là rộng mở, nơi này cũng không có ký túc xá A-Z tòa chấn. Hay là trước đó có, hiện tại không có. Làm Phương Giác cùng Trung Ái Quốc hai người bước vào ký túc xá thời điểm, bọn hắn mới biết được cái gì gọi là ấm lãnh. Loại kia lạnh là sâu tận xương tủy bên trong, lạnh lẽo mà để cho người toàn thân phát lạnh. Càng làm cho bọn hắn sợ hãi đến tuyến tiền liệt run rẩy là, mỗi gian phòng cửa túc xá cũng đứng lấy học sinh. Bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, dùng một loại cực kỳ vặn vẹo nụ cười nhìn chằm chằm hắn nhóm. Bọn hắn ánh mắt theo Phương Giác Trung Ái Quốc hai người di động tới, bọn hắn trong tay cầm dao đĩa, phảng phất tùy thời chuẩn bị mời ăn. Trung Ái Quốc đột nhiên nghĩ tới đêm qua cờ giác cầm thành, chẳng lẽ nói Chu Thiên Huyết Đục chính là bị những vật này trong tay dao đĩa cho chia cắt rơi. Trung Ái Quốc tại hướng đi bậc thang một khắc này, phu phu một tiếng quỳ xuống, trong mâm đùi gà vùng một chỗ. Cùng lúc đó tại tràng tất cả học sinh đều là khẽ động. Phương Giác một bên đỡ Trung Ái Quốc, một bên ép buộc chính mình tỉnh táo xuống tới. Hôm qua động tĩnh hắn cũng nghe thấy, hơn nữa cùng Trung Ái Quốc nghĩ một dạng. Tại lầu hai đầu hành lang có hai tên học sinh thẳng tắp đứng tại nơi đó, bọn hắn dường như là tại cố hết sức nhẫn nại lấy, bọn hắn quẹt miệng, trên lồng ngực đều là nước bọt, thỉnh thoảng dùng đao xiên tại hàng rào sắt bên trên vạch lên, phát ra chói hai tiếng ma sát. Đó là Tiêu Chết cùng Chu Thiên. Hai người tới cuối cùng thật là vừa bỏ vừa lăn bên trên cái này tầng thứ tư. Tầng này không có các học sinh trông coi, lại nhiều một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, hun người hô hấp khó khăn. Ước chừng trì hoãn 3 phút lúc này mới đi đến 414 cửa ra vào, chính là tầng này tối bên trong cái kia một gian. Trung Ái Quốc nhìn mắt trong mâm lẻ loi chơi chọi một cái đùi gà, không biết bên trong vị kia còn có thể ăn no sao. Phương Giác tại nơi cửa ngừng lại, duỗi ra tay gõ mấy lần, không người đáp lại. Trung Ái Quốc không dám lên tiếng, chỉ là đánh thủ thế, không có người sao. Phương Giác do dự mấy giây, liền đẩy ra gian kia để hắn vì đó sợ hãi cửa phòng. Két két, chương 11. Bồ đằng sân vận động giao dịch cửa phòng vừa mở ra, Phương Giác cảm thấy mùi máu tanh kia trọng, giống như tại máu tươi bên trong tắm rửa. Mà so đây càng đáng sợ là gian phòng bên trong thiếu nữ kia. Thiếu nữ phi thường gầy yếu, cả một cái da bọc xương, đầy thi ban, nàng từ bên hông bắt đầu hướng một phương cực độ bên cạnh cong đi qua, cánh tay cùng chân kề sát tại cùng một chỗ. Nàng hai tay ôm một đầu đùi người, đang tại phía trên ăn như gió cuốn. Tại nhìn thấy Phương Giác cùng Trung Ái Quốc trong nháy mắt kia, nàng nết môi phì cười, mới vừa vào miệng mới mẹ huyết dịch theo khoe miệng, mũi thở, cuối cùng trượt vào đầu kia trong tóc đen, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này để cho da đầu run lên, nhưng mà Phương Giác chấn kinh là thiếu nữ này đúng là hắn tại nhà vệ sinh bên trong bị đả tưởng nhìn thấy cái kia. Trung Ái Quốc bưng đĩa tay run rẩy, đùi gà tại phía trên tả hữu trượt. Hắn nhìn một chút đầu kia đẫm máu đùi người, lại nhìn một chút trong mâm đùi gà. Ta Trung Ái Quốc không biết chính mình vì sao đột nhiên mở miệng nói chuyện, hấp dẫn cái kia thiếu nữ toàn bộ chú ý, hắn cảm thấy chính mình hiện tại không nói chuyện, có vẻ như chết càng nhanh. Ta đến cho ngươi đưa cơm. Trung Ái Quốc nhắm mắt nói nhanh, còn đem bàn ăn hướng phía trước đưa một cái. Thiếu nữ dùng cặp kia huyết sắc con mắt tại Trung Ái Quốc trên thân chạy, phản phất đối với hắn dáng người rất hài lòng, lại đốt lên đầu. Lúc này Trung Ái Quốc cái này hận a, hận chính mình trước đó ăn quá nhiều. Liên tại Trung Ái Quốc cho là mình sẽ giao phó nơi này thời điểm, thiếu nữ chậm rãi thẳng lên thân eo. Ách a, thiếu nữ trong mồm bốc lên một trận khói trắng, phát ra thật dài thê lương âm thanh. Nàng đem cái kia thoa màu đỏ nước sơn móng tàn chi hướng gầm giường một đá, sau đó lại thật phát ra thiếu nữ giống như âm thanh, ta đói. Cái này âm thanh ít nhất là bình thường. Trung Ái Quốc căng cứng dây cung lỏng một điểm điểm, muốn đem đùi gà đưa tới, đói, ăn cái này. Phương Giác một cái để lại cánh tay của hắn. Phương Giác nhìn xem thiếu nữ, hít sâu một hơi hỏi thăm, người muốn ăn cái gì? Nàng cô gái nói. Cái chữ này để Trung Ái Quốc toàn thân run rẩy đứng lên. Nàng là ai? Phương Giác truy vấn. Tìm được nàng. Thiếu nữ đột nhiên phát khởi cuồng, nguyên bản dựng tại sau lưng tóc lại đều phiêu đứng lên. Mang nàng gặp ta. Một đạo cực kỳ chói tai thê lương âm thanh trong nháy mắt bộc phát, ký túc xá cửa sổ thủy tinh đều nứt ra, vô số mảnh vụn bay đứng lên. Phương Giác cùng Trung Ái Quốc vô ý thức ngồi xổm tại trên mặt đất, dùng sức bịt lấy lỗ tai, chỉ cảm thấy một mảnh đầu váng mắt hoa. Mang nàng gặp ta, bằng không toàn bộ đều chết. Chết. Phương Giác cùng Trung Ái Quốc là bị sân vận động tiếng chuông đánh thức, bọn hắn liền nằm tại ký túc xá học sinh cửa ra vào. Hai người trên người có nhiều chỗ bị pha lê quẹt thương lỗ hổng, cũng không biết có đau hay không, ngược lại càng nhiều là sợ hãi. Một chương ố vàng gấp giấy xuất hiện tại Phương Giác bên cạnh thân, hắn nhìn một mắt, liền nhanh chóng nhét vào túi. "Tiểu ca." Trung Ái Quốc có chút kinh hỉ nói, "Chúng ta vậy mà sống sót." Phương Giác lòng còn sợ hãi gật gật đầu, cũng may nữ quỷ có dư niệm chưa hết, không chỉ có sống xuống, còn tìm được nhiệm vụ chính tuyến, bàn ra ngươi nhớ ký tại trong tàu điện ngầm mặt nhân vật nhắc nhở đi. "Tìm được nàng." Trung Ái Quốc hai mắt tỏa sáng. Phương Giác gật gật đầu, đi trước lên lớp. Hai người vội vàng đuổi tới sân vận động. Buổi chiều, Phương Giác nhìn xem không ngừng tại xà đơn trên xoáy chuyển thể thao viên các nàng sớm đã không phải là người. Đã có lấy dùng không hết nhu kình, cái kia liền chuyển A chỉ là để hắn để ý là Triệu Phượng Tiên. Triệu Phượng Tiên toàn thân phát run, ánh mắt gắt gao chết nhìn chăm chú về phía trước, liền giống như có cái gì hắn không nhìn thấy hình ảnh, thỉnh thoảng rỗi ra tay đối với giữa không trung sờ đầu một cái. Nàng nụ cười đầy mặt, trong miệng đứt quãng thì thào cái gì, Phương Dác đến gần nghe một chút. Con út hảo hảo, mẹ cái gì đều nghe ngươi, không muốn đi thư viện ta liền không đi. Bằng hữu sinh bệnh. Triệu Phượng Tiên đột nhiên quay đầu hướng quán tràng bên ngoài đi đến, ta hiện tại liền để hắn đem ngươi các bằng hữu phóng. Phương Dác bắt đầu lo lắng, nghĩ thầm Triệu Phượng Tiên cũng bên trong quỷ chiêu số. Hắn nhanh chóng níu lại Triệu Phượng Tiên cánh tay, muốn đem người mang về. Có thể Triệu Phượng Tiên khí lực vậy mà lạ thường lớn, tự mình đi lên phía trước lấy. Phương Dác dứt khoát không lại nếm thử, mà là lạnh lùng nhìn xem một màn này. Cách đó không xa Giặc Nghiên, Hàn Đại Xuyên, Phó Quốc Hào đi tới. Phó Quốc Hào hôm qua tại quán tràng bên trong đi dạo, phát hiện ký túc xá học sinh nơi đó âm khí tối trọng. Cái gọi là đưa cơm không thể nghi ngờ là chịu chết, có thể bọn hắn vậy mà còn sống trở về, cái kia liền chứng minh một cái vấn đề, bọn hắn tìm được nhiệm vụ chính tuyến. Trung Ái Quốc trông thấy bọn hắn ba cái hướng Phương Dác nơi đó tụ tập, hắn cũng đi tới. Hai vị tiểu ca. Hàn Đại Xuyên cười hì hì nói, hoàn toàn không có ban sơ lý, chúng ta nói chuyện a. Phương Dác hít mắt, phun ra hai chữ, giao dịch. Cái gì? Giặc Nghiên sững sờ phía dưới. Hôm qua các ngươi dùng sổ khám bệnh đối ta gài bẫy, ta không có khả năng toàn tâm tín nhiệm các ngươi. Phương Dác dừng một chút tiếp tục nói, bất quá, chúng ta có thể làm giao dịch. Dùng ta biết manh mối, đổi lấy các ngươi biết chuyện. Phó Quốc Hào nghe lời này một cái, thầm nghĩ, nam nhân trước mắt này tuyệt không phải bình thường hạng người, hắn tại loại này trong hoàn cảnh, còn có thể bảo trì suy nghĩ rõ ràng, thoáng qua liền đoán được bọn hắn mục đích. Hàn Đại Xuyên gật gật đầu, đương nhiên, vì biểu hiện thành ý, ngươi muốn biết cái gì, ta có thể trước tiên nói cho ngươi. Hàn Đại Xuyên hít mắt, người mới đại đa số đều sẽ bị lão nhân lợi dụng, cuối cùng chết bởi thăm dò quỷ quy tắc. Còn có một bộ phận bởi vì vận khí tốt, cũng có thể miễn cưỡng sống sót. Nhưng có thể sống lâu nhất chính là giống trước mắt người này một dạng, có cái xoay chuyển nhanh đầu óc. Phương Dác cũng không cầu lấy, trong mắt chảy ra tinh nguyệt quang, ta muốn biết các ngươi liên quan tới đoàn tàu toàn bộ tin tức. Hàn Đại Xuyên mặt người, lập tức lại cười đi ra. Người bình thường hỏi khẳng định là sân vận động chuyện, đầu tiên muốn bảo đảm chính mình sống sót. Nhưng hắn tựa hồ rất tự tin. Nhưng không thể không nói đây là một cái rất tốt vấn đề. Hàn Đại Xuyên đem tự mình biết bộ phận tình huống giảng đi ra. Chính như hắn cho là, nam nhân này có chút tiểu thông minh, hắn muốn lợi dụng hắn trước sống qua chặng này. Phương Dác đồng dạng đem tự mình biết sự tình báo cho Hàn Đại Xuyên. Trừ cái đó ra, ta hoài nghi bà mụ là đời thứ nhất lão sư, duy nhất một cái sống đến hiện tại người. Mấy người hiện tại là một đầu dây thừng bên trên châu chấu, Phương Dác đem trọng yếu tin tức chỉnh hợp một chút. Một, có thể bên trên tử vong đoàn tàu người đều là có tội người. Hai, vô số chiếc tử vong đoàn tàu triển chuyển tại thế giới các nơi, nghe nói hết thảy có 12 đứng, qua 12 đứng liền có thể an toàn xuống xe. 3. Quỷ không cách nào bị giết chết, nhưng có chút quỷ có thể bị tiêu diệt, cấp thấp quỷ nhược điểm cực kỳ rõ ràng, trung đẳng trở lên quỷ rất khó tìm ra nhược điểm, cho dù tìm được, bằng vào nhân lực cũng không cách nào đưa chúng nó tiến hành tiêu diệt. 4. Quỷ sát người là có thời cơ, nhưng cái này cũng không hề tuyệt đối. 5. Quỷ cấm chế một khi bị đánh vỡ, bọn hắn sẽ không chút do dự lợi dụng quy tắc thiếu sót đại khai sát giới, tiến hành quét sạch. Chương 12. Bồ đằng sân vận động chuyện cũ mấy người thương lượng một chút, sau khi tan học dự định cùng Phương Dác cùng một chỗ chờ bà mụ tới xem một chút tình huống. Tiếng chuông vang lên, đám người tại quán tràng bên trong chờ một lát. Không sai biệt lắm có 15 phút, bà mụ đi lại tập tên đi vào, nàng tay phải cầm dù, tay trái bị tay áo dài che quất, theo đi đường bước chân, tay áo trống rỗng đung đưa. Bà mụ. Phương Dác đến gần, nhẹ giọng kêu. Các ngươi ta gặp được nàng. Bà mụ lời nói còn không chờ nói xong, liền bị Phương Dác đánh gãy. Bà mụ sững sờ. Hắn tiếp tục nói, liền ở tại 414. Nàng nói muốn chúng ta giúp nàng tìm một cái người. Phương Dác những lời này, để bà mụ cuối cùng nâng lên nàng cặp kia trống rỗng con mắt. Ta nếu là không có đoán sai, nàng là Trương thị nữ nhi a. Làm sao ngươi biết? Bà mù chân kinh, nàng cái này cũng là lần thứ nhất chủ động hỏi thăm. Những người khác nhìn Phương Dác một mắt, đều là không thể tưởng tượng nổi. Từ chúng ta đến ngày đầu tiên buổi tối, Trương thị liền có giao phó, hắn nói mình càng coi trọng trên nhục thể rèn luyện. Ở tại 414 bị kia, thân thể dị thường, tại cái này trong sân vận động là 10 phần đột ngột tồn tại, niên kỷ cũng liền 17, 18 tuổi khoảng chừng, hiển nhiên nàng nhìn đứng lên chính là để Trương thị xây quán sơ tâm. Còn có trọng yếu nhất một điểm, Trương thị bình thường liền các học sinh huấn luyện cũng sẽ không nhìn, lại làm cho chúng ta cố ý đi cho nàng đưa cơm. Những thứ này chỉ cần thêm chút suy xét, không khó đoán được. Thế nhưng là bà mụ, trong này đến tuột cùng cất giấu bí mật gì? Trương Đình là như thế nào chết, ngươi con mắt lại là như thế nào mù? Gặp bà mụ ánh mắt khẽ nhúc đích, Phương Dác tiếp tục nói, bà mụ, Trương Đình giết hại nhiều người như vậy, còn muốn cho nàng tiếp tục nữa sao? Bà mụ thần sắc mỏi mệt, nàng dường như là mệt mỏi, lại dường như là không muốn giấu giếm. Chậm rãi nói về trước kia chuyện cũ. 20 năm trước Trương Đình xuất sinh, bởi vì trời sinh tật bệnh, nàng không có đồng học, bằng hữu, nhiều lần chuyển trường đều bị lao sư quên lui, có thể nàng có một cái rất sủng ái nàng phụ mẫu thông qua bà mụ giảng thuật, mấy người giải một cái đại khái. Trương thị vốn là cái xí nghiệp gia, trong tay tích lũy chút món tiền nhỏ, về sau bởi vì Trương Đình nhiều lần bị quên lui, Trương thị dứt khoát bán đi ra tài kiến tạo một cái chuyên môn huấn luyện hài tử sân vận động. Dạng này vừa tới, có quán trưởng nữ nhi danh hiệu, liền tính toán người khác trong lòng nghĩ, cũng không dám ở trước mặt nói nàng là dị loại. Thế nhưng là Trương Đình tâm lý tại trưởng thành quá trình bên trong dần dần vặn vẹo biến thái, nàng bắt đầu không vừa lòng đồng học đối với nàng thân phận tội phồng, lại bắt đầu ngược đãi lên đồng học. Ban sơ chỉ là ngôn ngữ công kích, càng về sau lột sạch đối phương quần áo, đặt ở trên website, phân và nước tiểu dán miệng, tuốt đầu lưỡi, ép buộc nhiều người phát sinh quan hệ, thậm chí đem các đồng học buộc dây xích sắt đặt ở ký túc xá học sinh cửa ra vào, đến cuối cùng lại trực tiếp bức một tên đệ tử tự sát. nàng vô luận làm cái gì, Trương Thị đều sẽ giúp nàng giải quyết tốt hậu quả. Thẳng đến có một ngày Trương Đình chết, nàng từ ký túc xá học sinh tầng cao nhất rơi xuống, ngã chết. Không có người đi ngờ tới nàng đến cùng là thế nào chết. Ác ma, chỉ cần chết là được. Bà mù vừa nói, một bên nhìn một chút tay phải của mình. 3 năm trước đây, ta chính là dùng đôi tay này đẩy nàng xuống, nàng khí lực rất lớn, vậy mà dùng bút đâm mù hai mắt của ta. Ta vốn cho rằng đây là ta giết người trừng phạt, thật không nghĩ đến nàng thậm chí ngay cả chết cũng không bỏ qua những cái kia học sinh, nàng lợi dụng bệnh tình sổ khám bệnh tới giết người, mà ta mù hai mắt, cũng bởi vậy sống xuống tới. Bà mù lời nói để Trung Ái Quốc rất là rung động, hắn còn tưởng rằng là lao sư ngược đãi học sinh, càng là đáng sợ sân trường bạo lực, mà cái kia đầu nguồn chính là Trương Thị. Cái kia Trung Ái Quốc do dự một chút nói như vậy Trương Đình muốn tìm người là người sao? Bà mù nghe xong lắc lắc đầu, lộ ra một tia bất đắc dĩ nụ cười, nàng mỗi lúc trời tối đều sẽ tới giày vào ta, làm sao có thể tìm là ta đâu. Nói bà mù liền đem tay trái mình tay áo kéo lên, bên trong lại là dấu tuyết. Ngay sau đó, bà mù lại đem chính mình áo vung lên tới, lần này tất cả mọi người sửng sờ ở nơi đó. Bà mù độ ngực chỗ hoàn toàn lõm đi vào, thoạt nhìn không có sức lực, nàng trên bụng da cũng là rũ cục lấy, có nhiều tầng nhăn nheo. Nàng chỉ chính mình bụng, nơi này đã bị nàng ăn khoảng không, trên người của ta thịt đều bị ăn không sai biệt lắm, chỉ có một bộ da cùng xương cốt chống đỡ lấy, nàng hiện tại ngay cả ta xương cốt cũng muốn đi. Phương Giác trừng hai mắt, hắn duy nhất hoài nghi chính mình phỏng đoán không chính xác, chính là bà mù niên kỷ. Liên tính toán sân vận động vừa xây thành mời thỉnh về hưu niên kỷ lão sư, hẳn là cũng không đến mức lao thành dạng này. Hiện tại xem ra càng là bởi vì bị Trương Đình một điểm ăn hết, chỉ còn dư xuống rũ cụp lấy ra. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn tà dương. Giáng chiều dư quang theo sân vận động cửa sổ vậy đi vào. Bà mù nâng lên đầu, nàng không có hai mắt, nhưng thật giống như cũng nhìn thấy đạo kia mỹ lệ dư quang. Cầm lấy đi a, đều cầm lấy đi a, đem ta nhục thể toàn bộ đều cầm lấy đi a. Thanh âm của nàng âm vang hữu lực, không giống mới vừa rồi vậy thương cảm. Nàng cầm cái thanh kia cũ nát che dù, chậm rãi đi ra quan tràng, bóng lưng kiên định kiên cường. Nàng vì cái gì che dù? Hàn Đại Xuyên đột nhiên vấn đạo. Trương Đình dày vò nàng 3 năm, thường nhân làm sao có thể ném huyết nhục nội tạng còn có thể sống 3 năm? Nàng sớm liền không phải là người Phương Giác cảm thán. Quỷ. Hàn Đại Xuyên lấy mắt thoáng qua một tia kinh hỉ, quỷ liền hẳn là chết. Nàng chết chạm tiếp theo ta liền sẽ nhiều cái nhắc nhở. Nói Hàn Đại Xuyên xài bước hướng đi về trước đi. Loại này quỷ ta đã thấy, bọn hắn sợ ánh sáng. Các loại. Phương Giác đột nhiên ý thức được cái gì, mau kêu ở Hàn Đại Xuyên. Thế nhưng là hắn lời nói vẫn là mượn một bước. Hàn Đại Xuyên giống như sợ Phương Giác sẽ cùng hắn tranh đoạt, thẳng tắp chạy đến bà mù trước mặt, dùng thân thể của hắn dùng sức va chạm, bà mù trong tay rủ rụng xuống tới. Tại đám người chăm chú phía dưới, bà mù chậm rãi quay đầu, cái kia còn sót lại dư vi chiếu tại trên người nàng. Bà mù thân thể dần dần tiêu tan, cuối cùng hóa thành mây khói, giải rác tại trong thiên địa này. Hàn Đại Xuyên 10 phần đắc ý nói, ta liền biết lao giả này sợ ánh sáng. Bên cạnh Giặc Nghiên con mắt khẽ run, làm như vậy không tốt à? Trương Đình hại không ít người, bà mù giết nàng cũng coi như là vì dân trừ hại. Cái tờ mờ vì dân trừ hại, nếu không phải là nàng, chúng ta cũng sẽ không bị nhốt ở đây. Hàn Đại Xuyên ngang ngược, lại nói, bọn hắn không hiểu ngươi còn không hiểu sao? Chúng ta thế nhưng là thấy tận mắt, chỉ cần tiêu diệt quỷ, chạm tiếp theo liền có thể so với người khác mấy đầu nhắc nhở. Tựa hồ tại giết bà mù cái này quỷ, hắn tự tin nhiều chút. Thấy vậy Giặc Nghiên cũng không tại nói chuyện, Phó Quốc Hào cũng không lên tiếng. Phương Giác ngưng thị hắn một mắt, liền cùng Trung Ái Quốc đi ra quan tràng. Chương 13. Bồ đằng sân vận động phòng nhỏ ta có loại chẳng lành dự cảm. Đi ra quán tràng Phương Giác lông mày khóa chặt, đầu óc nhanh chóng tự hỏi. Hắn luôn cảm thấy nơi nào không thích hợp, nhưng đến cùng là cái nào bên trong không đối đâu. Không đến phút chốc, hắn nhìn chằm chằm Trung Ái Quốc, đáy lòng không tự giác tuôn ra một trận khủng hoảng, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, chậm rãi nói ra hai chữ. Xong. Cái gì? Trung Ái Quốc vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Phương Giác gấp gáp như vậy bộ dáng. Lúc đó đi ký túc xá học sinh thời điểm, Phương Giác đều biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, có thể hiện tại cái này thần sắc để hắn đều đi theo cận trương lên. Bà mù chính là Trương Đình cầm chế. Bà mù vừa chết, Trương Đình không có gò bó, nàng sẽ đại khai sát giới, diệt chúng ta tất cả mọi người. Trung Ái Quốc sắc mặt lập tức trắng bệnh, người ý là Phương Giác không có mở miệng, lại là gật gật đầu. Mẹ, cái này cậu nương dưỡng Hàn Đại Xuyên. Trung Ái Quốc trong nháy mắt nổi nóng, nắm chặt nắm đấm, hai đầu cơ bắp đều đỉnh đứng lên. Chúng ta phải nhanh lên một chút tìm được Trương Đình nói người kia, có lẽ chỉ có thông qua nàng mới có thể có một tia sinh cơ. Phương Giác cấp tốc tìm kiếm sinh lộ. Thế nhưng là bà mù cũng không nói là ai, chúng ta làm sao tìm được, mù đoán sao? Mù đoán cũng được. Ta đoán người kia chính là Trương Đình mụ mụ. Ngươi đoán ai? Không đợi Trung Ái Quốc hồi phục, Phương Giác liền từ trong túi móc ra một trương ố bằng giấy. Ta một mực tại suy xét Trương Đình hận nhất người là ai. Phương Giác nhẹ nói, mới đầu ta cảm thấy là bà mụ, nàng tự tay giết Trương Đình. Có thể hiện tại suy nghĩ một chút Trương Đình sẽ càng hận nàng mụ mụ. Làm sao lại? Trung Ái Quốc ôm lấy hoài nghi thái độ, bà mụ không phải nói đi, nàng phụ mẫu rất yêu nàng. Phương Giác nhíu mày đầu, Trương Thị chính xác yêu Trương Đình, nhưng lại là yêu chiều, cho dù là Trương Đình chết sau thành quỷ, hắn còn tại không ngừng thông báo tuyển dụng giáo sư tới nuôi nấng nàng. Mà ở đây, ta đánh cược Trương Đình mụ mụ tại biết Trương Đình ngược đãi đồng học sau, đối với nàng là tuyệt vọng. Có đạo lý. Trung Ái Quốc tán thành gật đầu một cái. Phương Giác đem cái kia trương giấy bày ra. Phía trên viết mấy cái chữ lớn, bồ đằng sân vận động dẫn hướng đồ. Trương Đình cho ta tấm bản đồ này, cái kia mẹ của nàng nhất định liền tại cái này chỗ sân vận động bên trong. Phương Giác vừa nói vừa đem hắn bày ra. Có thể nhìn ra được cái này đạo đồ đã có rất nhiều năm, nhăn nheo phía trên chữ đã bị mài rơi. Phương Giác lại từ trong túi lấy ra một cây bút, tại trên bản đồ vòng đứng lên. Nơi này là sân vận động vị trí. Phương Giác nghiêm túc nói, nơi này theo thứ tự là ký túc xá học sinh, giáo sư ký túc xá cùng nhà ăn. Cái này mấy cái vị trí đều có Trương Đình hoạt động vết tích, như vậy nàng đi không được chỉ có thể là hắn chỉ vào đồ bên trên một tiểu khối, nơi này. Nhà ăn phải hậu phương. Trung Ái Quốc lớn tiếng nói. Không tệ. Phương Giác đem địa đồ chậm rãi thu hồi trong lực. Chúng ta cần mau chóng tìm được người, cấm chế vừa giải trừ, sợ là toàn bộ sân vận động đều tại Trương Đình săn giết phạm vi bên trong. Hai người thẳng đến mục tiêu tiến đến. Trong màn đêm sân vận động dị thường tĩnh mịch. Phương Giác sờ sờ trên ngón tay mang theo nhiệt độ ngọc giới. Trung Ái Quốc móc ra điện thoại vừa nhìn, đã là buổi tối 10 điểm nhiều. Dưới chân mài nước sàn nhà một đường hướng về phía trước kéo dài, bốn phía có rải rác cây khô. Vắng lặng cành khô hề vải suy sụp dưới đất thấp bừng bóng, lại có vẻ hơi quỷ dị. Như thế nào có cỗ mùi máu tươi? Phương Giác nhíu nhíu mày đầu. Trung Ái Quốc giống như là phát hiện cái gì, đột nhiên trừng lớn hai mắt, ngón tay phía trước. Tiểu ca, ngươi nói mùi máu tươi không phải là vật kia tản mát ra a? Chờ Phương Giác nhìn thấy cây khô bên trên cảnh tượng, thân thể đột nhiên khẽ giật mình. Hắn trông thấy cây khô cảnh khô bên trên xuất hiện một bộ chặn ngang mang theo thi thể. Thi thể da chóc thịt bong, trên thân nhiều chỗ dài mảnh vết thương. Tí tách, máu tươi theo lay động tứ chi không ngừng nhỏ xuống. Thi thể đang phía dưới đã bị máu tươi nhiễm ra một mảnh nhỏ, xem bộ dáng là mới mẻ. Nhìn thấy cái kia thân có chút quen thuộc quần áo, Phương Giác chậm rãi đi gần. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, Phương Giác vẫn là tim chấn động. Là Triệu Phượng Tiên. Trung Ái Quốc kêu lên. Triệu Phượng Tiên chỗ cổ có phi thường sâu vết đứt, giống như là một cái bị hố gà nhà tại phóng huyết một dạng, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong nước ra gần. Nàng biểu lộ cực kỳ thống khổ, có thể thấy được khi còn sống chịu không thiếu dày vò. Đi cho ta. Phương Giác không có đi nghĩ lại, thúc giục Trung Ái Quốc rời đi. Trung Ái Quốc cuối cùng nhìn một mắt tử trạng thê thảm Triệu Phượng Tiên, liền bước nhanh hơn đi ra ngoài. Hai người dựa theo trên bản đồ vị trí, bốn phía tra tìm. Cũng không lâu lắm liền phát hiện một chỗ vứt bỏ phòng nhỏ. Phòng nhỏ vị trí không tính ẩn nấp, chỉ là vừa vặn tại nhà ăn phụ cận, có vứt bỏ rác rưởi mùi vị. Có khóa. Phương Giác nhìn xem cái kia sinh gỉ ổ khóa nói, để cho ta tới. Phương Giác còn tưởng rằng hắn sẽ mở khóa, ai biết Trung Ái Quốc tay phải cầm một khối tảng đá lớn. Hắn phanh phanh mấy lần, liền đem ổ khóa đập ra, tiếp đó tiện tay đem tảng đá ném một cái. Phương Giác nhìn hắn một mắt, yên lặng đẩy ra cửa phòng, phát ra két két âm thanh. Nồng đậm mốc meo mùi vị đập vào mặt mà đến, gian phòng bên trong tối như mực một mảnh, lại so 10 điểm nhiều bên ngoài còn muốn đen. Trung Ái Quốc lấy ra còn có điểm còn lại điện thoại, mở đèn tin lên chiếu đi vào, điểm này quang năng soi sáng vị trí không nhiều, hắn tại hai bên trên tường tìm tòi một hồi, tìm được đèn chốt mở, ấn xuống. 3. Phòng nhỏ toàn cảnh rơi vào hai người trong mắt, trong phòng màn cửa đóng chặt, cũng không biết bao lâu không có người quét dọn qua, khắp nơi đều là tích bụi cùng mạng nhện. Những cái kia thoạt nhìn là kiểu dáng châu Âu đồ gia dụng rải rác tại một chỗ tựa hồ có khô cạn vết máu phía trên có đầu 30cm tả hữu màu đen dài mảnh đồ vật bản tại cùng một chỗ. Phương Giác quan sát một chút, trong phòng nhỏ cho bụi độ dày không đồng nhất, điều này nói rõ tại phòng nhỏ này phủ bụi sau đó là có người tới qua, mà lại là nhiều lần tới qua. Tiểu ca, ngươi đến xem cái này. Trung Ái Quốc ngồi xổm tại trên mặt đất, nhặt lên một bản rơi tại trên mặt đất album ảnh. Phương Giác đi qua, lật xem đứng lên. Album ảnh phía trên ghi chép rất đủ, ban đầu là một đôi người mới hình kết hôn, là lúc tuổi còn trẻ Trương Thị cùng một cái mỹ lệ nữ nhân. Lật ra vài trang sau chính là nữ nhân kia nổi lên bụng, sau đó là Trương Đình xuất sinh. Trương Đình bên cạnh con xương sống cực kỳ dễ thấy, nhưng Trương Thị cùng nữ nhân đối với nàng ném đầy tình cảm ánh mắt. Lại sau đó là nữ nhân cùng Trương Thị ôn nhu cười, nữ nhân bụng lần nữa lớn lên, Trương Đình sắc mặt trắng bệnh, bên cạnh con cực kỳ nghiêm trọng, đã chồng chất đi qua, ánh mắt của nàng dị thường lạnh nhạt. Tại cái này trong album ảnh cuối cùng một chương, Trương Đình đã khôi phục thành người bình thường bộ dáng, cầm trong tay một con gấu nhỏ con rối, mà nữ nhân kia bụng xẹp xuống, nàng nhìn đứng lên rất sợ hãi, Trương Thị liền tại các nàng cách đó không xa, lông mày gắt gao nhíu lại. Phương Giác đang nghĩ ngợi Trương Đình đến cùng là thế nào khôi phục, đột nhiên từ chỗ sâu truyền đến cái gì âm thanh, giống như là có đồ vật gì tại kéo lấy xích sắt, phát ra chói hai tiếng ma sát, hoa lạp để cho người da đầu run lên. Trung Ái Quốc vừa muốn nói lời nói, Phương Giác làm nhanh lên một cái im lặng thủ thế, tiếp đó chỉ gian phòng chỗ sâu. Trung Ái Quốc gật gật đầu, thuận tay cầm lên bên cạnh gậy bóng chảy, hai người chậm rãi hướng bên trong di động. Tại phòng khách chỗ tốt nhất, có một khối không biết vốn là màu gì thảm, Phương Giác đem thảm xốc lên, lộ ra hầm cửa vào. Có lẽ là bởi vì hắn phát ra một tia động tĩnh, xích sắt lôi kéo âm thanh tiêu thất. Phương Giác hít sâu một hơi, nhìn phía dưới cái kia khống chế hầm then cửa, tâm đều nhanh nhảy đến cuống họng mắt, bất quá hắn vẫn đông nhiên đem hầm cửa mở ra. Liên tại thấy rõ trong ngay mắt, Trung Ái Quốc suýt nữa hôn mê bất tỉnh, cả người toàn thân run như cái xì lưới. Mà Phương Giác cùng cái kia thò đầu ra nửa gương mặt đối vừa vặn, nàng một bên khác lộ ra bạch cốt tầm u, nữ nhân kia có bệnh trạng nụ cười, dường như là tại hoang nền quang lâm. Nàng không có xuyên bất luận cái gì quần áo, có thể trên người nàng gập ghềnh, giống như là bị đồ vật gì đào đi huyết đủ. Nàng không có hai chân, chỉ có nửa người trên, nàng hai tay bị xích sắt gắt gao buộc lấy. Còn muốn? Thì sao? Trong hầm ngầm nữ nhân ngẩng đầu, bày ra nàng tay phải đồ vật, lại thật là một khối thịt, chỉ là cái kia khối thịt không biết bị nàng nắm bao lâu, đã biến thành màu đen bốc mùi sinh rất nhiều rồi, tràn đi ra. Chương 14. Bồ đằng sân vận động chết thay hai bảo ngươi nhóm tới. Đột nhiên một đạo lạnh giọng quát lớn truyền đi ra. Phương Giác đột nhiên quay đầu, lại nhìn thấy Trương Thị cầm trong tay lưới búa đứng tại cửa ra vào, lưới búa bên trên máu tươi trở xuống. Cùng lúc đó, trên bầu trời ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kèm theo thiểm điện, vô số hạt mưa cạch ba rồi rơi xuống tới. Phương Giác vừa định chạy, có thể tại loại này phong bế không gian bên trong, duy nhất mở miệng chính là đạo kia bị Trương Thị ngăn chặn cửa sắt. Như thế nào đem hắn cho đưa tới? Trung Ái Quốc nhả miệng nước bọn, hắn biết rõ lần này là có mệnh tới, mất mạng trở về. Phương Giác muốn tại trong đầu tìm được phá giải phương pháp, có thể Phó Quốc Hào câu kia chỉ có quỷ mới có thể giết quỷ lời nói quanh quẩn tại bên hai. Trương Thị không thể nào là cấp thấp quỷ, giống bà mù như thế dễ như trở bàn tay liền sẽ bị tiêu diệt. Hắn có thể đem Triệu Phượng Tiên chém chết, còn đem người dập tại trên cây. Các loại, ta giống như bỏ sót cái gì? Là cái gì đâu? Phương Giác đống nhiên nhớ tới, gốc cây kia phụ cận có cái thang. Bàn ra, hắn không phải quỷ, Trương Thị là người. Phương Giác cao giọng nói, hắn giết Triệu Phượng Tiên, đem người treo tại trên cây, vô béo cho những cái kia quỷ, quỷ mới buông tha hắn. Cái gì? Trung Ái Quốc trong miệng chất vấn, biểu lộ lại là kinh hỉ, giao thiệp với người, ta thế nhưng là am hiểu. Biết bản gia ta là làm công việc gì sao? Trung Ái Quốc tự hỏi tự trả lời, ta là tên đồ tể, chuyên môn giết những cái kia bất trung bất nghĩa, tổn hại tổ quốc xuất sinh. Vừa mới nói xong, Trung Ái Quốc chân phải giẫm một cái, hai tay cầm gậy bóng chạy liền xông đi qua. Phương Giác cười khổ một tiếng, Trung Ái Quốc cái này thẳng thắn đối chính mình còn thực sự là tín nhiệm, nếu là hắn phán đoán sai lầm, loại này thao tác không thể nghi ngờ là đi chịu chết ta. Trung Ái Quốc thuộc về cường tráng hình thể, chỉ là bình thường mặc thật dày áo khoác, bị lừa dối thành một cái mập mạp. Mấy ngày nay ban đêm ở chung, Phương Giác sớm liền phát hiện Trung Ái Quốc thể lực khác hẳn với thường nhân, đối phó quỷ không được, nhưng mà đối phó cá nhân, cái kia thực sự là dư xài. Trương Thị không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp xông lại, hắn giơ búa lên liền chặn đi qua. Trung Ái Quốc nghiêng người né tránh, vung xuống một cái trọng đồng đập đệm tại Trương Thị trên bàn chân. Trương Thị bị đau một tiếng. Cái này rắn chắc cốt cán, còn thực sự là người sống. Trung Ái Quốc cười khẽ một tiếng. Hắn mấy ngày nay bị quỷ dày vò đầy bụng tức giận, bàn ra ta lo nghĩ thời điểm, phương thức phát tiết chính là đánh người. Trung Ái Quốc đem áo khoác kéo một cái, thuận tay ném tại giữa không trung tùy ý nó rơi xuống. Cẩn thận. Phương Giác nhắc nhở. Cái kia Trương Thị phấn khởi phản kháng, Trung Ái Quốc khẽ động, hắn liền giơ búa lên vung tới. Trung Ái Quốc thuận thế châm xuống, lưỡi búa tại hắn đỉnh đầu phía trên xẹt qua. Phương Giác nhìn vài lần, biết Trung Ái Quốc chiếm thượng phong. Hiện tại đối phó Trương Thị dễ dàng, sợ liền sợ Trương Đình sẽ tùy thời tìm đến. Trương Đình mụ mụ là mấu chốt nhân vật, Trương Đình giết người như ngóe, trừ bà mù bên ngoài, cái này nữ quỷ là duy nhất có thể hạn chế lại nàng tồn tại. Như vậy, Trương Đình cái gọi là tìm được mẹ của nàng, kỳ thực là muốn giết chết nàng. Nếu như hết thảy phán đoán chính xác, hắn cần bảo vệ tốt cái này quỷ, tính toán từ trên người nàng tìm được phương pháp phá giải. Nhưng thật có thể tìm được phương pháp phá giải sao? Mặc kệ. Phương Giác do dự một chút, lần nữa đem hầm môn xốc lên. Không để ý tới nữ quỷ mang đến đánh vào thị giác, hắn đi phòng bếp cầm một cái đã bên trên gỉ chặt thịt đao, đối với xích sắt bổ xuống. Một chút, hai cái, ba cái. Có lẽ là đao kia có chút ủn, xích sắt không có mảy may hư hao. Tiểu ca mau tránh ra. Trung Ái Quốc giơ cái thanh kia Trương Thị lưỡi búa chặt tới, xích sắt trong nháy mắt đứt gãy. Phương Giác ngắm một mắt sau lưng, gặp Trương Thị không núc ních tí nào ngã ở trên mặt đất, không biết chết hay không. Thành Trung Ái Quốc tiếng nói vừa ra, treo tại đỉnh đầu đèn, kèm theo tê rồi tiếng vang, bắt đầu lấp loé không yên. Không tốt, Trương Đình muốn đi qua, nơi này không thể chờ. Phương Giác vội vàng nói. Vậy nàng làm sao bây giờ? Trung Ái Quốc nhìn xem phủ phục tại trên mặt đất nữ quỷ đặt câu hỏi. Mang đi. Trung Ái Quốc trợn sững sờ, mẹ hắn, cái này đồ chơi muốn làm sao mang? Ầm ầm. Cùng lúc đó trên bầu trời vang lên một đạo tiếng sấm, trong phòng đèn toàn bộ đều diện. Trung Ái Quốc đầu góc trống rỗng, tay phải trực tiếp chụp tới, dựng lên cái kia nữ quỷ tại nách phía dưới, chạy đi đâu? Đang tại Phương Giác do dự lúc, hắn trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái thường nhân không thấy được hình ảnh. Đó là một chương 4A lớn nhỏ giấy trắng. Trên tờ giấy trắng dần dần hiện ra màu đen chữ in thể tống dấu vết. Thà, núi, thành phố, trần bệnh, báo, cáo, họ, tên, chương tê. Phương Giác ngón tay chỗ đột nhiên truyền ra một trận mãnh liệt đốt bị thương cảm giác. Ngoa tào, hắn hét lớn một tiếng, trái tim điên cuồng loạn động. Liên tại vừa mới, tiểu chữ xuất hiện trong lúc đó, hắn vậy mà cảm giác không thấy chính mình thân thể, thậm chí một mực tại suy xét bên trong đại não, trống rỗng. Phương Giác nhìn mắt trên tay ngọc giới, nếu như không phải thứ này, hắn liền muốn bị Trương Đình cho mang đi. Cái này chính là nàng giết người thủ đoạn sao? Hiện tại quỷ vậy mà cũng theo sát thời đại trào lưu, tiến hóa quá nghịch thiên a. Nhưng vì cái gì lại là chính mình, vì cái gì không phải Trung Ái Quốc, hoặc khác sinh tồn giả, Trương Đình như thế nào chuẩn xác không sai đem trận bệnh báo cáo truyền thâu đến trước mắt? Điều kiện là cái gì? Phương Giác không ngừng tại trong đại não tìm kiếm mấy ngày nay kinh lịch. Phút chốc, hắn sờ đến trong túi tấm kia ố vàng trang giấy, là Trương Đình cho hắn địa đồ. Chẳng lẽ là cái này đồ chơi bị tiêu ký? Phương Giác không có cách nào đi chứng nhận, chỉ có thể tạm thời đem tờ giấy kia ném đi. Hiện tại bà mù vừa chết, toàn bộ sân vận động đều tại nàng năng lực bao trùm phía dưới, cho dù không tiếp cận, cũng có thể dùng một loại vượt qua bình thường quỷ thuật tới khống chế người bình thường sinh tử. Cái này chính là quỷ lực lượng đi. Tiểu ca, đi sao? Đối với Phương Giác biến hóa, Trung Ái Quốc mảy may không có phát giác. Tình huống khẩn cấp, bên ngoài đen kịt một màu, chỉ có thể nghe được đích đích cạch cạch hạt mưa âm thanh. Phương Giác cũng không tới kịp nói cho Trung Ái Quốc chính mình vừa rồi kinh lịch. Nơi này không thể chờ. Nếu quả thật cùng tấm kia bị tiêu ký qua giấy có quan hệ, cái kia Trương Đình đã biết hắn ở đây. Thậm chí, bởi vì mẹ của nàng tại bên này, Trương Đình sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới cửa. Từ nhà ăn hậu phương vòng qua, đi con tràng. Phương Giác nói, nội tâm của hắn bất an càng ngày càng nặng. Hai người cũng không để ý tới nước mưa đập tại trên thân, xông ra ngoài. Có lẽ là bởi vì trời mưa duyên cớ, bên ngoài bổ sung một tầng đậm đậm khói đen, hơn 2 mét căn bản thấy không rõ. Đắc, cộc cộc, trong bóng tối tựa hồ có người tại chạy. Đắc, cộc 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 đát, không đối. Cái này âm thanh quá lớn, quá dày đặc. Không phải một cái người tại chạy, là một đám. Phương Giác trên mặt toa đầy sợ hãi, bởi vì hắn ý thức đến có thể có thanh thế lớn như vậy quần thể, chỉ có những cái kia kinh khủng học sinh mới có thể làm được. A, một tiếng thê lương kêu thảm, thậm chí siêu việt tiếng sấm gào thét. Là Trương Thị. Trung Ái Quốc thân hình khẽ giật mình, ta vừa rồi không giết hắn, chỉ là đem hắn gõ choáng. Xem ra, hắn thay chúng ta chết. Phương Giác hãi nhiên. Chương 15. Bồ đằng sân vận động mẫu tử tình thâm tiểu ca, đem đèn tin mở ra, chung quanh đây quá tối, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, đụng vào quỷ đều không biết. Trung Ái Quốc vừa nói một bên đưa ra cái tay từ trong túi móc ra điện thoại ném cho Phương Giác. Hắn túi đầu công phu, vừa vặn đối đầu nửa nữ quỷ ánh mắt, dọa đến hắn kém chút tại chỗ kẻ ra quần. Ngươi đừng nói, thứ này vẫn rất ngoan. Cũng không dãy rủa, cũng bất loạt động, chính là cái kia cái đầu nhỏ không ngừng nhìn chung quanh, giống như là tại tìm cái gì. Đắc, cộc cộc, phu cận lại có tiếng bước chân văng lên. Phương Giác cầm điện thoại lay hai cái, cũng không biết điểm đi đâu, có chút nóng nảy nói, đồ chơi này dùng như thế nào. Trung Ái Quốc nghiêm túc nhìn hắn một mắt, tiểu ca, ta hoài nghi ngươi không phải người hiện đại. Hắn nhìn xem điện thoại bên trên bị mở ra bãi đủ vong bản thét lên một tiếng, suýt nữa bị Phương Giác phát hiện hắn cái này ngạnh hàn bí mật. Phương Giác còn chưa kịp nói chuyện, cảm giác chính mình giống như là đụng vào một bức tường, cứng rắn không được. Trung Ái Quốc cầm lấy điện thoại nhoáng một cái, đột nhiên xuất hiện một trương nữ nhân khuôn mặt. Đợi đến thấy rõ ràng đối phương bộ dáng, hai người lúc này mới thả xuống cảnh giác. Là Giang Nghiên. Ngươi như thế nào tại cái này, những người khác đâu? Trung Ái Quốc vấn đạo. Hắn nhớ kỹ cái này nữ, lúc nào cũng đi theo Hàn Đại Xuyên sau lưng. Giang Nghiên không có nói chuyện, liếc mắt Trung Ái Quốc trong tay nửa nữ quỷ. Chẳng biết lúc nào, đêm tối nồng độ lại sâu một phần, một em ở bên trong sự vật thoạt nhìn đều có chút mơ hồ. Đi trước quan chàng lại nói. Phương Giác nói, tại thị giác có hạn tình huống phía dưới, người nội tâm sợ hãi cũng sẽ đề cao, huống chi là tại loại này địa phương quỷ quái, kiềm chế để cho người thở không được khí tới. Ông, nửa nữ quỷ đột nhiên mở miệng nói lên lời nói. Trung Ái Quốc cũng không cúi đầu, trực tiếp trả lời, đây không phải ôm ngươi đâu đi. Hai người liền chạy mang đi, không sai biệt lắm dùng 6 phút thời gian, đuổi tới sân vận động. Sân vận động bên trong đồng dạng đen kịt một màu, nhưng hảo tại không có giống nước mưa nồng mù. Điện thoại chiếu một cái, cũng là có thể thấy rõ tình huống bốn phía. Ai? Chỗ sâu có người phát ra âm thanh, là Phó Quốc Hảo. Ta, Trung Ái Quốc. Ám hiệu? Ám hiệu gì? Trung Ái Quốc buồn bực, trước khi ra cửa cũng không nghe ai nói áp vì phòng ngừa chúng ta bên trong có người là quỷ trở nên, thỉnh đối ám hiệu. Đến cùng mẹ nàng là ám hiệu gì? Thúy quả. Cái gì? Trung Ái Quốc sững sờ phía dưới. Thúy quả. Quả táo. Chuối tiêu. Lê. Trung Ái Quốc loạn trở về một trận. Ám hiệu sai lầm. Đánh. Đập nát miệng của nàng một cái nữ nhân nói. Ám hiệu chính xác. 3. Một đạo đèn tin mở ra, chiếu sáng đám người. Là Phó Quốc Hảo, Hàn Đại Xuyên hai người. Ngoa tạo. Làm Phó Quốc Hảo thấy rõ Trung Ái Quốc trong cánh tay kẹp lấy nửa nữ nhân thời điểm, bị dọa đến trong nháy mắt đóng đèn tin. Quỷ A. Chớ quấy rầy. Phương Giác quát lớn, nàng chính là Trương Đình muốn tìm người kia, chúng ta tại trên đoàn xe trông thấy nhiệm vụ nhắc nhở chính là nàng. Phương Giác nói xong, trong không khí hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó liền nghe Hàn Đại Xuyên nói, bật đèn A, cái này quỷ thoạt nhìn không có gì uy hiếp. Phó Quốc Hào lúc này mới mở đèn đi lên. Trung Ái Quốc tại bên cạnh cười nhạo nói, ngươi mẹ hắn đến cùng nói cái gì ám hiệu, ta đáp không được, cái này nửa quỷ đáp đi lên. Phó Quốc Hào, 10 năm trước nhiệt bá kịch, đặc biệt hỏa, ngươi chưa có xem. Trung Ái Quốc lắc lắc đầu. 10 năm trước? 10 năm trước hắn còn tại kích động trên chiến trường đâu. Các ngươi như thế nào cũng tới cái này? Ký túc xá bên kia gì tình huống? Phương Giác bắt được trọng điểm đến hỏi. Hàn Đại Xuyên, Phó Quốc Hào nhìn nhau một mắt, sau đó lơm lớm lo sợ giảng đi ra. Nhìn thấy một cái tiểu quỷ, chuẩn xác điểm tới nói, hẳn là một cái quỷ anh. Nó quận mình tại vàng trong nước, còn không có pha sát không ngừng tại lầu trên lầu dưới bồi hồi. Chúng ta ba cái nhanh chân liền chạy, chạy phân tán. Ta lúc này cũng là vừa nhìn thấy Hàn Đại Xuyên. Phương Giác nhớ tới mỗi ngày ban đêm ngoài cửa đều phát ra phanh phanh trụ cầu âm thanh, chẳng lẽ nói chính là cái này quỷ? Quỷ anh. Phương Giác sờ lên cằm, đột nhiên linh quang lóe lên, có phỏng đoán. Cái này quỷ anh tuyệt đối chính là Trương Đình mụ mụ nghi ngờ cái kia hai thai. Lúc đó bọn hắn tại trong phòng nhỏ nhìn thấy một đoàn khô cạn vết máu, nói không chừng chính là cái này quỷ anh. Ai? Giác Nghiên, bụng của ngươi như thế nào lớn như vậy? Nẹn pha nước tiểu. Trung Ái Quốc chỉ vào Giặc Nghiên bụng nói. Mấy người trở về đầu vừa nhìn. Gọi là một cái khá lắm. Chỉ thấy Giặc Nghiên bụng đang tại mắt trần có thể thấy biến lớn, cái bụng bị chống đỡ mỏng như bánh xuân. Tại nhìn Giặc Nghiên, con mắt của nàng giống như một đoàn cho tàn, bình tĩnh, trống rỗng, không có mảy may cảm tình, sắc mặt trắng bệnh mà băng lãnh. Thoạt nhìn giống như là cái người chết. Ngoa tạo, đây là cái tình huống gì? Đám người nhanh chóng cùng hắn kéo ra khoảng cách. Liền tại thối lui lúc. Phanh, cái kia yếu ớt cái bụng đống nhiên nổ tung, giống như là cái cỡ nhỏ khí đạn. Nhảy đến trên thân mọi người. Thật vừa đúng lúc, đang miệng mở rộng kinh ngạc Trung Ái Quốc vững vàng tiếp lấy một khối thịt nát. Mẹ, tại vị giác cùng khíu giác song trọng gia trì, Trung Ái Quốc đem nữ quỷ ném, chính mình cuồng thổ không ngừng, mẹ nó. Mẹ ôm nửa quỷ phát ra âm thanh. Còn muốn ôm, mẹ nó, không thấy ta. Mẹ nàng nói không phải ôm. Là bảo. Phương Giác lông mày níu chặt, nhìn xem đoàn kia từ Giặc Nghiên trong bụng đi ra đồ vật. Vật kia dần dần giãn thanh sắc tứ chi, đầu dò xét đi ra, như cái con mới sinh mở dạng, hiếu kỳ nhìn đông nhìn tây, con mắt của nó bên trong không có tròng trắng mắt, chỉ có tối như mực con mắt, lộ ra quỷ dị tà tính. Làm quỷ anh kia đầu chuyển hướng nửa quỷ thời điểm, một tiếng sắc bén tiếng khóc theo nó cuống họng bên trong phát ra. Hoa a rất thế thảm, cực kỳ chói tai, nhưng miễn cưỡng có thể chịu được được. Nửa quỷ nhìn thấy quỷ anh, lại đầu tiên là sững sờ phía dưới, còn không đợi nàng có hành động, một trận âm u gió lạnh thổi tới. Trong chớp mắt, đám người ánh mắt bên trong đống nhiên xuất hiện một đạo ngoại ý muốn thân ảnh. Là Trương Thị. Là. Đã chết Trương Thị. Chỉ là cái này Trương Thị phía trước giống như kinh lịch cái gì ghê gớm sự tình, toàn thân trên dưới giống như là bị cắn xé qua mảnh vụn, cuối cùng một lần nữa tổ trang ghép lại tại cùng một chỗ, chỗ đối tiếp bước lên tinh hồng vết máu, bộ dáng khiếp người cực điểm. Chúng ta chạy mau a. Trung Ái Quốc nhìn lại, phát hiện sau lưng từ đâu tới người. Thừa dịp hai bọn hắn mâu tử tình thâm công phu, mọi người sớm liền rút lui. Tiểu ca, ngươi không gọi ta. Chúng ta có phải hay không là huynh đệ? Trung Ái Quốc một bên gào thét, một bên vắt chân lên cổ chạy. Bên này, Phương Giác hướng về phía hắn phất phất tay. Thế nhưng là quá tối, hắn căn bản không nhìn thấy. Tiểu ca. Trung Ái Quốc chạy đến bên trái hô. Tiểu ca, ngươi tại cái nào đâu? Trung Ái Quốc chạy đến bên phải hô. Liên tại Trung Ái Quốc còn nghĩ hướng một nhà quỷ cái kia phương hướng đi thời điểm, Phương Giác kịp thời cho hắn kéo trở về. Chương 16. Bồ đằng sân vận động con ngươi Phó Quốc Hào đèn tin quên tại nửa quỷ bên cạnh, ngược lại cũng không phải thật quên, chính là vừa rồi chạy trốn thời điểm, không dám đưa tay đi lấy. Nhưng điều này cũng làm cho bọn hắn mấy cái thanh thanh sở sở trông thấy cực kỳ chấn kinh một màn. Xong, Trương Thị đem chúng ta nhiệm vụ nhắc nhở cho ăn vừa rồi cái kia nửa quỷ tại nhìn thấy Trương Thị thời điểm trực tiếp nhảy đi lên, nàng tựa hồ rất tức giận, nhưng nàng hoàn toàn không phải Trương Thị đối thủ. Nửa quỷ không có bất luận cái gì tiếng kêu rên, nàng cánh tay bị Trương Thị kéo đứt, nàng miệng mở rộng giống như là muốn cắn Trương Thị. Chỉ là Trương Thị tốc độ nhanh hơn nàng một bước, cắn một cái tại nàng một nửa còn lại có thịt trên mặt, dùng sức xé rách xuống. Không có bất luận cái gì máu tươi lưu ra, chỉ có buồn kẻ thịt bị Trương Thị nuốt đến trong bụng, bỏ vào trong miệng tiến xương cốt, bị đội lên một loại vượt mức bình thường đường cong, thẳng đến nửa quỷ cái gì đều không còn lại, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía màu xanh đen quỷ anh. Quỷ anh tựa hồ bị hù đến, hoảng sợ lùi về phía sau thối lui. Trương Thị trên mặt lộ ra 10 phần kinh khủng mỉm cười, dường như là cảm thấy cái này quỷ anh hương vị lại so với nửa quỷ tốt hơn một vạn lần. Đắc, cốc cốc, quỷ anh hai tay hai chân toàn bộ tại mà, giống như là một cái tại trong rừng rậm chạy con khỉ, nhanh chóng bỏ vào trong đêm mưa. Mà Trương Thị cũng đi theo. Chỉ là hắn không phải dùng đi, giống như là thoáng hiện một dạng, mỗi qua một giây, hắn thân ảnh liền đi tới một khoảng cách. Vây tại một khối đám người lúc này mới đi ra. Nói đến cũng khôi hài, vốn hẳn nên sợ hãi nhất hắc cá người, lại tại trong bóng tối ẩn tàng. Hàn Đại Xuyên nhìn mắt trên mặt đất Giặc Nghiên thi thể, Giặc Nghiên mặt không biểu tình, nàng trên bụng có cái khổng lồ khe, thoạt nhìn cực kỳ doan người. Nén bi thương. Phó Quốc Hào nhìn xem hắn nói. Phía trước nàng bị Trương Đình để mắt tới, hứa hẹn ta chỉ cần giúp nàng, liền cho ta 100 vạn, trước cho 5-10 vạn tiền đặt cọc, mặt khác 5-10 vạn chờ sau khi đi ra ngoài lại cho ta chuyển tiền, hiện tại người chết, còn hướng ai muốn đi. Hàn Đại Xuyên 10 phần phiền muộn, liền dạng này đổ xuống sông xuống biển. Phó Quốc Hào nghe xong, không có lại nói chuyện. Thầm nghĩ, việc này hắn như thế nào không biết. Cái này nữ nhân lúc đó muốn tìm bên trên chính mình, nói không chừng cũng sẽ không bị quỷ anh chui chỗ trống, tiền có thể vững vàng tiến vào chính mình túi. Trung Ái Quốc mắt sắc, nhìn thấy trên mặt đất có cái giống pha lê cầu vật nhỏ, nhặt đứng lên sau lại phát hiện là khỏa tiểu con người. Cũng liền tại lúc này, hắn nguyên bản ánh mắt tiêu thất, trông thấy là Phương Giác phần eo vị trí, trong tay con người quay tròn chuyển. Tiểu ca, ta giống như phát hiện một cái ghê gớm đồ vật. Trung Ái Quốc sờ đến Phương Giác tay, đem đồ vật đưa cho hắn, ánh mắt khôi phục bình thường. Chạm đến con người, Phương Giác ánh mắt đồng dạng phát sinh biến hóa, ánh mắt của hắn tựa như là trang trang sức, không nhìn thấy một tia một vật, nhưng mà lại có thể thông qua tiếp xúc tay hắn bộ một cái khác con người, thấy rõ ràng ngoại giới, liền giống như ánh mắt của hắn nguyên bản liền dài tại nơi đó một dạng. Phương Giác quát tay, hắn ánh mắt cũng đi theo mở rộng một phần. Nguyên lai là dạng này. Phương Giác thì thào nói, ngươi phát hiện cái gì? Phó Quốc Hào nhìn thấy Phương Giác trạng thái không đối, vội vàng truy vấn. Trương Đình mụ mụ đem nàng con ngươi lưu lại, nhiệm vụ nhắc nhở bên trong hẳn là chính là thứ này. Trương Đình giết người điều kiện là cần nhìn thấy nàng bệnh tình trần bệnh báo cáo, tất cả cùng với nàng có tiếp xúc người, thậm chí là cùng những cái kia quỷ học sinh có tiếp xúc người, đều sẽ bị nàng tiêu ký. Nàng có thể viễn trình điều khiển, để mục tiêu nhân vật nhìn thấy trần bệnh báo cáo sau, đến hoàn thành giết người. Mà cái này con ngươi sẽ để cho Trương Đình không cách nào đem báo cáo chuyển tới. Nói một cách khác, liền xem như chuyển tới, ngươi cũng không nhất định sẽ chết, bởi vì đây là con quỷ mắt. Quỷ nhãn. Hàn Đại Xuyên con mắt đột nhiên co rụt lại, giống như là nghĩ đến cái gì. Hắn nhìn một chút đám người, sau đó bất động thanh sắc hướng Phương Giác phương hướng di động tới. Quỷ nhãn chỉ có một cái, chúng ta có ba người, cái này muốn làm sao phân? Phó Quốc Hào mặt đầy vẻ u sầu, trạm này quá tà môn. Hắn chưa từng thấy có nhiều như vậy quỷ tình huống, cái kia Trương Đình có thể đem nàng giết chết người biến thành nàng nô lệ. Còn có quỷ cùng quỷ ở giữa tự giết lẫn nhau, một nhà này bốn người, đều có các oán. Con quỷ kia mắt nổi lên phi thường trọng yếu tác dụng, tất nhiên như thế, cái kia bằng không. Ken, đang tại Phó Quốc Hào suy xét trong lúc đó, Phương Giác trên tay con ngươi bị Hàn Đại Xuyên đụng tại trên mặt đất. Hàn Đại Xuyên lo lắng tại trên mặt đất lục lọi, đợi đến đem con ngươi cầm tại trong tay, hắn lập tức lui lại cùng đám người kéo dài khoảng cách, giống như là sợ có người cùng hắn tranh đoạt. Hàn Đại Xuyên con mắt bên trong lộ ra tham lam cùng hung ác, các huynh đệ, ta chỉ muốn mạng sống, chờ các ngươi chết, ta ngày ngày tụng kinh niệm Phật, siêu độ các ngươi. Đi mẹ nó, chờ ngươi chết, ta cho ngươi đốt lượng đại pháo, tại đánh chết ngươi một lần. Nếu không phải là Hàn Đại Xuyên chạy rất nhanh, Trung Ái quốc cái này một cước nha tử liền muốn đạp cho đi. Phó quốc hào nhìn mắt chạy vào trong đêm mưa Hàn Đại Xuyên, trong lòng vạn phần tức giận. Hàn Đại Xuyên cái này ngốc ít động tác thật nhanh, hắn vừa rồi nếu là không có do dự, vật kia liền tại trong tay mình. Thằng danh con này, ôi phi Trung Ái quốc hướng Hàn Đại Xuyên phương hướng nhả miệng nước bọn. Không cần quản hắn. Phương Giác mở miệng, có con ngươi chính xác sẽ đề cao tỷ lệ sinh tồn, nhưng cái này cũng không đại biểu sẽ không chết. Tại loại này lúc nào cũng có thể sẽ bị cướp giết tình huống phía dưới, hết thảy không từ thủ đoạn đều là vì mạng sống. Hàn Đại Xuyên cầm viên kia con ngươi tại trong đêm mưa chạy, giữ tận trên mặt cuồng hỉ không chỉ. Cái này chính là quỷ nhãn lực lượng sao? Liền xem như tại trong đêm tối cũng có thể thấy thanh thanh sở sở. May mà ta nhanh, bằng không đoán chừng Phó Quốc Hào cũng sẽ độc thủ, ra hỏa kiết nhưng so với ta nhiều đầu óc. Hiện tại, ta chỉ cần tìm ẩn nấp địa phương, giấu trước 2 ngày là được. Hàn Đại Xuyên tại trong mưa chạy chạy, đột nhiên phát hiện phía trước có cái phòng nhỏ vị trí tương đối vắng vẻ, là tại nhà ăn hậu phương. Nơi này có thể thực sự là cái ẩn thân nơi tốt, liền Lao Thiên đều nhìn không được, muốn giúp bên trên chính mình một cái. Lập tức liền đến phòng nhỏ. Ba, không biết như thế nào, Hàn Đại Xuyên bị vấp một cước, cầm tại trong tay con ngươi rơi tại trên mặt đất tìm không thấy, ánh mắt lập tức bị nồng đậm khói đen che phủ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thao, đi cái nào? Hàn Đại Xuyên không để ý tới trên thân bị băng phải vết bùn tử, cơ hồ là nằm sấp tại trên mặt đất lục lọi. Đáng chết, đến cùng đi cái nào? Băng lạnh nước mưa đập tại trên thân, hắn chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng lạnh, một cỗ nồng đậm bất an tại trong lòng tán loạn. Thực sự là tìm không thấy, Hàn Đại Xuyên đứng lên, lục lọi phòng nhỏ vết tường, dự định trước tiên đem đèn mở ra, mượn trong phòng ánh sáng, nói không chừng liền có thể tìm được con người. Thế nhưng là hắn sờ lấy, lại sờ đến một cái lạnh buốt tay, tay kia không có một chút xíu nhiệt độ, giống như là bị đóng băng qua khối sắt. Ngoa tào. Hàn Đại Xuyên giật mình trong lòng, đột nhiên nắm tay thu trở về, nhưng hắn vẫn là cái gì cũng không nhìn thấy. Trong bóng tối, Hàn Đại Xuyên cào lung tung, có người đưa cho hắn một cái đồ vật, viên pha lê cầu lớn nhỏ, là viên kia con người. Nhưng mà liền tại Hàn Đại Xuyên khôi phục ánh mắt một khắc này, hắn trái tim điên cuồng loạn động lấy, giống như là muốn từ trong cổ họng chui ra ngoài. Chương 17. Bồ đằng sân vận động dạ quang giới chỉ trong phòng nhỏ. Từng cái học sinh ánh mắt ngốc trệ, bọn hắn miết môi, đầu xoay tròn nửa vòng đồng loạt mỉm cười. Mà tại những cái kia học sinh trung gian, có một cái thân mang một mạc trung niên nam nhân đang ngồi xổm tại trên mặt đất, hắn dưới hông còn có cái chặn ngang một nửa gãy thiếu nữ, đó là Trương Thị vừa rồi lấy tay ngạnh sinh sinh từ một mặt khác bẻ gãy. Trương Đình con mắt bên trong không có sợ hãi, không có chấn kinh, tùy ý nam nhân đang một điểm đem nàng tiến hành phân giải, tiếp đó nhét vào cái kia giống như lỗ đen trong mồm. Hắn dường như là tại dùng chính mình hành động nói cho tất cả quỷ. Hắn mới là phiến khu vực này chúa tể giả. Hoa lập lạp, chất lỏng chảy ra âm thanh kèm theo từng trận nước tiểu khai khí. Những cái kia quỷ học sinh tham luyến nhìn chằm chằm cái này khối tinh thần sụp đổ thịt băm, bọn hắn không có động, tại chờ đợi một cái có thể mời ăn tín hiệu. Thằng đến Trương Đình cuối cùng một chân bị Trương Thị nuốt vào trong bụng, hắn phát ra trận trận kinh dị tiếng gầm gừ. Quỷ học sinh lúc này mới một bước hướng đi Hàn Đại Xuyên. Hàn Đại Xuyên thân thể bị vô số hai tay lôi xé, cực độ sợ hãi để hắn không phát ra được âm thanh, càng làm cho hắn cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn, chỉ có mất cảm giác. Hắn nhìn thấy chính mình lưu một chỗ huyết, nhìn thấy thể nội phì du bị quỷ các học sinh điên cuồng gặm ăn, nhìn thấy chính mình nhảy lên trái tim kết nối lấy mạch máu bị kéo xuống. Một bên khác, không biết những cái kia quỷ có thể hay không dùng man lực đối phó. Trung Ái quốc động khởi đầu óc. Phó quốc hào nhanh chóng ngăn lại hắn ý nghĩ, ngàn bạn đừng muốn như vậy, đừng nói man lực, liền xem như lựu đạn, súng máy, thậm chí là đạn hạt nhân đều không cách nào đối bọn hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Người gặp qua. Phương Giác vấn đạo. Phó quốc hào gật gật đầu, người tại kích động phía dưới sự tình gì đều có thể làm được. Có một cái trên đường huynh đệ đi dưới mặt đất thị trường mua đem súng máy, đối với nữ quỷ điên cuồng bắn phá, kết quả nữ quỷ chuyện gì đều không có, huynh đệ kia tưởng rằng súng máy là giả, đầu một quất, cho đồng bọn tới hai con toy đạn, đều cho đánh thành si để loạn. Nói như vậy quỷ không ăn vật lý công kích. Phương Giác yên lặng lấy ra quyển sổ nhỏ nhớ đứng lên. Trước mắt tình huống đến xem, trừ bọn hắn ba cái bên ngoài, chết, trở thành quỷ. Hàn Đại Xuyên trong tay quỷ nhãn có thể ức chế Trương Đình truyền tống tới tin tức, cũng không đại biểu hắn có thể chạy ra quỷ anh chi thủ. Còn có cái kia Trương Thị, hắn lại là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đem lão bà của mình ăn, từ hắn vừa rồi xuất hiện bộ dáng đến xem, hắn cũng là chết sau biến thành quỷ. Loại này giết người, liền biến thành quỷ phải năng lực, là tất cả quỷ đều có sao? Vẫn là nói chỉ có lệ quỷ, đẳng cấp cao mới có đâu. Phương Giác sờ lấy chính mình ngọc giới, trong miệng lẩm bẩm nói, quỷ ăn quỷ. Bọn hắn ba cái người sống sờ tại đứng đó đâu, Trương Thị không ăn, lại ăn quỷ với hắn mà nói quan trọng hơn, chẳng lẽ nói sẽ tăng thêm hắn sức mạnh. Nhưng có Trương Đình tại, sẽ để cho hắn toại nguyện sao? Ngược lại là còn có một loại khả năng. Phương Giác lông mày nhíu một cái, thầm nghĩ không ổn. Xong, xem ra lúc này sân vận động đã đổi chủ, Trương Đình chúng ta đối phó không được, đối phó Trương thì sợ là càng khó. Tiểu ca, ngươi ý là Phương Giác nói chuyện âm thanh cũng không lớn, nhưng tại loại này đen kịt trong hoàn cảnh, mọi người con mắt mặc dù thấy không rõ, lỗ tai lại tương đối càng thêm linh mẫn một chút. Trò chơi độ khó thăng cấp, đoán chừng không dùng đến bao lâu Trương thì liền sẽ tìm tới. Phó Quốc Hảo, lấy ngươi phía trước kinh lịch, là thế nào sống đến hiện tại? Hắn liên quan tới phương diện này giải thực sự là quá ít, chỉ có biết càng nhiều, mới có thể ngộ ra giải quyết biện pháp. Phó Quốc Hào ý vị thâm trường nhìn Phương Giác một mắt, muốn nói chút gì, lại nuốt trở về. Ngươi có thể tại lề mề một hồi, chờ những cái kia quỷ qua đến cho chúng ta ăn xong lau sạch, ngươi hảo cùng Diêm Vương ra nói. Cũng đừng trách hắn nói khó nghe, từ đã biết điều kiện đến xem, bọn hắn là chắc chắn phải chết. Phó Quốc Hào nghe xong thân thể khẽ giật mình, hắn thực sự là không muốn hồi tưởng cái kia đoạn kinh lịch, có thể vì sống sót, cũng chỉ đành thẳng thắn bẩm báo. Lấy mạng người chồng đứng lên, bên trên một trạm tổng cộng có 21 người, nhiệm vụ là sống qua 3 ngày, lúc đó chỉ có một cái quỷ, chúng ta không tìm được quỷ giết người quy luật, lại phát hiện hắn mỗi ngày nhiều nhất sẽ giết chết 5 người, có người đề nghị bốc thăm, bắt được có chữ viết, tự mình đi ra ngoài vô béo cho quỷ, vốn là chúng ta cuối cùng cũng có thể còn lại 6 người đi ra ngoài, nhưng đề nghị bốc thăm người kia đuổi nghịch gian lận bài bạc làm nội chiến, cuối cùng chỉ sống 3 cái. Sống 3 cái. Cái kia mặt khác 3 cái là bị chính mình người hại chết. Phương Giác thầm nghĩ, không hổ là nhân loại, đem nhân tính phát huy vô cùng nhuyễn. Vậy cái này Phó Quốc Hào có thể là vận khí tốt, cũng có khả năng hắn cũng là đùa nghịch gian lận bài bạc người một trong. Không đối, đây không phải chính mình hẳn là suy xét vấn đề. Hiện tại gặp phải là như thế nào mới có thể tại loại này địa phương bị quái, sống qua cuối cùng 2 ngày. Phó Quốc Hào kinh lịch đối với hắn lần này đối mặt sự tình không có bất luận cái gì trợ giúp, nhiều lắm là xem như để tỉnh một câu. Trước đây nếu là hắn ngăn cản Hàn Đại Xuyên tiêu diệt bà mù, có lẽ hết thảy đều sẽ không một dạng. Trương Đình cũng liền sẽ không tiến hành quét sạch, mà Trương Thị cũng sẽ không trưởng thành đến tình trạng này. Đang tại Phương Giác suy xét trong lúc đó, sân vận động lại lâm vào vô tận hắc ám bên trong, một em ở bên trong nhìn đối phương khuôn mặt cũng bắt đầu mơ hồ đứng lên. Tiểu ca, Trung Ái Quốc khẽ vươn tay trực tiếp đem Phương Giác tung tới. Đột nhiên, một cú cực mạnh cảm giác gáp bách đập vào mặt mà đến, chung quanh hàn khí tận xương, đó là người chỉ có tại sắp gặp tử vong mới có cảm giác. Điện thoại bên trên còn lại ánh sáng cũng một điểm bị bóng tối nuốt hết. Tiểu ca, ngươi chiếc nhẫn kia vẫn là dạ quang. Phương Giác trên ngón tay mai kia nhẫn ngọc kéo dài tản ra nhàn nhạt lục sắc quang mang. Đắc, cộc cộc cộc, tiếng bước chân lần nữa truyền đến, có đồ vật bồi hồi tại quán tràng bên ngoài, không phải một cái, mà là một đám. Cái kia bảy quỷ học sinh cũng tới. Phó Quốc Hào tại trong bóng tối không nhìn rõ bất cứ thứ gì, hắn nghe được Trung Ái Quốc nói chuyện, có thể chính là không biết bọn hắn tại cái nào, tựa hồ cách hắn càng ngày càng xa. Trung Ái Quốc, Phương Giác. Phó Quốc Hào nội tâm cực độ sợ hãi, liền xem như muốn chết, hắn cũng nghĩ trên hoàng tuyển lộ có người làm bạn. Nhưng hắn tại lúc này lại cùng bọn hắn tẩu tán. Trung Ái Quốc, người tại cái nào? Ta nghe được ngươi nói chuyện. Phó Quốc Hào hô to đứng lên. Phương Giác, Phương Giác, ngươi còn tại cái này sao? Hắn hô ra cuống họng cũng không có bất luận cái gì đáp lại, càng không có trông thấy cái kia cái gọi là dạ quang giới chỉ. Trung Ái, nô. Một thứ từ hắc ám bên trong rỗi ra tới trắng bệnh bàn tay che Phó Quốc Hào miệng. Phó Quốc Hào đống nhiên dãy rủa đứng lên, hai cánh tay điên cuồng đi tách ra cái kia bàn tay, có thể tại tuyệt đối kinh khủng sức mạnh trước mặt, hắn làm hết thể đều là phi công. Cơ hồ là vô ý thức, Phó Quốc Hào từ trong túi móc ra một cây truy thủ này là hắn sợ bị người đánh lén. Dùng phòng thân, hắn dùng thanh chủy thủ kia điên cuồng đâm sau lưng người, lý trí đánh mất để hắn hoàn toàn quên, chính mình mới vừa rồi còn tại nói quỷ sẽ không ăn vật lý công kích. Chủy thủ kia cắm vào sau lưng vật kia trong thân thể, cũng không có đâm vào huyết đục cảm giác, ngược lại là giống đâm vào bọt biển bên trong. Chương 18. Bộ đằng sân vận động quỷ tân nương lúc này. Phương Giác biểu lộ ngưng trọng, phu cận tiếng bước chân càng ngày càng nhiều, bọn hắn bị bao vây, đây không thể nghi ngờ là chí mạng. Trung Ái Quốc lui lại một bước, giẫm lên đồ vật gì, hắn lục lọi cầm đứng lên, là Phó Quốc Hào rơi mất đèn tin. 3, chốt mở vừa mở. Trung Ái Quốc con mắt đột nhiên co rụt lại. Trước mắt hơn 10 người quỷ học sinh đang cùng nhau hướng bọn hắn tụ tập, hắn một mông tê liệt tại trên mặt đất. Phương Giác cũng không hảo đi đâu, mồ hôi lạnh đã đem hắn phía sau lưng hoàn toàn ướt nhẹp. Lúc trước hết thể suy tính suy xét, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, giống đống tức chó một dạng có tác dụng gì đều không có. Phút chốc, một đạo nhân ảnh thoáng hiện đến bọn hắn trước mặt, Trương Thị cô kia giống như là chắp vá đứng lên thân thể, vang lên kẹt kẹt, mà hắn tay phải mang theo một khỏa máu tươi rơi đầu người cùng chỗ cổ giống như là có gặm ăn vết tích, cao thấp không đều. Là Phó Quốc Hảo. Trương Thị đem đầu người vung tại trên mặt đất, một giây sau liền xuất hiện tại Phương Giác trước mặt, cùng lúc đó hắn giơ lên cặp kia tái nhợt kinh khủng bàn tay ra ngoài. Tại cái kia hai tay tiếp xúc đến Phương Giác thời điểm, hắn chỉ cảm thấy lạnh cả người vô cùng, vô hạn hướng tử vong tới gần. Hắn trái tim tựa hồ ngừng nhảy lên. Phương Giác cảm thấy chính mình người tê dại. Mặc dù chỉ có không đến một giây thời gian, loại kia mất cảm giác liền từ chân kéo dài đến đỉnh đầu. Bên cạnh truyền đến Trung Ái Quốc tiếng kêu thảm thiết. Hắn cũng chết đi. Chuyến này đi thật thua thiệt nha. Còn không biết chính mình vì cái gì sẽ mất đi ký ức. Phương Giác cảm thấy mí mắt thật nặng, giống như là bị vật nặng gì đè tại trên thân, vô luận như thế nào dùng sức, mí mắt đều tại chậm rãi khép lại. Phương Giác, đột nhiên, từ ký ức chỗ sâu truyền tới một trận ôn nhu tiếng kêu. Phương Giác là cái nữ nhân âm thanh, cái kia âm thanh nghe tới lại lạ thường yên tâm. Phương Giác, ta là Nam Sơ. Nam Sơ, a, là cái kia từ trên đoàn xe liền xuất hiện qua nữ nhân, nàng cũng là quỷ sao? Dù sao nàng xuất quỷ nhập thần, Trương Thị là lệ quỷ, ngươi đối phó không được hắn, muốn sống sót, cần mượn dùng lực lượng của ta. Lực lượng của ngươi, không tệ. Là à, lấy nhân lực căn bản không có khả năng cùng quỷ chống lại, bọn hắn giết người, giống như bóp chết một con kiến như thế đơn giản. Phương Giác, ngươi nói qua nữ nhân âm thanh lần nữa vang lên, nếu như cùng đổ mặt lộ, vậy liền thế như trẻ tre. Ta còn nói qua loại này lời nói. Xem ra ta với ngươi là quen biết đã lâu. Năng lực của ngươi là cái gì? Phương Giác hỏi. Cái này quyết định bởi ngươi muốn làm nhất cái gì? Muốn làm cái gì đi? Phương Giác đông nhiên mở hai mắt ra, toàn thân hiện ra nhẹ nhàng lục quang, một cỗ kỳ dị khó mà miêu tả cảm giác truyền khắp toàn thân. Trương Thị dựng tại trên bả vai hắn tay đột nhiên lùi về. Bị quỷ học sinh ách chế ở cổ họng Trung Ái Quốc cũng có thở dốc thời gian, hắn hít vào một hơi, nhìn xem trước mắt rung động một màn. Chỉ thấy Phương Giác xuất hiện sau lưng một cái khoảng chừng cao 4m màu đỏ hư ảnh. nhìn kỹ rõ ràng là một cái cực lớn quỷ tân nương. Nàng người khoác mũ phượng khăn quàng vai, áo cưới như lửa, tuyệt mỹ dung mạo bên trên tràn đầy vết rách, mang đến 10 phần rung động thị giác thể nghiệm. Nàng xuất hiện vẹn vẹn một cái thở dốc thời gian, liền lại tiêu thất không thấy. Trương Thị ngừng tại giữa không trung tay tiếp tục vươn hướng phương giác, mà hắn cũng lần nữa cảm thấy tử vong bước tới. Phương giác chỉ cảm thấy thân thể của mình nhẹ nhàng, đợi đến hắn lần nữa mở to mắt, vậy mà nhìn thấy một cái để ý hắn nghĩ không ra người. Là bà mù. Bà mù đang từ từ đi ra sân vận động. Đây là cái tình huống gì? Phương giác ánh mắt mê mang, quét một vòng, phát hiện Trung Ái Quốc, Phó Quốc Hảo, Hàn Đại Xuyên, thậm chí là Giặc Niên đều tại bên cạnh hắn. Là người chết sau đèn kéo con sao? Nếu như là lời nói, cái này đi cũng quá chậm. Bàn ra. Phương giác gọi một tiếng. Không đợi Trung Ái Quốc nói chuyện, Hàn Đại Xuyên tại bên cạnh vẫn nói, nàng vì cái gì che rủ? Các loại. Câu nói này rất quen thuộc. Lần này Phương giác không nói gì. Qua phút chốc, Phó Quốc Hảo giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, bởi vì nàng cũng là quỷ. Nàng nội tạng đều bị ăn không có, người bình thường làm sao có thể sống đến hiện tại? Quỷ. Quỷ liên hẳn là chết, nàng chết chạm tiếp theo ta liền sẽ nhiều cái nhắc nhở. Loại này quỷ ta đã thấy, bọn hắn sợ ánh sáng. Nói Hàn Đại Xuyên liền bước nhanh đi đi qua, Phó Quốc Hảo cũng nghĩ có động tác, chỉ là hắn không có vị trí tương đối dựa vào sau, lúc này động thủ đã muộn, còn có thể để người khác phát hiện hắn dị thường. Phương giác thấy thế hô to một tiếng, bàn ra, nhanh ngăn lại hắn. Phương giác một bên hô, một bên truy ra ngoài. Hàn Đại Xuyên nhìn lại, Phương giác đây là muốn cùng hắn cướp a, chạy mau. Mắt thấy hắn liền muốn tới bà mù bên cạnh, một cái đen sấm đổ vật từ không trung bay đi qua, trực tiếp đập tại hắn trên đầu. Là Trung Ái Quốc đem chính mình điện thoại ném ra ngoài. Thừa cơ hội này, Phương giác đuổi theo, một cước liền đạp cho Hàn Đại Xuyên xương đùi, hắn ăn một lần lực, liền quỳ xuống. Ngươi làm gì? Hàn Đại Xuyên tức giận gầm thét. Phương giác ánh mắt băng lãnh, nghiêng mắt nhìn hắn một mắt, ngu xuẩn. Bà mù là Trương Đình cấm chế, nàng vừa chết, Trương Đình liền sẽ tiến hành quét sạch. Bị Phương giác dạng này hống một tiếng, Hàn Đại Xuyên cũng minh bạch chút gì, nhưng hắn chính là nuốt không trôi cái này khẩu khí, ngoắt con dám làm nhiều người như vậy mặt làm ta, tại loại này địa phương thật mẹ hắn là muốn chết. Bàn ra, chúng ta đi. Đợi đến bà mù hoàn toàn rời đi, Phương giác lúc này mới cùng Trung Ái Quốc trở về giáo sư ký túc xá. Trở về trên đường, Phương giác còn tại nghĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra, chính mình vì cái gì sẽ chợt hiện về. Chẳng lẽ nói chính mình trùng sinh? Nhưng nếu là trùng sinh vì cái gì là tại đoạn thời gian này đâu? Vẫn là nói nhiều cái mạng. Thế nhưng là, nhiều mệnh hẳn là tại chỗ phục sinh mới đúng. Bàn ra, hiện tại mấy điểm? Phương giác hỏi. Trung Ái Quốc mặc dù ném cái điện thoại, có thể trên tay còn có một tay biểu. Vừa vặn 5:30. 5:30 lời nói, phía trước phát sinh thời gian đại khái hơn 2 giờ, chừng 3 giờ. Cái kia ngược lại là còn có một loại khả năng, hắn cái này hẳn giống lưu trữ. Lưu trữ tại 3 giờ phía trước, cho nên hắn tại lúc này phục sinh, mà vừa vặn cái kia đoạn thời gian là bà mù còn không có tiêu thất, cũng coi như là có chút vận khí tại muộn trở về một điểm, liền không đổi kịp. Nam sơ năng lực là có thể tại 3 giờ phía trước tồn một lần đương. Nhưng cụ thể có phải hay không mỗi lần đều có thể tổn thượng, vẫn còn cần trì hoãn mấy ngày nữa mới có thể tiếp tục lưu trữ, cái này còn cần khảo thí. Có thể dùng nhân mạng khảo thí, một không cẩn thận có thể liền thật chết. Phương giác nhanh chóng lắc đầu, cái này có thể không thể nghĩ lung tung a, váy cái kia nam sơ đến cùng là người nào đâu. Vì cái gì mỗi lần nhìn thấy nàng, đều có loại quen thuộc cảm giác, lại hoàn toàn không nhớ nổi. Mặc kệ, tất nhiên trở về, trước tiên đem trạm này đi hết lại nói. Chương 19. Bồ đằng sân vận động hám lợi theo sát lấy trở về Hàn Đại Xuyên là càng ngày càng nuốt không trôi cái này khẩu khí, hắn đệ nhất thời gian muốn đi tìm tấm kia trần bệnh báo cáo, hảo nửa đêm nhét vào Phương giác gian phòng bên trong, trực tiếp chơi chết hắn. Ngược lại nơi này không nhận pháp luật cùng đạo đức quản thúc, liền tính toán giết người, cũng sẽ không một mạng đổi một mạng. Có thể Hàn Đại Xuyên tại mỗi gian phòng bên trong siêu một vòng, vậy mà cái gì đều không phát hiện. Thao, cái kia quỷ đồ vật, chân chính cần thời điểm, không biết đi đâu. Phương giác vừa mở cửa, liền nhìn thấy Hàn Đại Xuyên đang nhìn chằm chằm hắn gian phòng môn, cái kia ánh mắt cũng không như thế nào hảo a có việc. Hàn Đại Xuyên không nghĩ tới Phương giác lại đột nhiên đi ra, nhanh chóng cúi đầu, không có việc gì, chính là hỏi một chút người, liên quan tới Trương Đình giết người chuyện, có hay không cái gì ý nghĩ? Người muốn sống sao? Phương giác hỏi. Hàn Đại Xuyên sững sờ, có lẽ là không nghĩ tới Phương giác sẽ nói ra lời này, làm, đương nhiên ai không muốn sống đâu. Ta có cái phương pháp có thể nói cho ngươi, bảo đảm ngươi có thể từ Trương Đình trên tay sống sót. Cái gì? Phương giác lời nói, để Hàn Đại Xuyên kinh ngạc, không tự giác hô lên âm thanh. Dẫn tới Giặc Nghiên, Trung Ái Quốc, Phó Quốc Hảo toàn bộ đều đi ra. Phương giác nhìn bọn hắn một mắt, nếu đều đi ra, cái kia liền cùng một chỗ nói một chút ta. Phương giác, ngươi mới vừa nói có biện pháp để chúng ta sống sót. Giặc Nghiên nghiêng cái đầu nhỏ, trong mắt lập lòe quan mang. Phương giác gật gật đầu, không tệ, chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, ít nhất các ngươi sẽ không bị Trương Đình giết chết. Mau nói cho ta biết, phương pháp gì? Phó Quốc Hào đột nhiên nắm chặt Phương Giác tay, cảm thấy có chút thất thố, hắn lại nói, không có ý tứ, tại loại tình huống này phía dưới, hẳn là không có người có thể giữ vững tỉnh táo. Phương pháp ta có, nhưng các ngươi lấy cái gì tới cùng ta trao đổi đâu? Trên thế giới này không có lô vốn mua bán. Phương Giác từng cái xem kỹ lấy bọn hắn, duy chỉ có không có nhìn Trung Ái Quốc. Ngươi còn thực sự là hám lợi. Phó Quốc Hào khinh thường lạnh rên một tiếng, phía trước nhận được bà mù tin tức, cũng là bọn hắn ở giữa trao đổi tới. Lấy lợi tương giao, lợi tận thì tán, cái này không tốt sao? Ta không phải là thánh nhân, không có như vậy đại công vô tư. Đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt, cái này không có gì. Phương Giác nhàn nhạt nói. Trung Ái Quốc nghĩ cũng không nghĩ, nói thẳng, tiểu ca, ta cho ngươi tiền, dùng tiền đổi. Phương Dác trực tiếp bày khoát tay, ngươi không cần, ngươi miễn phí. Phó Quốc Hảo, đây không phải mẹ hắn là đối dưới người đồ ăn đĩa sao? Ta cũng dùng tiền đổi có thể sao? Giặc Nghiên yên lặng giơ lên tay, xem như trong đám người duy nhất nữ tính, nàng lá gan cũng là nhỏ nhất một cái. Đương nhiên, ngươi là thứ nhất muốn trao đổi, có thể cho ngươi giảm giá. Giặc Nghiên nghe lời này một cái, liền chạy chậm đến đi đến Phương Dác trước mặt, hai người nói nhỏ lấy cái gì, âm thanh cực nhỏ, không có người có thể nghe tiếng. Nhưng có thể trông thấy Giặc Nghiên mặt mỉm cười, không ngừng gật đầu, còn móc ra điện thoại. Phương Dác lại đem Trung Ái Quốc gọi đi qua, nói gì đó. Phó Quốc Hào cùng Hàn Đại Xuyên hai người hai mặt nhìn nhau. Cái này là cho hai ta cô lập. Phó Quốc Hào nói. Thử, ngươi cho rằng hắn thật có phương pháp sao? Loại này người vừa nhìn chính là lừa đảo, đây là muốn cho trong nhà người kiếm chút sinh hoạt phí đâu, chỉ cần tiền vừa đến sổ sách, hắn liền tính toán cái gì cũng không nói, chúng ta cũng không thể bắt hắn như thế nào. Loại chuyện này Hàn Đại Xuyên có thể quá rõ ràng, bởi vì hắn chính là dạng này lừa gạt Giặc Nghiên. Bất quá cũng thật giúp nàng một cái, không có khác nguyên nhân, chính là thuận tay chuyện, còn có thể để nàng tại buổi tối thư thư phục phục hầu hạ mình mấy ngày. Phó Quốc Hào nghe Hàn Đại Xuyên nói cũng là giống chuyện, hắn đi qua hai trạm, lấy di vãng kinh lịch đến xem, loại này khả năng rất lớn. Giống Phương Giác loại này một lần quỷ đứng đều không qua qua người mới, làm sao có thể nghĩ đến bảo mệnh phương pháp. Dạng này suy nghĩ, Phó Quốc Hào dứt khoát trở về gian phòng. Chỉ là hắn không có ngồi xuống bao lâu, liền nhìn thấy một cái quỷ dị hình ảnh, trước mắt vậy mà xuất hiện một chương A4 lớn nhỏ giấy trắng. Thứ quỷ gì? Phó Quốc Hào nhanh chóng lắc đầu, lấy lại tinh thần, giấy trắng đã tiêu thất. Mấy ngày nay trạng thái tinh thần quá kém, vậy mà xuất hiện ảo giác. Phó Quốc Hào cũng không có rửa mặt, trực tiếp nằm sấp tại ngủ trên giường. Cũng không lâu lắm, Hàn Đại Xuyên đi vào, trong miệng tốt tốt thì thầm mắng lấy cái gì. Hắn vừa rồi muốn hỏi một chút Giặc Nghiên, tiểu tử kia đến cùng nói với nàng cái gì, thế nhưng là Giặc Nghiên trên cửa phòng khóa, hắn liền kêu vài tiếng, đều không có đáp lại. Gai điểm túi, quên ta phía trước là thế nào giúp nàng, vậy mà một điểm tin tức đều không lộ ra. Hàn Đại Xuyên tại Giặc Nghiên nơi đó ăn xẹp, dứt khoát đi tới Phó Quốc Hào nơi này đối phó một đêm, để hắn một cái người ngủ, thật đúng là có chút sợ. Gặp Phó Quốc Hào đã ngủ, Hàn Đại Xuyên tìm cái thoải mái tư thế cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tại loại này địa phương vẫn là đi ngủ sớm một chút hảo. Lúc này Trung Ái Quốc đang tại rửa mặt, hắn thoát áo khoác, lộ ra trên cánh tay bạo tăng cơ bắp, "Tiểu ca, ngươi thật là tin ta, vậy mà để mỹ nữ kia đem tiền đánh cho ta." Trung Ái Quốc tâm tình rất tốt, thử phát điệu hát dân gian, hắn liền một cái ý nghĩ, Phương Giác thế nhưng là nam chính, chỉ cần đi theo hắn liền có thể đi ra cái địa phương quỷ quái này. Về phần mình đầu óc, không đến thời khắc mấu chốt, hắn không dự định lấy ra suy xét, động đầu óc thực sự là quá mệt mỏi. Phương Giác mỉm cười một chút, thầm nghĩ, ta cũng không muốn à, nhưng ta không chỉ có ném ký ức, liền thẻ ngân hàng trương mục đều cấp bên, may mắn còn nhớ mình danh tự. Buổi tối, bên ngoài lần nữa vang lên một trận phanh phanh chụp cầu âm thanh. Phương Giác biết, đây là cái kia quỷ anh tại tìm mụ mụ. Thực sự là cái đáng thương tiểu gia hỏa. Giặc Nghiên nằm tại trong chăn run lẩy bẩy, nàng vô luận như thế nào đều ngủ không được, nhưng mà cũng không dám mở mắt. Bởi vì Phương Giác nói qua, không nghĩ bị quỷ sát chết lời nói liền tận lực không cần mở mắt. Nàng tin, hơn nữa nàng dự định còn lại thời gian bên trong cũng không ra khỏi cửa, gian phòng bên trong còn có một bình thủy. Hai ngày thời gian không ăn bất luận cái gì đồ vật cũng là có thể kiên trì được, nàng trước đó giảm béo nếm thử qua TikTok, mặc dù không có hoàn toàn kiên trì phía dưới tới, nhưng mà trải qua hai ngày này vẫn là không có vấn đề. Nhắm mắt chuyện này, Phương Giác cũng cùng Trung Ái Quốc nói. Bọn hắn sở dĩ mắt vẫn mở, đó là bởi vì Phương Giác phía trước chúng qua chiều, chương đỉnh chống rông xuất hiện hình ảnh, cũng không phải trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Chỉ cần tại tờ giấy kia xuất hiện chương đỉnh danh tự phía trước nhắm mắt lại, liền có thể hoàn toàn tránh cho bị nàng giết chết. Huống chi trừ chương đỉnh, bọn hắn càng cần hơn cẩn thận là chương thị. Trương Thị lấy giết người tới đốt những cái kia quỷ học sinh, so sánh phía dưới, hắn sẽ càng thêm đáng sợ. Chương 20. Bồ đằng sân vận động uy hiếp hôm sau. Phương Giác đứng lên xem như tương đối muộn, bình thường đều là bị bên ngoài tiếng thét chói tai đánh thức, hôm nay vậy mà phá lệ yên tĩnh. Hắn hôm nay dự định đem Trương Thị cho xử lý, Trương Thị tại bên ngoài hành động đối bọn hắn an toàn có rất lớn uy hiếp. Tại cái này quán tràng bên trong, hắn không nhận pháp luật kết thúc, đến hiện tại mới thôi không biết giết bao nhiêu người, có chút thời điểm người so quỷ còn muốn đáng sợ. Nhiệm vụ thời gian lập tức kết thúc, khó đảm bảo Trương Thị vì chính mình sống sót, đem còn thừa người toàn bộ đều giết, hảo vỗ béo cho Trương Đình. Đến nơi đối với hắn xử lý, giết là không thể nào giết hắn, có trời mới biết hắn có hay không sẽ lần nữa biến thành một cái lệ quỷ. Chẳng bằng trực tiếp buộc hắn. Quỷ sát người quy luật một tìm được, ở đây sống qua 5 ngày không thành vấn đề, phía trước bọn hắn là đem một cái đơn giản trò chơi cho chơi thoát, chuyển biến thành hình thức khó khăn. Trung Ái Quốc nằm tại trên giường nhắm chặt hai mắt, kể từ khi biết nhắm mắt liền sẽ không bị quỷ coi như mục tiêu săn giết về sau, hắn liền tận khả năng không mở. Phương Giác thu thập lưu loát, dự định đi ra xem một chút đêm qua có phải hay không lại có người chết. Liên tại đẩy cửa ra trong nháy mắt, một cái băng lãnh không có chút nào cảm tình đồ vật nhanh chóng từ trước mặt hắn rơi đi qua, chống đỡ lên cổ. Đợi đến thấy rõ ràng người tới, Phương Giác ánh mắt híp lại, có chút hãi nhiên. Hàn Đại Xuyên, ngươi làm cái gì vậy? Trước mặt nơm nớp lo sợ nam nhân chính là Hàn Đại Xuyên, hắn hai mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy không ngừng, trọng yếu nhất là trên người hắn đại bộ phận đều dính vào máu tươi, thoạt nhìn hắn giống như là vừa giết người. Phương Giác, Hàn Đại Xuyên lớn gào thét, thần tình kích động, đem sống sót phương pháp nói cho ta, bằng không ta liền đem ngươi cho làm thịt. Hàn Đại Xuyên nói một chút lời nói, tay ngăn không được động, Phương Giác cổ bị vẽ một điểm lỗ hổng, bước lên huyết châu. Ngươi bình tĩnh một chút, phát sinh chuyện gì? Phương Giác giơ tay, hắn có lý do tin tưởng Hàn Đại Xuyên hiện tại mất lý trí, lúc nào cũng có thể kết chính mình. Tỉnh táo, Phó Quốc Hào chết, liền tại ta trước mặt bị giết. Trương Đình dùng đao tử một điểm đem hắn cho phân giải hết. Ngươi để ta như thế nào tỉnh táo? Hôm nay ta liền xem như chết, cũng muốn trước tiên đem tất cả mọi người các ngươi đều cho làm thịt. Trung Ái Quốc nghe được tiếng người, một cái giật mình xoay người xuống giường, nguyên bản híp con mắt, tại nhìn thấy Hàn Đại Xuyên đao tại phương giác trên cổ thời điểm, lập tức trừng lớn. Hàn Đại Xuyên ngươi làm cái gì? Trung Ái Quốc rõ ràng sinh khí. Mập mạp chết bẩm con mẹ nó ngươi cút xa một chút. Hàn Đại Xuyên trực tiếp mắng đứng lên. Trung Ái Quốc ngược lại là không có gì phản ứng, hắn chỉ lo lắng phương giác trên cổ cái kia thanh đao. Bàn ra, để cho ta tới xử lý. Phương giác cho Trung Ái Quốc một cái yên tâm ánh mắt. Ngươi không phải sống sót đi, ta có thể nói cho ngươi một cái người khác đều không biết bí mật. Phương giác mở miệng. Con mẹ nó ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta, hôm qua đến cùng Giặc Nghiên nói cái gì? Muốn chết chúng ta cùng một chỗ chết. Ngược lại đây cũng không phải là ta lần thứ nhất giết người. Ta không có lừa gạt ngươi, ngươi còn nhớ rõ Đoàn Tàu môn thượng nhắc nhở đi. Phương giác tận lực để chính mình ngữ khí bình ổn, bằng không Hàn Đại Xuyên tay nếu là dùng sức lắp một cái, nói không chừng hắn chết thật tại cái này. Nói tiếng người. Nhắc nhở đã nói tìm được nàng, cái kia nàng cũng là Trương Đình muốn tìm người, ta biết nàng là ai, có thể nói cho ngươi. Tiếp tục. Hàn Đại Xuyên trong mắt nhất chuyển. Liên tại nhà ăn phải phía sau có cái phòng nhỏ bên trong có hầm. Trong hầm ngầm cầm tù lấy một cái nữ quỷ, nàng là Trương Đình mụ mụ, nàng con ngươi có đặc thù công năng, ngươi chỉ cần lấy được tay liền biết, có nó, Trương Đình là tuyệt đối không có khả năng giết chết ngươi. Nghe nói như thế Hàn Đại Xuyên suy xét phút chốc, trong tay hắn đao tử cũng không có rút về, ngươi tại gạt ta. Ngươi căn bản không có thời gian đi cái kia địa phương. Hàn Đại Xuyên cảm xúc lần nữa ba động, phương giác trong lòng thầm nghĩ, hắn tại lúc này, ngược lại là dài đầu góc. Ta không có lừa ngươi, chứng cứ liền tại ta trong túi quần, là Trương Đình cho ta địa đồ, cái kia con ngươi chỉ đủ một cái người dùng. Ta còn có Trung Ái Quốc tại bên cạnh, cho nên một mực không có đi qua. Hàn Đại Xuyên nghe vậy lập tức từ phương giác trong túi lấy ra đứng lên, thật là có trang giấy. Hàn Đại Xuyên cấp tốc thanh đao tử rút về, còn cùng phương giác kéo ra khoảng cách, ta đi qua nhìn một chút, nếu như cùng ngươi nói không đồng dạng lời nói, ta bảo đảm ngươi chết so với bị quỷ sát còn thống khổ hơn. Nói xong, Hàn Đại Xuyên đầu cũng không quay lại chạy đi. Danh con chạy vẫn rất nhanh. Trung Ái Quốc đi ra, dựa vào tại môn thượng. Không cần còn hắn, có mệnh đi, phải có mệnh trở về mới được. Phương giác nói xong, Trung Ái Quốc gật gật đầu, hắn lại nghĩ đến cái gì? Tiểu ca, ngươi nói những cái kia lời nói có phải hay không tại lừa gạt hắn, ta những ngày này đều là cùng ngươi cùng một chỗ hành động, như thế nào không biết cái gì phòng nhỏ, con ngươi gì. Phương giác vô chán, cái này sự tình giảng dài đứng lên có thể liền quá phức tạp, hắn cuối cùng không thể nói mình đã kinh lịch qua a nói rất dài dòng. A, từ hôm qua buổi tối chúng ta liền không có nhìn thấy qua Triệu Phượng Tiên, nàng có phải hay không cũng xảy ra chuyện. Triệu Phượng Tiên. Trung Ái Quốc đối với nàng ấn tượng không đậm, chỉ nhớ rõ là cái trung niên phụ nữ, cái kia quỷ đồ vật giết một cái còn không đủ, thực sự là tác nghiệt. Đối bàn ra, ngươi vì cái gì cuối cùng là mặc áo khoác, rõ ràng dáng người không mập, tất cả đều là cơ bắp. Phương Giác nhìn xem hắn hỏi. Chuyện này giống như Trung Ái Quốc cũng không nguyện ý nhắc lên, trên mặt biểu lộ có chút kỳ quái, cuối cùng hắn chỉ nói là, có người nói ta đang mặc áo khoác tương đối đẹp mắt. A, Phương Giác giống như là minh bạch cái gì, cố ý kéo dài âm. Nhìn thấy hắn cái này âm thanh, Trung Ái Quốc khuôn mặt lại có chút đỏ đứng lên, không phải, cái này sự tình không tốt nói cho ngươi. Ta có chút đói, ngươi nói sao? Vậy ta cũng. Đói a. Hai người vừa nói, một bên kỳ quái quái đi ra ngoài. Phương Giác còn nhìn một mắt Giặc Nghiên ở cái kia cửa phòng, đặc biệt tiến tĩnh, cũng không biết nàng sống hay chết. Còn sống a, như thế nào không ra ăn cơm đâu? Hắn thật tình không biết, Giặc Nghiên đang nằm tại trên giường lăn lộn đâu. Một bên là sợ tử vong đến, một bên khác lại rảnh rỗi nhàm chán, cả người vừa tinh thần lại mệt mỏi. Bụng bắt đầu bất tranh khí ủ cục gọi. Nhưng nàng là tuyệt đối sẽ không ra căn phòng này môn. Tuyệt đối, tuyệt đối. Bên này Phương Giác cùng Trung Ái Quốc hai người tại nhà ăn đơn giản ăn cái cơm. Phương Giác không dự định đi quan tràng, ngược lại bình thường hắn liền tính toán không nói chuyện. Những cái kia học sinh cũng sẽ dựa theo tiếng chung tới hoạt động, chỉ có tại nghỉ ngơi thời gian mới có thể nghe theo Trương Đình phân công. Ân. Phương Giác nhìn xem đối diện Trung Ái Quốc, giống như nơi nào có chút không thích hợp, ngươi con mắt là chuyện gì xảy ra? Tiến hạc ác. A. Không có a, một mực đều là lớn như vậy, ngươi bình thường không có chú ý tới ta sao? Tại bên ngoài mọi người đều bảo ta tiểu vinh hạo. Là sao? Phương Giác mỉm cười, cũng không có vạch trần hắn tiểu tâm tư. Đối, một hồi có kiện rất trọng yếu chuyện cần ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Bắt cóc Trương Thị. Tiểu ca, hắn thế nhưng là quỷ. Ta chói gà không chặt chi lực, làm sao có thể đấu qua được hắn? Trung Ái Quốc toàn thân mềm nhũn, mắt thấy liền muốn đổ xuống. Phương Giác lắc lắc đầu, hắn là người, cũng chính bởi vì như thế, hắn biến số lớn nhất. Người. Trung Ái Quốc đột nhiên tới tinh thần, ngươi muốn nói hắn là người lời nói, vậy ta có thể liền không vây khốn. Chương 21. Bồ đằng sân vận động gãy cánh thiên sứ nhà ăn hậu chủ bên trong. Hai tên hơn một M8 to con nam nhân đang hoa lạp lạp đảo cái gì? Dáng người cường tráng cái kia hai tay giơ lên một cái túi sách ra rắn, đem bên trong thổ đậu một mạch ngã ở trên mặt đất, tiếp đó run run cái túi bên trong thổ. Rất hài lòng đưa nó cuốn lại, kẹp tại cánh tay phía dưới. Còn bên cạnh cái kia bộ dáng thanh tú điểm tại vùi đầu đắng tìm lấy cái gì, thỉnh thoảng lắc đầu, thỉnh thoảng gật gật đầu, cuối cùng hắn từ ngăn tủ trong góc móc ra một bó dây thừng không thô, nhưng mà đủ nhiều. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào. Trung Ái Quốc giống như là trông thấy cái gì, đột nhiên hô to đứng lên, cơ bộ mười phần lộn xộn. Bàn ra, nhắm mắt. Phương Giác bình tĩnh nói. Trung Ái Quốc trực tiếp ngồi xổm tại trên mặt đất, gắt gao hai mắt nhắm lại. Ta không phải là nói đi, đệ nhất thời gian muốn đem con mắt đóng lại, thực sự không được, tay ngươi động đem hai mí mắt khép lại cũng được à? Phương Giác có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta đây không phải lần thứ nhất tới đi, đơn thuần có chút hiếu kỳ, liền nhìn nhiều hai mắt. Trung Ái Quốc có chút bội phục cái kia nữ quỷ, vậy mà nắm giữ loại này nghịch thiên năng lực, nếu là người bình thường có thể thao tác, chẳng phải là treo thượng tiên. Tiểu ca, hiện tại có thể mở mắt sao? Tiểu ca. Trung Ái Quốc hô hai tiếng, gặp không có người đáp lại, hắn đem con mắt híp thành một đầu vá, trông thấy Phương Giác đã đi xa, nhanh chóng cầm lên bao tải đi theo. Chờ ta một chút a, tiểu ca. Cùng lúc đó Trương Thị đang tại sân vận động trong tràng khẽ hát đi bộ khắp nơi. Mới đầu, Trương Thị cũng không biết chính mình có luyến tàn phế đam mê. Ta đối Mộng Biên cái kia ngu xuẩn nữ nhân một điểm hứng thú đều không có, kết hôn gì sinh con, cũng chỉ là dựa theo nhân loại phát triển, thuận theo tự nhiên kéo dài thôi. Thằng đến nữ nhi Trương Đình xuất sinh, cái kia khả ái tiểu bảo bảo vừa ra đời nàng thân thể liền hướng một bên cong đi qua. Ta không những không có cảm giác đến thương tâm, tương phản, ta rất hưng phấn. Loại này tâm tình cũng không phải ta có thể khống chế, giống như là nhân loại đi tiểu, tại một khắc này ức chế không nổi cao hứng. Từ lúc kia bắt đầu, ta liền mua một chỗ nhà trọ, trong căn hộ lưu lại khác biệt nữ nhân hương vị, đều không ngoại lệ các nàng thân thể đều có đủ loại thiếu hụt. Không, đây không phải là thiếu hụt, các nàng là thiên sứ gãy cánh sau bộ dáng, làm ta hưng phấn không thôi. Theo Trương Đình lớn lên, ta đối nữ nhi này tình cảm giống như đã vượt qua cha con quan hệ. Ngày đó, nữ nhi khóc cầu ta cho xây nàng một cái sân vận động, cái này thế nhưng là phải tốn không thiếu tiền, đương nhiên nàng cũng trả giá tương ứng đại giới. Ta rất vui vẻ, nàng cũng một dạng. Ta thậm chí giúp nàng giải quyết tất cả bị nàng khi dễ qua học sinh những cái kia phụ huynh. Trong thời gian này chúng ta một mực duy trì lấy cha con quan hệ, còn có một loại chỉ có chúng ta hai cái biết tình nhân quan hệ. Trong lúc đó ta uống say qua một lần, mơ mơ hồ hồ cùng Ngọc Biên cùng giường, sau đó không lâu nàng nói cho ta, nàng mang thai. Vừa mới bắt đầu ta có chút tức giận, thậm chí muốn cho cái kia ngu xuẩn nữ nhân đánh dụng, có thể về sau suy nghĩ một chút, đứa nhỏ này nếu là cái tiếp theo gãy cánh thiên sứ đâu. Ta bắt đầu có chút chờ đợi nàng xuất sinh. Đột nhiên có một ngày quán tràng một cái sắp về hưu lão sư đem Trương Đình đẩy xuống lầu, ta rất tức giận, muốn đem cái kia lão sư đánh chết, Ngọc Biên đi ra ngăn cản ta. Ta phiến nàng mấy bàn tay, liền tại ta muốn tiếp tục thời điểm, lại trông thấy nàng biển kia quần cuộn bụng, ta lựa chọn dễ dàng tha thứ. Cũng là tại lúc này, quán tràng bên trong thường xuyên xuất hiện vài sự, các học sinh không ngừng mất tích, ban đêm còn sẽ có tiếng ai. Ta biết là nàng trở về. Nàng báo mộng cho ta, nói mộng viên trong bụng hải tử là cái Nam Hải. Nam Hải? Nam Hải có tác dụng gì? Ta hướng về phía mộng viên gào thét lớn. Ta đem hải tử từ trong bụng của nàng cầm đi ra, còn chụp một chương ảnh chụp, đem Trương Đình về đi lên, dạng này chúng ta một nhà liền lại có thể hạnh phúc tại cùng một chỗ. Về sau ta phát hiện, ta cái kia khả ái nữ nhi, chỉ cần ăn đến mộng viên thịt, nàng liền có thể khôi phục thành người bình thường bộ dáng. Kỳ thực ta cũng không muốn để nàng khôi phục, làm thiên sứ không tốt sao? Nhưng nàng lại cho ta báo mộng, ta biết nàng là yêu ta, thậm chí sợ thương tổn tới ta, chỉ cho ta báo mộng. Nàng nói, chỉ có ăn đến mộng viên thịt, nàng mới có thể nhét đầy cái bao tử. Ta giống phía trước một dạng, thỏa mãn nữ nhi khả ái yêu cầu. Huống chi ta phát hiện, từ mộng viên trên thân cạo đi thịt càng nhiều, nàng bộ dáng liền càng đẹp. Cái này đối ta thế nhưng là chí mạng dụ hoặc. Ta hận không thể đem nàng nhào nặn tiến thân thể của mình bên trong. Không biết đó là lúc nào, có mấy cái người mặc hắc y phục nam nhân đứng tại quán tràng bên ngoài nói gì đó. Về sau ta phát hiện ta đi không ra cái này sân vận động. Nhưng mà không sao, chỉ cần chúng ta người một nhà đều ở đây không liền hảo đi. Huống chi lúc nào cũng có liên tục không ngừng dạy thay lão sư đi bảo, cũng coi như là cho ta bình thường sinh hoạt, tăng thêm một điểm niềm vui thú. Giống như vừa rồi, có một tên lão sư lại mơ hồ đi đến ta bí mật phòng nhỏ, còn trông thấy ta cái kia hoàn mỹ nhất thế tử. Ta kém chút quên ta cái kia thê tử có mấy tháng không ăn đồ vật, ta đem người lao sư kia băm, đút cho nàng, nàng ăn thơm ngào ngạt, rất là mê người. Cái gì âm thanh? Ta giống như nghe được sau lưng có tiếng bước chân, nhưng ta còn không đợi quay đầu, liền bị người đánh trúng đầu, còn mặc lên bao tải. Ta liều mạng phản kháng, đổi lấy một trận đấm đá, ta cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Đợi đến lần nữa tỉnh lại, ta bị người buộc chặt tại trên ghế, ước chừng quấn mấy chục vòng, căn bản không thể động đậy, ta gọi phá cuống họng cũng không người tới cứu ta. Bởi vì nơi này là quán tràng một cái tiểu thương khố, cũng là bình thường ta ở địa phương. Vô luận bắt cóc ta người là ai, chờ ta ra ngoài, ta sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Dù sao đây là ta am hiểu nhất thủ đoạn. Phương Giác đem Trương Thị thu thập xong về sau, xem như thở dài một hơi. Hắn cùng Trung Ái Quốc hai người từ nhà ăn cầm điểm đồ ăn vặt, dự định còn lại thời gian bên trong liền ở tại ký túc xá. Phía trước mỗi một giờ đều một ngày bằng một năm, hiện tại vậy mà có thể nằm tại trên giường cả ngày, thực sự là nghĩ cũng không dám nghĩ. Phương Giác sờ sờ trên tay Mai Tiêu Ngọc giới, nam sơ hẳn là liền tại trong này a, nàng từ trên đoàn xe liền bắt đầu đi theo chính mình nhìn bộ dáng. Nàng cũng không phải bởi vì lần này nhiệm vụ mới tồn tại. Chẳng lẽ nàng là từ thế giới hiện thực bên trong tới? Cái kia thế giới hiện thực cũng bắt đầu nháo quỷ. Nàng cùng chính mình lại là cái gì quan hệ đâu? Một cái có lý trí có tư tưởng quỷ, còn cứu chính mình hai lần mệnh. Phương Giác thật muốn đem nam sơ kêu đi ra nói chuyện tâm tình, chỉ là không biết vì cái gì cái này nhẫn ngọc trở nên băng lãnh, phía trước ấm áp cảm giác tiêu thất. Đông, thùng thùng, đột nhiên, một trận rõ ràng, trầm thấp tiếng đập cửa vang lên. Đang tại ngủ lại Trung Ái Quốc bỗng nhiên đứng dậy, "Ai?" "Giáp Nghiên." Phương Giác cẩn thận hỏi đến. Đông, đông đông đông, tiếng đập cửa còn tại tiếp tục. Không phải nàng, này sẽ là ai? Chẳng lẽ là Trương Thị trốn? Phương Giác vừa mới nói xong, đột nhiên phát giác được cái gì, bàng ra, hiện tại mấy điểm? Buổi sáng. 10 điểm nữa. Ngươi hôm nay nghe được bên ngoài tiếng chuông reo sao? Phương Giác chậm rãi quay đầu đi. Làm Trung Ái Quốc ý thức được không thích hợp thời điểm, lạnh cả người mồ hôi tuôn ra, hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái, sắc mặt đột biến. "Tiểu ca, chúng ta bị bao vây." Chương 22. Bồ đằng sân vận động đói Phương Giác ba bước cũng hai bước đi đến cửa sổ vừa nhìn, hắn cảm thấy chính mình đỉnh đầu toát ra mồ hôi lạnh. Bên ngoài có hơn 10 người học sinh đang không nhanh không chậm hướng bọn hắn nơi này đi tới, mà Trương Đình liền tại dưới lầu. Nàng thân thể lấy một loại cực đoan phương thức hướng một bên uốn lượn, tái nhợt trên mặt mang theo vô cùng quỷ dị mỉm cười. "Đói." Một tiếng từ trong cổ họng phát ra u oán giống như huyết dài chuyển tới, sắc bén lại sắc bén. "Hoàng Bét, ta đem cái này tình huống cấp quên." Phương Giác âm thanh hốt hoảng, hắn bỏ sót rất mấu chốt một điểm. Từ đi vào trong nhiệm vụ này tới, Trương Đình mỗi ngày hoặc nhiều hoặc ít đều tại ăn, hiện tại Trương Thị bị trói, Giặc Nghiên cùng chúng ta tại một dạng trốn tại trong túc xá, nàng không có đồ vật có thể ăn. Mặc dù không có đạt đến hẳn phải chết điều kiện, nhưng mà nàng hoàn toàn có thể phá hư tiếng chuông, tiến một bước điều khiển những cái kia quỷ học sinh tới bắt giữ chúng ta. Trung Ái Quốc trầm mặc một chút, mau đem cái bản chuyển đi qua đỉnh tại cửa phòng, đông, thùng thùng, bên ngoài tiếng đập cửa cũng không có ngừng. Hiện tại tình huống là, những cái kia quỷ học sinh đầu óc sẽ không ngặt, không thể phá môn mà vào, có thể đợi đến hơn 7 điểm chúng ta như thế nào từ gian phòng bên trong ra ngoài đâu. Phương Giác liên tiếp nhăn lại lông mày. Quỷ chết đói chỉ có thể ăn người sao? Cùng lúc đó Trung Ái Quốc lẩm bẩm, cũng động khởi đầu óc suy xét. Cuối cùng hắn ánh mắt rơi tại bên cạnh một cây lạp xưởng hun khói bên trên, Trung Ái Quốc đem ra lột, theo cửa sổ liền ném ra ngoài. Ba, một cái nho nhỏ rơi xuống đất âm thanh, lạp xưởng hun khói bị ngã thành tứ đoạn. Phương Giác nhìn thấy động tác của hắn, cẩn thận nhìn lên, trong lòng không khỏi kinh hỉ, thật là có ngươi. Lạp xưởng hun khói đối Trương Đình không có bất luận cái gì lực hấp dẫn, nhưng mà những cái kia quỷ học sinh lại đều vây đi lên, bọn hắn đem lạp xưởng hun khói cạo chia sạch sẽ, lại bắt đầu một lần nữa vây quanh giáo sư ký túc xá. Hiện tại suy nghĩ một chút, những cái kia học sinh đúng là có thể ăn nhân loại đồ ăn, bọn hắn phía trước đến mỗi giờ cơm đều sẽ xuất hiện tại nhà ăn. Chỉ là từ Trương Thị bị trói về sau, không có người cho những cái kia ngoại lai nấu cơm nhân viên mở cửa, cũng chính là nói bọn hắn hiện tại cũng tại đói bụng. Lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều, có trời mới biết cái kia bảy quỷ đồ vật đói tức giận, có hay không sẽ đem bọn hắn chia cắt ăn hết. Phương Giác tại trong phòng nhìn một vòng, sau đó đem ga giường tốn xuống tới, vặn thành hình méo mó, mặc kệ có hay không dùng, trước dự sẵn. Trung Ái Quốc ngầm hiểu, thao tác này ta quen a. Hắn đạp ghế đem hai bên màn cửa hái xuống tới. Sau đó đem hai khối vải vóc kết nối tại một khối đánh kết. Qua một hồi, Trung Ái Quốc nằm tại trên mặt đất lôi màn cửa một mặt, Phương Giác đứng tại bên cạnh, lôi một phía khác. "Chuẩn bị tốt không có?" Phương Giác hỏi. Trung Ái Quốc gật gật đầu. Tiếp lấy, Phương Giác liền bắt đầu tại gian phòng bên trong kéo lấy Trung Ái Quốc, bọn hắn tại thí cái này vải vóc có kết hay không thực, cũng không biết dùng mấy năm, phía trên tràn đầy bụi không nói, còn có nhiều chỗ câu thi. Vì an toàn nghĩ, sớm thí nghiệm một chút tóm lại không tệ. 10 phút đi qua, Trung Ái Quốc chậm rãi đứng lên, ta thể trọng có 160 cân nó đều có thể nhận ở, tăng thêm ta đánh bế tắc. Đến lúc đó hai ta theo dưới cửa sổ đi tuyệt đối không có vấn đề. Cái kia tiếp xuống tới chính là chờ lấy. Một bên khác Giặc Nghiên, nàng toàn thân như nhũn ra tê liệt tại trên giường, hai ngày không ăn không uống quả thật có thể kiên trì được, nhưng vấn đề là trước ba ngày nhiều lần người chết tình huống đem nàng dọa đến mỗi bữa cơm đều ăn không vào trong. Nàng hiện tại cảm thấy chính mình cả người đều đồng bền, có một loại linh hồn xuất khiếu cảm giác. Lại dạng này xuống, nàng cảm thấy chính mình sẽ chết ở đây. Nếu là có chút ăn liền hảo, một cái trứng gà, một cây lạp xưởng hun khói, cái gì đều được. Đối Hàn Đại Xuyên phía trước từ nhà ăn cầm bánh bao trở về, không biết còn tại không tại. Nghĩ tới đây, đột nhiên có động lực, nàng dãy rủi lấy rời giường, theo biên giới tìm tòi một hồi. A. Trong lúc bối rối chân của nàng đầu ngón tay đá phải chân giường, đau nàng nhe răng niết miệng, ngã ở trên mặt đất ôm chân, đánh mấy cái lăn. Ân. Tiểu ca, ngươi nghe được cái gì âm thanh không có? Mặt khác gian phòng Trung Ái Quốc thân hình dừng lại. Không có. Phương Giác đang tại điều khiển ga giường, hai ta vẫn là tại đem nút buộc đánh rắn chắc điểm a. Mà Giặc Nghiên nàng đem một mực đóng chặt lại con mắt híp mắt một đầu nho nhỏ khe hở. Trông thấy chân của mình chỉ không chỉ sưng, còn bị đâm vào một cây đầu gỗ đâm. Nàng dùng ngón tay nắm đầu gỗ đâm mũi nhọn, đống nhiên nổ, máu tươi tư tư bốc lên đi ra, lần này cũng lại nhịn không được, nước mắt ảo ảo chảy xuống. Đông, thùng thùng, là ai? Đột nhiên tiếng đập cửa đem nàng dọa nhảy một cái, nàng vừa rồi cũng nghe đến tiếng đập cửa, thế nhưng âm thanh cách chính mình rất xa. Có thể hiện tại người kia liền tại nàng cửa ra vào gõ, mỗi một âm thanh đều gõ đánh tại trong lòng của nàng bên trên, nặng nghe lại rõ ràng, giống như tại trên ngực của nàng gõ nhịp trống, một chút lại một chút. Phương Giác là người sao? Giặc Nghiên do dự sau, tiếp tục đếm thử hỏi thăm, Hàn Đại Xuyên ngươi tới. Nhưng mà đối phương không có bất luận cái gì đáp lại. Sẽ là ai đâu? Là tới cứu nàng người sao? Mình đã hai ngày không có ra ngoài, bên ngoài phát sinh cái gì đều không biết, suy tư một hồi nàng tại mở cửa cũng không mở cửa ở giữa, lựa chọn cái sau. Mặc kệ là ai, đều không thể ngăn cản nàng về nhà quyết tâm, chỉ cần tại chờ thêm mấy cái giờ, nàng liền có thể từ nơi này đi ra ngoài. Đông, thùng thùng, tiếng đập cửa không nhanh không chậm, kéo dài đờ. Một cái giờ sau, Giặc Nghiên trên thân đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, tăng thêm mãnh liệt cảm giác đói bụng, nàng cảm thấy chính mình cũng nhanh sụp đổ. Nếu như có thể đi một chuyến nhà ăn liền hảo. Nàng đi đến bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, mãnh liệt dương quang chiếu xạ đi vào. Nhưng làm nàng nhìn thấy dưới lầu tấm kia băng lạnh âm trầm khuôn mặt thời điểm, ánh mắt tràn ra tới lớn lao sợ hãi, lảo đảo mấy bước, cuối cùng ngã ngã ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, nàng trước mắt xuất hiện một chương A4 lớn nhỏ giấy trắng, đen kịt tiểu chữ dần dần hiện ra. Thà, núi, thành phố, trần bệnh, báo, cáo, Giặc Nghiên đi theo dần dần xuất hiện tiểu chữ niệm đứng lên, đây là ý gì?
Họ,
tên,
Trương,
Đình,
các loại.
Cái này báo cáo không chính là chính mình hoa 50 vạn để Hàn Đại Xuyên rời đi cái kia đổ vật đi. Cho tới giờ khắc này, Giặc Nghiên mới hiểu được đây là một chương đùa đòi mạng, đói khát cùng sợ hãi làm cho hôn mê nàng đầu não, không để ý suy nghĩ vậy mà đi theo chương này giấy trắng đi. Nàng đột nhiên nghĩ tới Phương Giác nói với nàng lời nói, không để nàng mở to mắt, sợ hẳn là chính là nhìn thấy thứ này a, có thể hiện tại ta nên làm cái gì?
Đã thấy a.
Giặc Nghiên liều mạng vất tay, muốn đem tấm kia chẩn bệnh báo cáo xuất hiện hình ảnh đánh gãy, thế nhưng là nàng vô luận như thế nào làm, phía trên kia lời tại một điểm hiện hiện ra. Thẳng đến phía trên xuất hiện này, cùng đắp lên một cái màu đỏ, hình ảnh mới tiêu thất. Cũng liền tại lúc này, nàng liền lui về phía sau dũng khí đều không có. Cái kia nguyên bản đứng tại dưới lầu nữ quỷ, trong chớp mắt liền xuất hiện tại trước mặt của nàng, nước bọt đã lưu một chỗ, đang thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm nàng. Thoạt nhìn, cái này nữ quỷ tựa hồ so với nàng còn muốn đói. Chương 23. Bồ đằng sân vận động móng một thanh âm vang lên triệt để toàn bộ giáo sư ký túc xá kêu thê lương thảm thiết, để Phương Giác cùng Trung Ái Quốc hai người lưng trong nháy mắt bò đầy nổi da gà. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau nhìn một mắt. Là Giặc Nghiên. Nàng vẫn là không có kiên trì đến cuối cùng. Trung Ái Quốc ánh mắt có chút bi thương, lại có chút xoắn xuýt. Mặc dù hắn tại trong mấy ngày này cùng những người khác tiếp xúc không nhiều, thế nhưng là nhìn xem cái kia một đầu lại một đầu tươi sống nhân mạng liền dạng này không có, nội tâm rất cảm giác khó chịu. Nhưng hắn cũng biết loạn thế trước hết giết thánh mẫu câu nói này ý tứ, tại loại này cực đoan hoàn cảnh phía dưới quá thiện lương chỉ có thể để cho ngươi trước một bước tiếp cận tử vong. Phương Giác cũng không có nhiều lời, nếu như không phải có 3 giờ lưu trữ chợt hiện về, hắn hiện tại đã cùng Diêm Vương ra gặp mặt. Tiếp xuống tới lại là một phen chờ đợi. Cái kia quỷ dị tiếng đập cửa chưa bao giờ gián đoạn qua, ký túc xá bên ngoài ngẫu nhiên còn có thể vang lên lẹn lút tiếng bước chân. Nhanh đến 7 giờ, cuối cùng 5 ngày dạy thay nhiệm vụ lập tức kết thúc, chúng ta làm như thế nào từ cái này địa phương bị quái ra ngoài? Trung Ái Quốc bị tiếng gõ cửa này khiến cho tinh thần khẩn trương. Tại các loại Phương Giác nhìn mắt ngoài cửa sổ, hắn trạng thái cũng không so Trung Ái Quốc hảo đi nơi nào. Trương Đình liền tại phía dưới, dường như là cảm giác được cái gì, trước mắt hắn nhiều lần xuất hiện trần bệnh báo cáo hình ảnh. Hơn nữa tiểu chữ xuất hiện tốc độ càng lúc càng nhanh, lại có cái hai lần, hắn chớp mắt tốc độ liền sẽ chậm hơn tiểu chữ xuất hiện tốc độ, Trương Đình hai chữ một khi vào mắt, hậu quả khó mà lường được. Gấp. Gấp hơn là hắn cũng không biết như thế nào trở lại thế giới hiện thực bên trong đi, chỉ câu đột nhiên tới một đạo quang, trực tiếp cho bọn hắn truyền tống đi. Thời gian đến. Phương Giác nhìn mắt Trung Ái Quốc đặt ở trên mặt bàn đồng hồ chậm rãi nói. Trong tưởng tượng quang cũng không có xuất hiện. Trương Đình sau lưng lại đột nhiên xuất hiện một đoàn đồng vụ, chờ đồng vụ tan đi, chiếc kia vết dỉ loang lổ đoàn tàu dần dần hiện hiện ra, nó xuất hiện cũng không đột ngột, liền giống như nó bản liền hẳn là tại cái kia. Ta đi. Quỷ chết đói kia đứng cái nào không tốt, hết lần này tới lần khác đứng tại đoàn tàu cửa chính, cùng cái nhân viên phục vụ giống như, tiểu ca, chỉ cần chúng ta nhắm mắt đi qua, nàng liền hẳn sẽ không ăn chúng ta à. Trung Ái Quốc hỏi thăm. Chờ tại gian phòng này bên trong, những cái kia quỷ không có đi vào, là bởi vì chúng ta không có đạt tới hẳn phải chết điều kiện, chỉ cần không mở cửa, không nhìn tới đến trần bệnh báo cáo, nơi này liền tương đương với nhà an toàn. Nhưng ngươi nếu là nói từ Trương Đình trước mặt đi qua, nàng còn không ăn chúng ta lời nói, cái kia rất không có khả năng, dù sao nàng không phải ngu xuẩn, ngược lại là còn có cái phương pháp. Phương Giác ánh mắt kỳ quái nhìn Trung Ái Quốc một mắt. Đoàn tàu liền tại cửa ra vào, kém một bước chúng ta liền có thể ra ngoài, vô luận biện pháp gì đều đáng giá liều mạng một phen. Trung Ái Quốc nói xong lại không có nhận được Phương Giác đáp lại. Hắn quay đầu nhìn mắt Phương Giác, đột nhiên minh bạch hắn ý tứ, không khỏi cười khổ phía dưới, ngươi ý là hai ta chỉ có thể chạy đi một cái? Phương Giác không muốn đả kích Trung Ái Quốc, có thể sự thật liền bày tại trước mắt, hắn gật gật đầu, giao cho Trương Đình à, nhìn nàng chọn ai. Phương Giác cũng không nguyện ý nghĩ lại, một bên rắc màn cửa, vừa nói, phải tăng tốc động tác, cái kia đoàn tàu hẳn sẽ không một mực chờ lấy chúng ta. Trung Ái Quốc hít sâu một hơi, âm thanh mang theo chần chờ, ta tới đem một đầu buộc tại cuối giường bên trên. Giường chất lượng quả thực không tốt, nhưng bởi vì quán tính, tại có sức kéo tình huống phía dưới toàn bộ giường sẽ dựng thẳng đứng lên, vừa vặn tạm tại trên cửa sổ, đầy đủ bảo đảm hai người xuống. Phương Giác cầm một chút đồ ăn vặt, hôm nay bọn hắn hai cái ai cũng không ăn đồ vặt. Hiện tại trừ tại bên ngoài cửa túc xá hoạt động học sinh, dưới lầu còn có mười mấy cái, số lượng này cũng không phải đùa giỡn. Rất nhanh hết thể chuẩn bị liên tự, Phương Giác cầm một bộ phần ăn, trước tiên từ lầu 4 theo vài vóc rơi xuống, dựa theo Trung Ái Quốc thuyết pháp, hắn trước đó là người luyện võ, tốc độ sẽ mau một chút, hắn tới hạng chót tương đối hảo. Trung Ái Quốc tại trên lầu nhìn chằm chằm phía dưới những cái kia học sinh, vừa có động tác, hắn liền bắt đầu hướng xuống vung đồ ăn vặt, liền giống như trong vườn thú bô béo con khỉ như thế. Tới 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 bọn nhỏ, bên này có lạp xưởng hương khói. Trung Ái Quốc đem hỏa chân tách ra thành mấy khối ném xuống. Nơi này còn có mì tôm sống. Đậu hũ khô tử muốn hay không? Lạt điều cũng ăn. Mặt A, tới chai nước. Trung Ái Quốc đem bình nước ném thật xa, những cái kia học sinh lần nữa xông đi lên, chẳng qua là khi phát hiện chỉ là một cái không cái bình thời điểm, bọn hắn trong nháy mắt lập tức giải tán, hướng Phương Giác bên kia chụp tới. Trung Ái Quốc tiếp tục hướng xuống ném đồ vật vô béo. Ngoa tạo, giống như chơi thoát. Nhìn xem những cái kia không mắc như học sinh, Trung Ái Quốc khẩn trương đứng lên. Một cái chớp mắt ấy công phu, bọn hắn đã tại màn cửa phía dưới chờ lấy Phương Giác. Phương Giác bị treo tại lầu 2 không thể đi xuống. Những cái kia học sinh cũng tới không tới, liền dạng này song phương tạm ở cũng liền tại lúc này, một chương giấy trắng hình ảnh tại trước mắt hắn xuất hiện. Phương Giác trong nháy mắt nhắm mắt lại, cái kia đen kịt tính danh hai chữ tại trong đầu của hắn vung đi không được. Hình ảnh xuất hiện tốc độ tiến một bước tăng tốc. Thối nhai con mẹ nó ngươi cùng ta tại cái này chơi tuyệt địa cầu sinh đâu. đột nhiên một đạo ngoài ý liệu âm thanh truyền đi ra. Chờ Phương Giác thấy rõ người kia bộ dáng thời điểm, khóe miệng ngăn không được hơi hơi dương lên. Bây giờ Trương thị nhìn chằm chằm một trương đầu heo khuôn mặt, trong tay đang cầm lấy một cái lưỡi búa, đang đằng sát khí từ trong góc thoát ra. "Nha, quán trưởng tỉnh ngủ." Phương Giác cười nhẹ nhàng hướng hắn ân cần thăm hỏi. "Ta liền biết là ngươi cái này tiểu bức tể tử đánh lên ta." Trương thị vừa nói, một bên hướng Phương Giác phương hướng đi đến, "Có ta tại, các ngươi đừng nghĩ ngồi trên chuyến kia đoàn tàu." Trương thị hận nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải phía trước tại trong kho hàng phóng một cái dao gọt trái cây, hắn thật sẽ bị vây chết tại nơi đó. "Quán trưởng, lúc này đều nhanh đến đại kết cục, như thế nào dỡ xuống ngụy trang? Ta nhìn ngươi trang quỷ trang rất giống, so nữ nhi ngươi còn muốn giống." Phương Giác cười lạnh một tiếng, từ bọn hắn đi vào cái này sân vận động bên trong, Trương thị hành động đều để đám người cảm thấy hắn cũng là quỷ, loại này tư tưởng chính là chúng phải hắn kế. Người cùng người liều mạng có thể có một tuyến sinh cơ, thế nhưng là người cùng quỷ đâu? Cái kia chỉ có đơn phương nghiền ép. Trương thị chính là lợi dụng điểm này, để những cái kia tất cả đơn độc gặp đến hắn người không rét mà run, liền phản kháng tâm tư cũng không dám sinh ra, cuối cùng bị hắn đổ sát. Hắn là cái chính cống sát nhân ma. "Phóng mẹ ngươi cái rắm, hôm nay ngươi hẳn phải chết tại cái này." Trương thị nắm chặt trong tay lưỡi búa. "Ngươi hiện tại liền giết ta." "Giết ta? Trương đỉnh về sau ăn cái gì?" Phương Giác chất vấn, cùng lúc đó hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn Trung Ái Quốc một mắt. Nghe vậy Trương thị lạnh rên một tiếng, chuyến kia đoàn tàu mỗi qua 5 ngày liền sẽ đưa người đi tới, cái dạng gì người ta chưa thấy qua. "Có tiền lão bản, xinh đẹp mỹ nhân, bọn hắn hết thể chết tại ta nơi này, mà ngươi cũng tương cận bọn hắn một dạng, không, ngươi chỉ có thể so bọn hắn càng thảm." Đang khi nói chuyện Trương thị đã đi tới. Hắn giống như là có một tầng vòng bảo hộ, những cái kia học sinh quỷ hoàn toàn không có đối với hắn phát động công kích, liền Trương Đình cũng là một dạng. Nhưng mà lần trước Trung Ái Quốc đem hắn đánh ngất xỉu thời điểm rõ ràng bị phanh thây, chẳng lẽ nói chỉ có hắn chỉ có tại mất đi ý thức thời điểm, những cái kia quỷ mới sẽ đối phó hắn. Phương Giác nhíu mày đầu, kể từ đi vào cái này quỷ dị địa phương, hắn tiềm thức đem nơi này hết thảy đều xem như là chẳng trò chơi. Trương thị chính là bên trong trọng yếu nở tờ cờ nhân vật, thế nhưng là như thế nào nghe Trương thị cái này khẩu khí hoàn toàn không đối, a đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đoàn tàu sẽ không ngừng hướng nơi này tặng người đâu? Chương 24. Bồ đằng sân vận động rời đi phanh. 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 Một đạo rõ ràng trụ cầu âm thanh từ nhà ăn truyền đi ra. Cái kia âm thanh từ xa đến gần, rất nhanh một đoàn màu vàng hình cầu thể xuất hiện đến trong tầm mắt mọi người, nó hành động tốc độ cực nhanh. Nhìn kỹ, là màu vàng nhạt trong nước bao quanh một cái vừa mới hình thành hài nhi. Hải Nhi đã là có nguyệt lớn nhỏ, do người là hắn cặp kia bị màu đen lấp đầy trống rông con mắt, quỷ dị lại tà tính. Thừa dịp Trương thị lực chú ý bị phân tán lúc, Trung Ái Quốc phi thân bật lên, một tay nắm lấy màn cửa, bộc phát ra kinh người lực cánh tay, ngón tay kéo một cái bung lỏng, hai chân vững vàng giẫm tại mỗi tầng lầu trên thềm đá, vượt qua Phương Giác thẳng tắp rơi xuống. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, chỉ cần 3 giây. Nhìn Phương Giác trợn mắt hốt mồm, hắn biết Trung Ái Quốc có chút vũ lực tại trên thân, lại không nghĩ rằng mạnh như vậy. Trương thị quay đầu trong nháy mắt nên đón đánh đòn cảnh cáo, đó là Trung Ái Quốc từ ván giường bên trên gỡ xuống tới một cây gỗ. Một gậy này sử dụng đầy đủ khí lực, trực tiếp để Trương thị bể đầu, máu tươi chảy ròng. Đói. Liên tại Phương Giác Trung Ái Quốc rơi xuống đất trong nháy mắt, Trương Đình động. Tay chân nàng cùng sử dụng, lấy cực nhanh phải tốc độ xuống tới, thế tất yếu đem bọn hắn hai người đục thể lưu tại cái này. Cháy mau. Phương Giác hô to một tiếng. Hai người vòng quanh Trương Đình một đường lao nhanh chỗ cần đến chỉ có một cái, chính là chiếc kia vết dị loang lộ đoàn tàu. Trương Đình không cách nào phân thân, lựa chọn một cái gần nhất người đuổi theo. Mà người kia chính là Phương Giác. Trung Ái Quốc lực bộ phát cùng thể lực đều là tại trong đám người hàng đầu tồn tại. Phương Giác liền thành Trương Đình trong mắt món ăn khai vị. Còn lại quỷ học sinh cũng toàn bộ mất cảm giác, máy móc hướng về phía trước chụp tới. Nhìn xem đằng sau sắp đuổi theo vạn bèo quỷ ảnh, Phương Giác hận không thể nắm tay làm chân tới dùng. Liên tại Trương Đình truy Phương Giác đứng không bên trong, Trung Ái Quốc thuận lợi chạy lên đoàn tàu, hắn một tay nắm lấy cửa xe, thân thể nhô ra hơn phân nửa, muốn kéo ở Phương Giác. "Tiểu ca, nhanh một chút." Trung Ái Quốc khẩn trương kêu lên. "Lại nhanh một chút, cái kia quỷ đồ vật muốn đuổi tới." "Ta dựa vào, ta dựa vào." Nàng đưa tay. Trương Đình tay bỗng nhiên một chút bắt được Phương Giác chân nhỏ. Tại trong nháy mắt kia một cỗ băng lãnh hàn khí tuôn ra đi lên, Phương Giác một cái lảo đảo, triệt để bị Trương Đình khống chế tại chỗ. "Tiểu ca." Trung Ái Quốc kinh hô một tiếng, đầu óc ngừng suy xét, trực tiếp nhảy xuống xe. Bốn phía quỷ học sinh cũng vây đi lên. "Phanh! Phanh! Phanh!" Đang tại lúc này, một cái viên cầu từ khía cạnh đống nhiên một chút đội lên Trương Đình trên thân, cái kia lực đạo vậy mà trực tiếp đem Trương Đình đụng ra ngoài. Phương Giác không kịp chấn kinh, bị tới trước đón hắn Trung Ái Quốc, lấy cực nhanh tốc độ túm bên trên đoàn tàu. Trương Đình tại thoát khỏi cái kia viên cầu sau, lại xông tới. Chỉ là tay của nàng tại chạm đến đoàn tàu thời điểm, đoàn tàu giống như hải thị thận lâu một dạng, thấy được nhưng không cảm giác được. "Ai da." Trương Đình một tiếng thê lương gầm rú, chấn người hai ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Nàng dường như là sinh khí, vậy mà dùng lợi chảo trực tiếp đem đoàn kia cầu cho cầm ra mấy đạo lỗ hổng. Một cỗ màu vàng vận đục thủy bốc lên đi ra, đoàn kia đã thành hình hải nhi tuân ra đi ra. "Oa a a." Hải nhi kêu lớn, vang dội lại bi thương. Nhưng hắn còn đến không kịp thấy rõ ràng thế giới này, liền bị tất cả quỷ học sinh vây quanh, đầu của hắn, tứ chi của hắn, toàn bộ bị chia cắt sạch sẽ. Nhìn xem một màn này, Phương Giác bi thương không thôi, cái này anh nhi lại cứu mệnh của hắn. Cùng lúc đó Trương thị một nửa khuôn mặt bị máu tươi nhuộm dần, hắn mang theo lưỡi búa, tại trên mặt đất phát ra chói hai tiếng ma sát, đang nhanh chóng hướng bọn hắn chạy tới. Người lùi ra phía sau. Trung Ái Quốc giơ cái thanh kia còn không có ném đi cây gỗ, tại Trương thị xông lên trong nháy mắt, lại là một gậy đánh tại trên đầu của hắn. cái này dốc hết sức độ so vừa rồi còn muốn trọng, Trương Thị sọ não toàn bộ lom đi vào, màu hồng trắng óc tràn đi ra. Ngươi sớm liền đáng chết tại cái này. Thoát khỏi nữ quỷ trung ái quốc giống như là giải trừ phong ấn một dạng, ánh mắt sắc bén lại kiên định. Trương Thị vừa chết, những cái kia quỷ học sinh trực tiếp phốc đi lên, từng ngụm xé toang trên người hắn thịt. Cái kia chẳng cảnh, giống như là nhân loại tại sinh gặm gà vịt một dạng, thực sự là ác tâm đến cực điểm. 5 phút sau, đoàn tàu chậm rãi di động. Hai người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhiều ngày như vậy tinh thần dày vò, rất khó không điên, hiện tại trong đầu loạn thành một bầy. Phanh! Một cái dính đầy máu tươi bàn tay đột nhiên đánh tại đoàn tàu cửa sổ xe bên trên, Phương Giác thân hình khẽ giật mình, bị cả kinh kem chút trái tim đột nhiên ngừng. Đoàn tàu tốc độ dần dần tăng tốc, đằng sau người kia truy một hồi, liền từ trong tầm mắt tiêu thất. Mà Phương Giác cùng Trung Ái Quốc hai người trừng lớn hai mắt, đều là không thể tin. Vừa rồi người kia không phải Trương Đình, mà là Trương Thị, là biến thành lệ quỷ Trương Thị. Trương Đình đều không cách nào chạm đến quỷ dị đoàn tàu, hắn đụng tới. Cửa sổ xe bên trên cái kia máu tươi rơi thủ trưởng ấn nói cho bọn hắn, đây không phải huyễn tưởng, là chân thật phát sinh qua. Liền xem như đoàn tàu cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản lệ quỷ đi. Nếu như Trương Thị đi theo đám người bên trên đoàn tàu, bọn hắn chết không tính là gì, nhưng nếu là đến thế giới hiện thực đâu? Cái kia không phải toàn bộ thế giới đều đại loạn. Phương Giác không dám lại nghĩ tiếp, chuyện này đã vượt qua hắn nhận thức, không phải hắn có thể chi phối. Ta là nhìn ra, người phân đủ loại khác biệt, thì có ngũ hoa tám tầng, quỷ này cũng không ngoại lệ. Trung Ái Quốc cảm thán một phen, tiểu ca, nếu không phải là đầu óc ngươi dễ dùng, ta lúc này chết đoán chừng ngay cả một cái cặn bã đều không thừa. Phương Giác trầm mặc một hồi, hắn ban sơ mang theo Trung Ái Quốc kỳ thực là có tư tâm, nhưng mà hắn vừa rồi thanh thanh sở sở mà trông thấy Trung Ái Quốc vậy mà vì cứu mình xuống đoàn tàu. Nếu như bọn hắn hai cái trao đổi thân phận, tại phía dưới chạy người là đối phương lời nói, Phương Giác biết rõ chính mình chọn bước bỏ. Phương Giác vừa định nói chút gì, gặp Trung Ái Quốc đã ngủ, bất đắc dĩ cười cười, cái tên mập mạp này đối chính mình còn thực sự là 100% tín nhiệm. Đoàn tàu kéo dài ra tốc bên trong, rất nhanh liền đạt đến đỉnh điểm, có một loại sọ não tại phía trước, óc theo sát đằng sau truy cảm giác. Cùng lúc đó Phương Giác bước lên một thân mồ hôi, trong đầu thoáng qua một chút mảnh vụn ký ức. Đó là một cái thân mang huy trang, đầu đội màu đỏ điểm mũi khoan mặt người, hắn bưng thức tha tư thái, tay áo dài tung bay, dường như là tại luyện giọng, phát ra hê á huyền âm. Mà sân khấu phía dưới, khi thì dòng người nôn nháo tán thưởng không thôi, khi thì không có một hai quặng cu é tiêu điều. Phương Giác thấy không rõ cái kia con hát dung mạo, chỉ có mơ hồ ngũ quan, nhưng hắn nhất cử nhất động đều có thể mê đảo chúng sinh. Giờ khắc này Phương Giác là con hát là hắn. Những thứ này chính là hắn hiện hữu tất cả ký ức. Chương 25. Trở về đinh 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 đông. Thân ái hành khách ngài tốt, bốn hào đoàn tàu sắp đến trạm, thỉnh mỗi hành khách trước xuống sau bên trên, lên xe coi chừng dưới chân khe hở. Quen thuộc đến trạm tiếng chuông vang lên, Trung Ái Quốc một cái giật mình, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đoàn tàu đại môn chậm rãi mở ra, một cái người mặc áo đuôi tôm nam nhân đi vào, ánh mắt của hắn đầu tiên là vờn quanh toàn bộ đoàn tàu một vòng, cuối cùng mới nhìn hướng Phương Giác hai người. Hắn tay trái tại trước ngực, tay phải tại sau lưng đối với bọn hắn thật sâu bái một cái, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Các vị, ta là bốn hào đoàn tàu thủ môn viên Hắc Kỳ, chúc mừng mọi người bình an trở về, thỉnh các vị có thứ tự xuống xe. 3 ngày sau bốn hào đoàn tàu sẽ nên đón trạm thứ hai, còn thỉnh các vị đến lúc đó không cần đến trễ. Hiện tại có thể cùng chúng ta nói một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Phương Giác nhíu lại lông mày hỏi. Hắc Kỳ nghe nói như thế hơi nghi hoặc một chút, vị này hành khách, ngươi muốn biết cái gì? Phương Giác trên mặt có một tia ngưng trọng, chuyện cho tới bây giờ, người này còn tại giấu giếm sao? Đoàn tàu cái gọi là trạm điểm đến cùng là nơi nào? Vì cái gì sẽ có quỷ tồn tại? Chúng ta chết mấy cái người, ngươi lại một điểm kinh ngạc biểu lộ đều không có. Còn có, bên trên chuyến xe này vì cái gì không là người khác, mà là chúng ta mấy cái? Lúc này Phương Giác cũng không sợ cái này gọi Hắc Kỳ nam nhân sẽ lần nữa lợi dụng đoàn tàu mở giết người, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Từ trên xe thời điểm bắt đầu, Hắc Kỳ làm hết thảy đều là tại ngăn cản tất cả mọi người rời đi chuyến xe này mà thôi. Hiện tại hắn cùng Trung Ái Quốc hai người sống sót từ quỷ môn quan trở về, đây nếu là hắn phải chết cục, vậy căn bản không sống tới hiện tại. Hắn hỏi Hắc Kỳ những thứ này vấn đề, từ Phó Quốc Hảo, Hàn Đại Xuyên hai người nơi đó cũng biết bộ phận, nhưng mà hai người kia lời nói cũng không thể tin hoàn toàn, dù sao từ ban đầu bọn hắn liền đối tự mình ôm có địch ý. Hắc Kỳ ngẩng đầu, tự hỏi cái gì, qua một hồi hắn thần tình lạnh nhạt, vị này hành khách, không phải đoàn tàu lựa chọn ngươi, mà là ngươi lựa chọn đoàn tàu. Ngươi quên sao? Tiểu ca, điểm này Trung Ái Quốc hết sức rõ ràng, đối phương rất nói, hắn nói đối, ít nhất ta là chủ động ký kết. Ta không biết tình huống của ngươi, nhưng ta xác thực là dạng này. Ta phạm sai, sinh tử một đường ở giữa, nhìn thấy tấm kia vẽ lấy quỷ dị đoàn tàu danh thiếp, liên hệ phía trên người, người kia nói với ta, chỉ cần ký hẹn ta thì sẽ không lập tức chết, mà kéo dài tính mệnh phương pháp chính là thông qua lần này đoàn tàu. Trung Ái Quốc còn muốn nói nhiều khác, nhưng mà tấm kia hợp đồng bên trên viết rất nhiều cấm kỵ ngữ, hắn không dám tại lộ ra. Đoàn tàu. Phương Giác đầy đầu nghi vấn, hắn thậm chí ngay cả trọng yếu như vậy sự tình đều quên. Có thể tất nhiên không nhớ rõ, lại như thế nào bên trên chuyến xe này đâu? Các vị, thời gian đến còn thỉnh mau chóng xuống xe, nếu không sẽ tạo thành giao thông hỗn loạn, như có nghi vấn lần sau vì ngài giải đáp. Hắc Kỳ làm cái ưu nhã thỉnh tư thế. Phương Giác nhìn hắn một mắt, lại hỏi cũng không có gì tất yếu. Từ trên lần này đoàn tàu bắt đầu, đã phát sinh hết thảy đã vượt qua người bình thường nhận thức, trước mắt chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Xuống xe Trung Ái Quốc liền giống như là cá con trông thấy thủy, hắn cùng Phương Giác muốn một chút phương thức liên lạc, liền đội vàng rời đi. Đi ra trạm tàu điện ngầm Phương Giác quay đầu nhìn lại, đây là một cái vứt bỏ tàu điện ngầm cửa, bốn phía hoàn toàn hoang lương, nhưng mà có thể nhìn thấy cách đó không xa nhà cao tầng. liền giống như là thành thị tại mới xây quá trình bên trong, đem cái này địa phương lãng quên một dạng, ngay cả một cái đèn đường bảng hướng dẫn đều không có. Cũng không biết thời gian qua bao lâu, hắn đi tới một chỗ rất vắng vẻ cổ lão kiến trúc phía trước, trước cửa có một khối gạch thạch, phía trên viết Minh Đức Hí Kịch Viên. Nhà này kiến trúc gạch xanh lông mày mói, cổ kính, trung quanh mười phần tĩnh mịch, thoạt nhìn so những cái kia bán đắt đỏ vé vào cửa, hai đạo gia công cái gọi là phong cảnh điểm, phải có ý vị nhiều. Có thể chính là dạng này một nơi, lại kéo lên thật dài cảnh giới tuyến, cũng không biết cái này cảnh giới tuyến là bao lâu phía trước kéo, có bộ phận bị gió thổi đều tại trên mặt đất, có chút thì trực tiếp cắt ra. Chính là nơi này. Phương Giác đứng tại cửa ra vào, quan sát tỉ mỉ lấy nơi này, cùng ký ức bên trong xuất hiện hình ảnh một dạng. Một điểm khói lửa đều không có, ta làm sao lại tại cái này đâu? Đến cùng trong này phát sinh biến cố gì, dẫn đến ta chủ động ngồi trên chuyến kia quỷ dị đoàn tàu? Phương Giác bây giờ không hiểu ra sao, nhiều hy kịch viên một vòng lớn, tìm được một chỗ tương đối thấp tường đây, chuyển đến hai khối ụ đá tử, đối lấy tường lật đi qua. Hy kịch viên nội bộ cũng không nhỏ, đủ để dung nạp mấy chục người. Tối hút con ngươi là cái kia cổ lão sân khấu kịch, chỉ là nhìn lên một cái, liền có thể tưởng tượng đến những cái kia tên sừng tại phía trên sướng khang hình ảnh. Nó bốn phía có thật nhiều sắp xếp gọn gàng trầm một cái bàn, thoạt nhìn có người thường xuyên quét dọn. Phương Giác bây giờ đứng tại một chỗ tiểu gian phòng bên ngoài, gian phòng này bên ngoài là đồng dạng cổ phong, thế nhưng là đi vào bên trong lại hoàn toàn không một dạng, hiện đại sinh hoạt vết tích nặng vô cùng. Liên nơi này nghỉ ngơi à, tất nhiên đã từng sinh hoạt tại cái này hí viên bên trong, cái kia chờ cái ba ngày hẳn là không có việc gì. Phương Giác trong lòng tính toán. Hắn đã đem hí viên vị trí nói cho Trung Ái Quốc, đợi đến hắn đem giặc nghiền tiền lấy tới về sau, tại tìm cái khác chỗ ở mấy ngày nay có lệ quỷ dày vò, mặc dù mỗi lúc trời tối đều ép buộc chính mình mau chóng ngủ, nhưng mà trạng thái tinh thần vẫn là quá khẩn trương. Hiện tại thật vất vả có thể dỡ xuống phòng bị, Phương Giác trực tiếp tê liệt tại trên giường. Rất nhanh, một cỗ trầm trọng buồn ngủ đánh tới, hắn chậm rãi đóng lại con mắt. Bất quá cũng liền tại lúc này, một trận như có như không tiếng ho khan tại cái này yên tĩnh trong hoàn cảnh vang lên. Khu khu, khủng. Ân. Là huyễn tính sao? Phương Giác đống nhiên mở hai mắt ra. Khu khu, khủng. Lại một trận nặng nề tiếng ho khan, lần này hắn nghe hết sức rõ ràng, vật kia giống như liền tại cửa ra vào. Sắc mặt của hắn đột biến, lúc này lựa chọn đứng dậy xem xét. Như thế nào chuyện gì? Thế giới hiện thực cũng bắt đầu náo lên quỷ. Nghĩ đến nơi này, Phương Giác trên trán xuất mồ hôi lạnh đi ra. Nhưng khi hắn đi ra khỏi cửa lại phát hiện một cái 6-7 chục tuổi đại gia đang không người từ khía cạnh đi tới. Hắn híp mắt, quan sát tỉ mỉ một chút đại gia bộ dáng, sắc mặt hồng nhuận, khí sắc bình thường, thần thái bình thường, là cái chính cống người bình thường. Phương Giác lập tức nhẹ nhàng thở ra, ta liền nói đi, nơi này thế nhưng là thế giới hiện thực, làm sao có thể đến chỗ nào đều có quỷ? Có thể đại gia tại trông thấy hắn thời điểm, bộ dáng kia giống như là trong cổ họng kẹp lại một cây bắp ngô đồng tử, chỉ vào Phương Giác nửa ngày nói không nên lời, cuối cùng hắn giống như là nghĩ đến cái gì. Ngươi không phải người địa phương. Gặp đại gia thần sắc khẩn trương, Phương Giác đống nhiên ý thức được chính mình nhảy tường đi vào có chút thất thố. Nhanh chóng giảng giải, đại gia, ta sẽ không người xấu, ta trước kia là tại cái này trong giảm hát đi làm công tác nhân viên, nghỉ ở đây tá túc mấy cái buổi tối. Đại gia nghe xong thần sắc sững sờ, nơi nào tới điên rồ. Đi nhanh lên, nơi này không phải ngươi có thể chờ địa phương. Chương 26. Ký ức Phương Giác cảm thấy có chút kỳ quái, người này chẳng lẽ không nhận biết mình sao? Đại gia, ta thực sự không có chỗ có thể đi, nhìn nơi này cũng không có người nào, nghỉ tại cái này ở vài ngày, muốn không được lời nói, ta cho ngươi ít tiền đâu. Phương Giác vấn đạo. Nơi này là duy nhất tại ký ức bên trong xuất hiện địa phương, làm sao có thể liền dạng này rời khỏi? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cái này hí kịch viên âm khí cực nặng, luôn sẽ có không tốt sự tình phát sinh. Đại gia nói, đây không phải xảo sao? Ta hồi nhỏ coi số mạng, đoán mệnh nói ta dương khí thịnh vượng, điển hình mệnh cứng rắn, liền xem như lưu quỷ xà thần đụng tới ta đều muốn đi vòng. Đại gia tên là Vương Căn Sinh, Vương Căn Sinh nghe nói như thế trên trán bốc lên một đầu hắc tuyến, tiểu tử này thật không biết tốt xấu. Đại gia, ta liền tại cái này ở lại mấy đêm rồi, không thường tại cái này. Phương Giác nhân cơ hội này nói. Qua đêm nay ngươi nếu là còn nghĩ ở đây, vậy ta không có ý kiến. Vương Căn Sinh dừng một chút nói, tin tưởng nơi này những người khác cũng sẽ không có ý kiến. Phương Giác nghe nói như thế, ánh mắt vờn quanh một vòng, nơi này còn có những người khác sao? Hắn vừa mới nhìn hí kịch viên đại bộ phận địa phương, cũng không phát hiện cái này lại ra, thật không biết hắn là từ nơi nào xuất hiện. Nói chuyện công phu, Vương Căn Sinh đã rời đi, Phương Giác một lần nữa trở lại trong phòng, suy nghĩ bay tán loạn. Một chút hắn hẳn là ra ngoài hỏi thăm một chút nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra. Ký ức bên trong hắn là nơi này danh giác. Cái kia nhận biết mình người có chắc có rất nhiều, nhưng cái này thoạt nhìn đối nơi này rất quen thuộc đại gia, lại hoàn toàn không biết hắn người như vậy. Hắn sờ sờ trong tay giới chỉ, giống như nhiệt độ trở về một điểm. Trong mơ mơ màng màng, Phương Giác ngủ đi qua. Trong động, tí tách, một giọt máu tươi từ trên trần nhà rơi xuống tới, máu tươi theo mặt đất lan tràn ra, cái kia trong động thế giới cũng biến thành khiếp người màu đỏ. Thi thể, khắp nơi đều là tử trạng thảm liệt thi thể. Những cái kia thi thể diện mục dữ tợn, vặn vẹo bộ dáng cực kỳ khủng bố. Nhưng liền tại loại này cực đoan địa phương, có một cái người mặc nữ mãng, đầu đội mũ phượng nam nhân cầm một cái mẫu đơn kim phiến, tại trên sân khấu cơ ống tay áo. Hắn giống như hoàn toàn đắm chìm tại chính mình thế giới bên trong, đối những cái kia ngã ở trên mặt bàn, trên mặt đất thi thể làm như không thấy. Ta vì đại đường mà chết, ta vì chân tình mà chết. Chết mà không oán, vong mà không tiếc. Chỉ là ta. Không nỡ, Tam Lang nghe được cái kia len ken hữu lực, huyền chuyển du dương giọng hát, Phương Giác chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà đều đứng lên. Người kia hát đến cuối cùng, lại thẳng tắp ngã ở trên sân khấu, phát ra như hát như khóc giống như tiếng cười, thì đã mở miệng nói, bát phương tới nghe, một phương là người, tam phương bị quỷ, tứ phương bị thần. Ha ha ha. Tam lang, ngươi vì cái gì vứt bỏ ta? Hễ a một đạo hồi cuối kết thúc, người kia tựa như là đoạt khí, không lúc đích. Hình ảnh nhoáng một cái, Phương Giác đống nhiên kinh tỉnh, trong lòng nghi hoặc càng trầm trọng. Đang muốn đứng dậy hắn đột nhiên ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề, các loại. Ta một mực cho là chính mình chính là tên kia con hát, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, tại tất cả ký ức bên trong, cái kia cái gọi là người hát hí khúc khuôn mặt toàn bộ đều mơ hồ không rõ, cũng chính là nói người kia có thể không phải ta. Cái kia có phải hay không mang ý nghĩa, trong đầu ta ký ức, căn bản không phải chính mình. Nghĩ đến nơi này Phương Giác trên thân mồ hôi lạnh đều xuống tới, hắn cảm giác chính mình thế giới quan giống như đều sụp đổ, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì nghiệm chứng hư thực, Phương Giác kẹp lên cuống họng, mô phỏng hí khang, ê a ta vì đại đường mà chết ta vì chân tình. Đường tờ mở tại cái kia bị khóc sói chu. Muốn ở liền ở, không muốn ở, lan ra ngoài. Nơi xa chuyển đến Vương Căn Sinh tiếng chửi rủa. Phương Giác vừa tiến vào cảm giác, ít nhất biết chính mình thật đúng là không phải hát hí khúc cái này khối liệu, ký ức chính xác không phải ta. Tiểu ca, tiểu ca. Hí kịch viên đại môn vang lên một đạo quen thuộc âm thanh, là Trung Ái Quốc. Ta tại bên này. Trên cửa chính dán giấy niêm phong, vì không để cho người chú ý, Phương Giác từ đầu tường nhảy ra ngoài. Đầu tường bên cạnh còn có cái đầu gỗ cái thang, hẳn là cái kia đại gia phóng. Phương Giác gặp Trung Ái Quốc sắc mặt rất kém cỏi, không khỏi vấn nói, lúc này mới mấy cái giờ không gặp, ngươi như thế nào có loại bệnh nguy kịch cảm giác? Trung Ái Quốc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia khối viết Minh Đức hí kịch viên trên tảng đá. Hắn chậm rãi nói, tiểu ca, ngươi làm sao sẽ ở tại cái này? Nhìn Trung Ái Quốc thần sắc có chút không đúng, Phương Giác vấn nói, ngươi biết chỗ gì? Trung Ái Quốc tổ chức ngôn ngữ, nói ra một kiện để hắn chấn kinh vạn phần sự tình. 7 năm trước, Minh Đức hí kịch viên bên trong 16 người toàn bộ bị danh giác lang dụ giết chết. Vừa mới bắt đầu nghe được Phương Giác nói hắn ở tại Minh Đức hí kịch viên thời điểm, Trung Ái Quốc căn bản không có chú ý tới vấn đề tính nghiêm trọng. Lúc đó chỉ cảm thấy cái địa danh này có chút quen thuộc, tăng thêm hắn muốn đi nhìn một cái phi thường trọng yếu người, cũng liền không có suy nghĩ nhiều. Có thể tại xử lý xong gia sự, đi bên kia trên đường hắn càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Mở ra điện thoại lên mạng vừa tìm Minh Đức hai chữ, mất đi ký ức lại trở về. Hắn còn cố ý xác định một chút vị trí, suy nghĩ nếu như hô hai tiếng không ai dám ứng, cái kia hẳn là chính là cùng tên khác biệt địa. Nhưng mà ai biết, Phương Giác thật tại cái này. Ta nhớ được ngươi nói mình là hát kinh kịch, hiện tại còn ở tại loại này địa phương, chẳng lẽ nói? Trung Ái Quốc dừng lại. Phương Giác mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liên quan tới ký ức bí ẩn vẫn quanh quẩn tại trong lòng. Đại gia kia nói không tệ, nơi này xác thực là không rõ. Trung Ái Quốc nói, chẳng lẽ nói, ngươi là năm đó hí viên bên trong người sống sót? Phương Giác khoát tay áo, Trung Ái Quốc náo động thật là lớn. Nếu như đổi lại là những người khác Phương Giác đều chẳng muốn giảng giải, nhưng chính là bởi vì người này là Trung Ái Quốc, tại quỷ trạm bên trong người này có thể vì chính mình liệu mình. Cho nên Phương Giác đem trên người mình phát sinh sự tình toàn bộ báo cho Trung Ái Quốc. Trung Ái Quốc nghe xong trầm mặc một hồi mới lên tiếng, tiểu ca, tình huống của ngươi chính xác cùng những người khác không đồng dạng, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trên thế giới này tất nhiên tồn tại quỷ trạm loại kia biến thái địa phương, nhiều mấy cái dị loại cũng là bình thường a. Trung Ái Quốc tiếp nhận rất nhanh, hắn thậm chí cảm thấy phải cũng không có cái gì không thích hợp. Xem như một cái thâm niên mạng lưới giả liền xem như gặp phải zombie tập thành, hồn xuyên thành rồi, phàm nhân tu tiên, hắn đều sẽ không kinh ngạc. Huống chi Phương Giác thế nhưng là hắn ngầm thừa nhận nhân vật nam chính, nhiều hai cái kỹ năng như thế nào? Muốn ta nói, những cái kia quỷ gặp phải ta Giác ca đều hẳn là trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hô to hắn quỷ vương. Phương Giác trông thấy Trung Ái Quốc đạo kia sùng bái chính mình ánh mắt, hắn thực sự đoán không ra, tiểu tử này trong đầu đến cùng trang chút gì. Khu khu. Cảm thấy có chút không đúng, Trung Ái Quốc ho khan hai tiếng, sau đó nói, ngược lại nơi này không thể lại ở xuống, liên quan tới cái này hí kịch viên tình huống có mấy cái phiên bản, liên quan phương thuyết pháp đều có xuất nhập, ta xem à, tiểu ca ngươi vẫn là sớm một chút đổi chỗ à. Trung Ái Quốc từ trong túi lấy ra, sau đó lấy ra thứ gì đưa cho Phương Giác, phía trước thấy ngươi không có điện thoại, ta bên này có cái cũ, ngươi dùng trước, chúng ta liên lạc với nhau cũng thuận tiện. Đối, còn có tiền, ta cũng mang, vừa lấy được tiền mặt, còn nóng hổi lấy. Phương Giác hiện tại thiếu chính là tiền, còn có chỗ ở, nơi này tất nhiên đi ra chuyện, cái kia chính xác không thể ở xuống. Phương Giác cùng Trung Ái Quốc hai người ăn trước cơm, tiếp đó lại tìm một cái phòng ở lân cận tìm, khoảng cách hí kịch viên ngược lại không xa. Chương 27. Thì thần hai tầng thân phận cái gì? Ngươi nói ta là hắc hộ. Trong phòng nhỏ, Phương Giác ngồi tại một bên, sắc mặt nặng nề. Hắn hôm qua để Trung Ái Quốc hỗ trợ tra một chút thân phận của mình, biết trên thẻ căn cước địa chỉ, để tìm hiểu nguồn gốc, tìm về ký ức. Trung Ái Quốc gật gật đầu, tiểu ca, ta chạy hai cái cục cảnh sát, toàn bộ quốc gia gọi Phương Giác chỉ có 3 cái, tại chúng ta ứng thành 1 cái đều không có. Phương Giác lâm vào thật sâu trầm tư, tính toán làm rõ cái này hỗn loạn cục diện. Nói như vậy, trước mắt tồn tại 2 loại khả năng tính, thứ nhất ta là ngoại lai nhân viên, đến nỗi thứ hai, liên quan tới ta tất cả thân phận tin tức khả năng bị người khác xóa đi, mà chuyện này tuyệt không phải là người bình thường có thể làm được. Hắn kỳ thực càng có khuynh hướng tin tưởng cái sau, nếu là đơn thuần ngoại lai nhân viên, liền tính toán mất đi ký ức, cái kia trong túi ít nhất cũng cần phải tham dò cái thân phận chứng nhận, hoặc thẻ ngân hàng cái gì a thế, nhưng là hắn trừ cái này thân quần áo, còn có mai kia ngọc giới bên ngoài, không có gì cả. Thân phận không biết chịu nặng đè tại Phương Giác trong lòng, hắn cố gắng tại trong đầu tìm kiếm hữu dụng manh mối, có thể ký ức phảng phất bị một tầng nồng vụ bao phủ, để hắn không cách nào đột phá. Tính toán, tất nhiên không nghĩ ra, cái kia liền trước đi một bước nhìn một bước. Phương Giác nói, bàn ra, ngươi mau tới dạy ta một chút cái này điện thoại dùng như thế nào. ba ngày thời gian rất ngắn. Tại phòng cho thuê cái này mấy cái ban đêm, Phương Giác ngủ ngược lại là cũng không tệ lắm. Ba ngày nhàm chán thời điểm liền soát soát video, có cái gọi nào đó âm phần mềm rất kỳ quái, chỉ cần một điểm đi vào, thời gian liền qua thật nhanh. Nói thật, hắn có chút không quá muốn đi quỷ trạm, chỉ muốn yên lặng làm một đầu cá ướp mới. Lúc này, Phương Giác đứng tại cái kia đầu vứt bỏ trạm tàu điện ngầm cửa ra vào, im lặng chờ đợi tàu điện ngầm đến. Mà hắn bên cạnh còn có Trung Ái Quốc, giữa hai người có sinh tử chi giao, giữa hai bên tăng thêm càng nhiều tín nhiệm. "Tiểu ca, nói cho ngươi chuyện gì?" "Cái gì?" Trông thấy Trung Ái Quốc bộ kia chỉnh trọng việc bộ dáng, Phương Giác lập tức tới hứng thú. "Ta không gọi Trung Ái Quốc." "A." Điều này cũng làm cho hắn có chút chấn kinh, không nghĩ tới ngươi còn có hai tầng thân phận. Chẳng thể trách tại quỷ trạm bên trong, Trung Ái Quốc phản ứng cùng tố chất thân thể đều là không tệ, chỉ là có chút thần kinh thô. Trung Ái Quốc đang chính bản thân tử, sau đó nói, "Kỳ thực ta là từ Tuấn lớn nghẹn nào." Trung Ái Quốc nói xong câu đó, bắt đầu không nín được cười đi ra, không ngừng cười, thẳng đến cười đáp cả người ngồi xổm tại trên mặt đất. Phương Giác nhíu lông mày, trầm mặc một giây, hắn có chút không hiểu, loại này chết động tĩnh là thế nào chỉnh ra tới. Nhìn xem trên mặt đất cuồng tiếu không chỉ người, Phương Giác bình tĩnh từ trong túi móc ra điện thoại, đánh tiếp mở nào đó âm tại lùng tìm cột bên trong đánh ra từ Tuấn Đại Tam cái chữ. Hàn Quốc video tùy theo phát ra, khóe miệng của hắn bắt đầu chậm rãi dương lên, tiếp đó nín một cô mánh liệt ý cười. "Mọi người tốt, ta bốn, sốt giòn Tuấn lớn có chút cấp trên." Phương Giác yên lặng đi theo niệm một câu. "Ha ha ha. Tiểu ca, ngươi học so ta giống, ha ha ha." Trung Ái Quốc hai tay ôm bụng, người thân thể càng không ngừng run rẩy. "Đinh đinh đinh đông. Thân ái hành khách ngài tốt, hai hào đoàn tàu sắp đến trạm, thỉnh mỗi hành khách trước xuống sau bên trên, lên xe coi chừng dưới chân khe hở." Trạm tàu điện ngầm bên trong giọng nói thông báo vang đứng lên, Phương Giác cùng Trung Ái Quốc nhanh chóng đem Tử Tuấn lớn quên mất. Rất nhanh, một chiếc vết dỉ loang lổ tàu điện ngầm dần dần xuất hiện tại đám người trong tầm mắt, nếu không phải là bọn hắn ngồi qua, thật đúng là không tin rách dưới thành dạng này đều có thể vận hành. Cỗ xe phía trước nhất viết một cái đại đại hai chữ: "Hai hào đoàn tàu." "Ta nhớ được phía trước ngồi là bốn hảo." Phương Giác cảm thấy có chút lạ. Đang khi nói chuyện, chiếc kia tàu điện ngầm đã ngừng tại bọn hắn trước mặt. Tàu điện ngầm đại môn từ từ mở ra, một cái người mặc áo đuôi tôm thân sĩ nam nhân từ bên trong đi ra. Cái này người cùng Haki trang phục một dạng, cũng không phải Haki. "Các ngươi tốt, ta là hai hảo đoàn tàu thủ môn viên Trường Sinh, còn thỉnh vị này hành khách mau chóng lên xe." Nói xong, Trường Sinh liền đối với Trung Ái Quốc dối ra một cái thỉnh thủ thế. "Trung Ái Quốc, có ý tứ gì? Chỉ làm cho ta một cái người lên xe?" "Là, vị này hành khách ngài muốn ngồi là hai hảo xe, một tên khác hành khách xe còn chưa tới đứng." Trương Sinh kiên nhẫn giảng giải. Mới vừa rồi còn tại Từ Tuấn lớn ma tính bên trong không có chỉ hoãn trở về, Trung Ái Quốc trong nháy mắt cười không nổi. Hắn ý thức đến một cái nghiêm trọng vấn đề. Phương Giác không cùng chính mình cùng một chỗ, cũng chính là nói hắn cho là nhân vật nam chính đi khác địa phương, cái kia còn có thể sống xuống tới sao? Đột nhiên, tất cả không biết sợ hãi tràn đi lên. Trung Ái Quốc sắc mặt mười phần tái nhợt, sững sờ ở nơi đó không có động. Trương Sinh nhìn một chút, sau đó hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ thần bí lực lượng liền đem Trung Ái Quốc đẩy lên xe. Rất nhanh sắt đại môn đóng lại, đoàn tàu chạy chậm rãi. Đến nỗi Trường Sinh, quay người lại công phu, hắn đã từ trong tàu điện ngầm tiêu thất, liền giống như nguyên bản liền không tồn tại một dạng. Phương Giác không nghĩ tới hai người đồng hành còn có thể bị tách ra, hắn có chút lo lắng, cũng không phải lo lắng chính mình, mà là lo lắng Trung Ái Quốc. Tại quỷ trạm bên trong, trừ cẩn thận quỷ bên ngoài, càng muốn chú ý nhân tâm. Bên trên một trạm bên trong, Hàn Đại Xuyên cùng Giặc Nghiên hai người, dùng cái gọi là trao đổi tin tức, đem hẳn phải chết điều kiện chuyển di cho hắn người, từ nơi này liền có thể nhìn ra nhân tâm khó lường. Đinh 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 đông. "Thân ái hành khách ngài tốt, bốn hào đoàn tàu sắp đến trạm, thỉnh mỗi hành khách trước xuống sau bên trên, lên xe coi chừng dưới chân khe hở." Bốn hào đoàn tàu rất mau vào đứng, Haki đem Phương Giác tiễn đưa đi lên, đứng tại ngoài cửa cúc một cái cực kỳ tiêu chuẩn thân sĩ cúi đầu. "Ta là thủ môn viên Haki, ta liền tại cái này đợi ngươi." Phương Giác nhìn phía dưới đoàn tàu nội bộ, tiếp lấy tùy tiện tuyển cái vị trí ngồi xuống. Lần này, chuyến xe này trừ hắn bên ngoài không có bất luận người nào, phía trước cái kia kinh khủng cự hình bàn tay, còn có không biết làm bằng chất liệu gì dây nhỏ đều không có đi ra. Liền giống như bọn chúng phía trước là vì cho người mới một cái ra vai phủ đầu mới tồn tại. "Cái này đoàn tàu chắc có chính mình vận hành quy luật a." Phương Giác thì thào nói. Hắn vừa rồi rõ ràng trông thấy hai hào đoàn tàu bên trong là có những người khác lắc lư thân ảnh. Đoàn tàu tốc độ rất nhanh để thăng đi lên, tại đạt đến nhanh nhất vận tốc thời điểm, Phương Giác trong đầu đột nhiên nhiều một bộ phận ký ức. Loại này ký ức kèm theo một trận mãnh liệt nhói nhói cảm giác, cùng lần thứ nhất cảm giác một dạng, tới nhanh, đi cũng nhanh. Phương Giác cảm thấy loại này cảm giác nếu là kéo dài mấy chục giây, chính mình rất có thể sẽ tinh thần thất thường, hoặc trực tiếp tử vong. Lần này ký ức bên trong vẫn như cũ có tên kia con hát thân ảnh, nhưng thủy chung thấy không rõ người kia hình dạng. Không cho phép Phương Giác nghĩ lại, đoàn tàu lại một lần đến trạm. Hắn đi đến đoàn tàu cửa ra vào, môn thượng xuất hiện máu tươi rơi chữ viết, giống như là có người cắn nát ngón tay, dùng đầu ngón tay viết lên. "Nhiệm vụ: phá giải hỷ thần nguyền rủa. Nhắc nhở: một dây đỏ không thể kéo đoạn. Nhắc nhở: hai nhận rõ địa vị." Chương 28. Hỷ thần hai đôi nhân duyên. Phương Giác chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn từ xe trên dưới tới về sau, chỉ cảm thấy thân thể lắc lư một cái, một giây sau liền xuất hiện tại một cái kỳ quái địa phương. Trước mắt là một chỗ tứ phương rộng lớn biệt lạc, bốn phía có thật dày bùn đất tường vây, đá vụn vô đường hành lang thẳng tắp xuyên qua cả viện, thoạt nhìn là cái nhà giàu nhân gia. Sáng loáng đỏ chót đèn lồng kết nối lấy lụa đỏ tử liền tại đầu trên đỉnh treo. Trung quanh có thật nhiều gỗ thật bàn vuông nhỏ, trên bàn trưng bày mâm đựng trái cây, còn có chút vụn vặt lẻ tẻ hạt dưa, đại bộ phận đều ngồi đầy người. Tiền đường chỗ bên trên có một cái khuôn mặt tiểu tụy nữ nhân đứng tại nơi đó, miệng của nàng sừng bên cạnh có một khóa cực kỳ rõ ràng nốt ruồi. Mặc trên người lấy lục làm nền, đỏ vì bên cạnh trường bào, đi trên đường một bước ba dao động, nhìn nàng trang phục, hẳn là một cái bà mối. Mà bên cạnh nàng còn có mấy vị nụ cười đầy mặt nam nam nữ nữ, nhưng nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, bọn hắn ánh mắt bên trong lần lần lộ ra sợ hãi. Bọn hắn tại sợ hãi cái gì đâu? Bên kia mấy vị khách mời nhanh chóng nhập tọa, không cần bỏ lỡ giờ lành. Tiêu bà mối chỉ vào những cái kia mới từ quỷ trạm bên trong đi ra, đang khắp nơi dò xét người nói, mà Phương Dật chính là thứ nhất. Bọn hắn một đoàn người có 9 cái, đại bộ phận đều hoa lạp lạp ngồi xuống tới. Trừ có 3 cái 10 phần mê mang nam nữ, bọn hắn hẳn là người mới, động tác so những người khác chậm một bước, phản ứng cũng chân thật nhất, trong đó 2 cái là Phương Dật bàn bên cạnh. Thoạt nhìn có chút xinh xắn nữ hài nhỏ giọng thì thầm, đây là đâu a? 30 tuổi khoảng chừng trung niên nam tử sững sờ nhìn nàng một mắt, hỏi ta làm cái gì? Ta cũng vừa tới tắc. Nữ hài, còn có một cái bỏng tóc quan hoàng bao như cái không có đầu con rồi tại trong viện tán loạn. Các vị khách mời, hoan nên các ngươi tới tham gia lưu gia tiệc đính hôn, hôn nhân đại sự chính là phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn. Nhận được trong thôn các vị chiếu cố, đem toàn bộ song hỷ thôn chuyện tốt cũng giao đến ta Tiêu bà mối trong tay. Tiêu bà mối run run rẩy rẩy đi vào trong tầm mắt mọi người, âm thanh mặc dù không lớn, lại mang theo một loại chân thật đáng tin quyền uy. Liên tại lúc này, đây là đâu? Một cái đột ngột âm thanh truyền đi ra, Tiêu bà mối theo tiếng nhìn hắn một mắt. Hoàng Mao tiểu tử ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Tiêu bà mối đạo kia băng lãnh lại bán độc ánh mắt, tựa như là tại đoán trách hắn quấy rầy chính mình chuyện tốt. Tiêu bà mối trên mặt không biết bôi lên cái gì, trắng bóng một mảnh, nhăn nheo chỗ còn mắc kẹt đồ vật gì, có một loại nói không nên lời quái dị cảm giác. Hoàng Mao tiểu tử giản thần trong lòng run lên, nhưng rất nhanh liền cố giả bộ trấn định, hướng về phía bà mối hô, "Uy, lão thái bà, ngươi vừa rồi tại cái kia liễu dĩu nói cái gì đâu? Ta phải về ứng thành, ngươi có biết hay không nên đi như thế nào?" Giản thần cái này không biết nặng nhẹ vừa nói, tại chàng thôn dân đồng loạt nhìn đi qua, kinh hắn toàn thân một cái giật mình. Đám người này là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn khỏe miệng chỗ mang theo để cho người không rét mà run nụ cười, cái này khiến hắn sinh ra một loại mãnh liệt sợ hãi cảm giác. Cái này mẹ nó đến cùng là cái nào? Ý thức được không thích hợp, giản thần gào thét lên tiếng còn mang theo nước nở, tựa hồ chỉ có dạng này, trái tim mới có thể tiếp tục nhảy lên. Một bên Phương Giác nhìn xem trong lòng của hắn, không khỏi có chút bội phục, trên đời này lại có như thế gan lớn người. Tiêu bà mối mặt không biểu tình phất phất tay, rất nhanh bên cạnh liền tới 2 cái gia đình bộ dáng hạ nhân, đem Hoàng Mao giản thần ấn tại trên mặt đất. Các ngươi làm cái gì vậy? Ta muốn cáo các ngươi bắt cóc, cầm tù. Ta muốn báo cảnh. Không biết vì cái gì cái kia 2 cái hạ nhân khí lực lạ thường lớn, bị bọn hắn đè lại địa phương bất kể thế nào dãy ruột đều không nhúc nhích tí nào, giống như là 2 khối nặng ngàn cân tảng đá đỉnh tại giản thần trên lưng. Ân. Tiêu bà mối lông mày khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói, xem ra hôm nay ta muốn thúc đẩy 2 đôi nhân duyên. Vị này khách mời cũng không có phối ngẫu, tất nhiên rằng này, cái kia liền. Tiêu bà mối tại trong sân tìm kiếm một vòng, giống như là tại lựa chọn cái gì, cuối cùng thần sắc sáng lên, cái kia liền cùng nó a. Theo Tiêu bà mối ngón tay phương hướng nhìn đi qua, ủy trạm thành viên khác đều là sức sở. Bởi vì Tiêu bà mối chỉ cũng không phải người, mà là một cái nhảy nhót tương bừng con khỉ. Liền ta đều hiểu được nơi này bất thường, không dám làm loạn. Trung niên nam tử lắc lắc đầu, ngươi cái ngốc biết, thật là tự tìm đáng ăn lắm điều. Bên cạnh hắn xinh xắn nữ hải cầm lấy điện thoại, muốn dùng địa đồ siêu một chút nơi này vị trí, lại phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, trên bản đồ cũng không có xuất hiện nàng sở tại vị trí chỉ thị mũi tên. Đến nỗi điện thoại bên trên khác phần mềm đều có thể ấn mở, cũng đều có thể sử dụng, nhưng mà tin cầu cứu là vô luận như thế nào đều không phát ra được đi. Thực sự là kỳ quái. Nữ hài 10 phần không hiểu, đây rốt cuộc là cái địa phương nào? Giản thân điên cuồng rẽ rủa lấy, hoàn toàn không nghe thấy Tiêu bà mối lại nói cái gì, thẳng đến một cây rất nhỏ dây đỏ lặng yên xuất hiện tại trên cổ tay của hắn, mà dây đỏ một phía khác, nhưng là cùng con khỉ kia chặt chẽ tương liên. Cảm thấy không thích hợp Phương Giác, cúi đầu vừa nhìn, trên tay mình vậy mà chẳng biết lúc nào cũng bị mặc lên dây đỏ một đầu khác, kết nối tại bạn cùng bàn một cái xinh đẹp nữ nhân trên cổ tay. Cái kia nữ nhân cũng là quỷ trạm thành viên một trong, 2 người ngầm hiểu lẫn nhau gật gật đầu. Lúc này con khỉ nhún nhảy một cái đi tới giản thân bên cạnh, thoạt nhìn nó giống như là rất cao hứng, vậy mà trực tiếp cưỡi tại trên đầu của hắn. Giản thân giống như là bị một màn này hù đến, vờ môi trắng bệnh, toàn thân run rẩy, không lại lên tiếng. Người cùng xuất sinh vui kết liền cảnh, thực sự là hoang đường. Cùng Phương Giác giật dây nữ nhân trên mặt mang theo điểm khí khái hào hùng, dáng người mỹ lệ, ánh mắt lập lòe nhìn những thôn dân khác một mắt. Còn thực sự là trừ Tiêu bà mối bên ngoài, mỗi người trên cổ tay đều có sợi dây đỏ một phía khác hệ tại những người khác trên thân. Tốt các vị, vừa mới phát sinh một cái khúc nhạc dạo ngắn. Tiêu bà mối đem mọi người suy nghĩ kéo trở về, nàng tiếp tục nói, 300 năm tới, song hỷ thôn thủy trung tuân theo lấy hỷ thần lưu lại truyền thống, từ anh hải nhi xuất sinh một khắc kia trở đi liền muốn quyết định hôn ước. Đã từng có người tính toán đánh vỡ truyền thống, vi phạm hỷ thần truyền thừa xuống tới ký kết, bọn hắn đều không ngoại lệ đều gặp đến hỷ thần trừng phạt. Tiêu bà mối âm thanh tại yên tĩnh trong viện quanh quẩn, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Hỷ thần là phù hộ chúng ta thôn trang thần linh, ta làm ra hết thảy đều là thôn trang, đều là hỷ thần. Nàng thanh kính ngước nhìn bầu trời, phản phất tại hướng cái kia thần bí hỷ thần biểu đạt chính mình trung thành. Lúc này, một đám ngồi thôn dân toàn bộ đứng lên, bọn hắn cùng Tiêu bà mối một dạng ngẩng đầu nhìn lên trời, trong miệng cùng hô lên, "Hỷ thần, hỷ thần vạn tuế." Tiêu bà mối lần nữa hô to, âm thanh càng thêm sục sôi, "Hỷ thần vạn tuế." Tại chàng thôn dân đi theo đồng thanh hò hét. Phương Giác nghiêng tai lắng nghe, không đối, liền không có tham gia tiệc cưới những thôn dân khác, vậy mà cũng tại ngoài cửa đi theo hô.
Chương 29. Kỳ thần Nưu Nhị ta xem ta cũng gia nhập vào tốt. Một cái mập mạp nam nhân nói. Hắn gọi Phùng Trang, là quỷ trạm thành viên. Phương Giác nhìn hắn một mắt. Tại loại tình huống này phía dưới, khó tránh khỏi có ít người ngồi không yên, gia nhập vào thôn dân đội ngũ bên trong. "Tốt, các vị." Đám người kéo dài hô 6, 7 âm thanh, Tiêu bà mới lúc này mới lên tiếng đánh gãy mọi người. Tiếp xuống tới lễ đính hôn chính thức bắt đầu. Liên để chúng ta cùng chứng kiến Lưu gia công tử cùng Triệu gia cô nương trao đổi tín vật. Lời nói bế, Phương Giác còn tại nghĩ hai vị kia là muốn đính hôn, kết quả tại các thành viên kinh ngạc cái tiếp theo, người mặc đỏ chót quần áo, niên linh 6, hơn 70 tuổi lao thái thái run rẩy đi ra. Nàng thoạt nhìn đã là thổ chôn một nửa, không đối, hẳn là thổ chôn trong mắt người. Lúc trước sảnh mặt khác một chỗ cửa sau đi ra là cái bác gái mặc bộ mạc, thế nhưng là trong tay nàng ôm hải tử cũng là bị một trương đỏ bị bao khóa lấy. Mọi người thấy không đến đứa bé kia lớn bao nhiêu, liền tối thiểu nhất ngồi cũng sẽ không. Ha ha ha. Lao thái thái kia há mồm nở nụ cười, lộ ra mấy khỏa khô vàng răng. Nàng từ trong túi lấy ra nửa ngày, cuối cùng lấy ra một bản ố vàng cổ thư, mà cái kia tiểu hải vũ em nhưng là cầm một cái yếu nhỏ, hai người lẫn nhau đổi một lần. Kết thúc buổi lễ, Tiêu bà mối vang rồi nói: "Tốt, chuyện hôm nay liền trước đến cái này, nếu như thôn bên trên xuất hiện chưa từng hôn phối giả, còn thỉnh các thôn dân đệ nhất thời gian thông chi ta Tiêu bà mối." Nói xong, Tiêu bà mối liền dẫn hai cái gia đình đi ra ngoài. Ngay sau đó chính là Lưu gia người cùng Triệu gia người riêng phần mình kể một ít định nọt lời nói. Thực tan sau đó có top 5 top 3 thôn dân đi ra ngoài, ủy trạm thành viên cũng đều ra Lưu gia đại viện. Trừ giản thần cùng con khỉ tại trong viện bên ngoài, những người khác rất may mắn vì bốn nam tứ nữ lẫn nhau giật dây. Phương Giác vừa rồi tại trong bữa tiệc phát hiện, trừ Tiêu bà mối bên ngoài, những thôn dân khác trên cổ tay cũng có một đầu dây đỏ, mỗi một đầu dây đỏ hẳn là chỉ một đôi vợ chồng hoặc tình lữ. Chư vị, các người bên trong có hay không phú nhị đại, hoặc vừa thu xong vay nặng lãi, giết xong vợ lừa gạt bảo đảm cũng được. Nói chuyện người này trừng trong mắt, hai tay vào ngực, có một loại nói không nên lời trừ cuồng. Lão gia ngươi lại bắt đầu. Đứng tại bên cạnh hắn người mặc ngắn tay nữ nhân bất đắc dĩ cười cười, bọn hắn giống như là cùng một chỗ, không chỉ có nhận biết, còn vừa vặn buộc lên cùng một đầu trên dây đỏ. Đây là ý gì? Phương Giác vấn đạo. Giang Hải nhìn hắn một mắt, sau đó giảng giải, ta nơi này có quan hệ với Song Hỷ thôn nhắc nhở, tin tưởng mọi người hẳn là đều thấy tàu điện ngầm trên cửa nhiệm vụ cùng nhắc nhở, chỉ dựa vào dạng này nhắc nhở, muốn sống rời đi căn bản không có khả năng. Mà ta nơi này có nhiều một đầu nhắc nhở, tầm quan trọng này hẳn là không cần ta nói mọi người đều biết, mấy đầu nhắc nhở tương đương với nhiều một đầu mệnh. Ngươi là muốn chúng ta dùng tiền tới giao dịch ngươi manh mối. Cùng Phương Giác cùng một căn dây đỏ nữ nhân, Kỳ Hàm nói. Giang Hải hèn mọn ánh mắt tại Kỳ Hàm trên thân chạy một vòng, cuối cùng rơi tại nàng cứng chắc bên trên, ta không ngại ngươi dùng thân thể để đổi. Kỳ Hàm sững sờ, nhân loại tiến hóa thời điểm, ngươi là trốn đi sao? Giang Hải nghe xong cũng không có sinh khí, ngược lại là đối với những người khác nói, nữ nhân tìm ta, tiền cái gì đều dễ nói. Nam nhân mập Phùng Trang yên lặng giơ lên tay, bên trong cái, giới tính có thể đừng tạp quá chết sao? Giang Hải, cái gì gọi là mấy đầu nhắc nhở, chính là mấy đầu mệnh. Trong thành viên người mới nữ Hải có chút sợ không tới đầu não, nàng cảm thấy cái thôn này bên trên những người khác thoạt nhìn đều rất làm người ta sợ hãi. Trước mắt cái này mấy cái thoạt nhìn cùng nàng một dạng, đều là ngồi đoàn tàu tới, lúc này mới cùng đi ra. Mà trong tay nàng dây đỏ một phía khác hệ tại cái kia có khẩu âm nam tử trên cổ tay. A, người mới. Người mới tại chúng ta nơi này cũng không chịu chào đón, bất quá ngươi tối nay nếu tới gõ ta môn, ta có thể miễn phí cho ngươi giảng giải một chút. Giang Hải nói. Hai ta đi a, người này há mồm liền kéo. Phương Giác lắc lắc đầu, lúc này lựa chọn cùng những người khác tạm thời phân mở. Kỳ Hàm gật gật đầu, hiển nhiên nàng cũng sợ dính vào cái kia pha phân. Thẳng đến lúc này Giang Hải sắc mặt mới lạnh xuống tới, ta biết trong các ngươi có người không tin, ta cho các ngươi một cái cảnh cáo, lần này quỷ trạm tuyệt đối so với các ngươi chỗ kinh lịch qua bất luận cái gì một trạm đều muốn đáng sợ, 100 vạn là hiện tại giá cả, nếu như về sau muốn tìm ta, đừng trách ta tăng giá. Nghe Giang Hải uy hiếp lời nói, tất cả mọi người không có phản ứng gì. Phương Giác cảm thấy người này có chút ngu xuẩn, bọn hắn vừa mới tới nơi này, hết thảy không biết sợ hãi đều không có xuất hiện, tại loại tình huống này phía dưới, để cho người hoa 100 vạn mua một cái không biết thực hư manh mối, đây không phải được cười đi. Các vị, liền tại đám người tranh luận bên trong, từng cái đầu không cao nam nhân trẻ tuổi đội vã đi tới. Phương Giác nhìn thấy hắn, không khỏi nhăn nhăn lông mày, người này trên tay vì cái gì không có dây đỏ. Không có ý tứ các vị. Ta là Tiêu bà mối phái tới phụ trách tiếp đãi mọi người, vừa rồi có việc chỉ hoãn một hồi. Tiêu bà mối nói cái gì? Kỳ Hàm tiến vào nhân vật thật nhanh, trực tiếp vấn đạo. Tiêu bà mối nói các ngươi đều là ngoại lai tham quan Song Hỷ thôn điển hình bạn lữ, đây là chúng ta thôn vinh hạnh. Nam nhân mang theo một tia đủ cười, chính là không biết vì cái gì hắn cười rất căng cứng rắn, giống như là ngạnh sinh sinh gạt ra một dạng. Các vị thỉnh trước đi theo ta mang các ngươi ở địa phương. Trên đường, nam nhân giới thiệu chính mình gọi Nưu Nhị. Nưu Nhị mang theo mọi người đi không bao lâu, liền đi tới một chỗ thoạt nhìn là sửa đổi qua tứ hợp viện, tổng cộng có 6 gian phòng nhỏ. Nơi này chính là chỗ ngủ, mọi người sau đó có thể tự động phân phối, tiếp xuống tới ta mang mọi người đi tiệm cơm. Tiệm cơm vị trí liền có chút xa, mấy người đi đại khái có 10 mấy phút. Nơi này chính là tiệm cơm sẽ tại cố định thời gian bên trong cung cấp 3 bữa cơm, tiệm cơm cũng là ta phụ trách công tác một trong, các vị nếu là có cái gì ăn kiêng, nhớ kỹ tùy thời nói với ta. Cơ tối sẽ tại 10 phút sau bắt đầu, mọi người có thể tại cái này chờ chốc lát. Nưu Nhị chậm chậm kể xong những thứ này, liền muốn đi chuẩn bị bắt bữa. Làm hắn đi đến tiệm cơm lui về sau thời điểm, giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, bước chân dừng lại, kém chút quên, trong thôn tồn tại một chút quy củ, hy vọng các vị tuân thủ. Đệ nhất, trời tối sau mọi người tận khả năng không muốn ra khỏi cửa. Thứ hai, trong thôn có cái chăn nuôi gian, bất luận người nào tuyệt đối không thể đi vào. Đệ tam, mọi người không cần tại tiệm cơm bên trong nổi lên ba chạm, cái này sẽ để cho ta rất khó xử lý. Nưu Nhị tại nói những lời này thời điểm, diện mục có chút dữ tợn, liền giống như một khi vi phạm ba điểm, liền sẽ có không tốt sự tình phát sinh. Tám người trong lòng đánh trống, đều tự tìm cái vị trí ngồi xuống. Các người có hay không cảm thấy cái thôn này rất kỳ quái, vì cái gì người cùng xuất sinh phối đôi, đây không phải có loạn luân sao? Nam nhân mập phùng trang ngồi tại nơi đó nói, đây là hắn lần thứ hai kinh lịch bị chạm. Sắc thực không bình thường. Kỳ Hàm chỉnh lý một chút lộn xộn tóc mái nhì, không nói chuyện lại nói đi cũng phải nói lại, bị chạm bên trong xuất hiện đồ vật, lại như thế nào dùng thưởng thức để giải thích đâu. Phùng Trang nghe lời này một cái, cảm thấy ngược lại là có chút đạo lý. Dựa theo bà mối thuyết pháp, trong thôn này có 300 năm lịch sử, từ hài đồng xuất sinh liền bắt đầu đính hôn. Phương Giác dừng một chút, tiếp tục nói, vừa mới bắt đầu nhất định sẽ lấy người đồng lứa đính hôn làm chủ, nhưng mà theo hài tử xuất sinh càng ngày càng nhiều, trừ bỏ tử vong, cái kia đính hôn đối tượng có thể lựa chọn liền càng tới càng ít, khả năng đến cuối cùng ngay cả một cái người đều không có, liền chỉ có thể cùng động vật tiến hành hôn phối. Mấy người nghe một chút nhao nhao gật đầu, đây cũng là một hợp lý giảng giải. Chương 30. Thì thần tiệm cơm Nưu Nhị rất nhanh liền từ sau chủ bưng tới bát đĩa, tổng cộng có 10 bộ. Uy, tiểu tử, chúng ta tổng cộng 8 người, ngươi lấy thêm 2 bộ đồ ăn. Nhân loại tiến hóa thời điểm đem hắn cho quên Giang Hải đừng nói. Chi chi. Còn không đợi Nưu Nhị hồi phục, từ tiệm cơm bên ngoài chuyển đến một trận kỳ quái tiếng thê. Mấy người lần theo âm thanh vừa nhìn, đập vào mắt đầu tiên là hoàng mao giản thần, sau lưng hắn không sai biệt lắm có 2-3 mét khoảng cách, đi theo một cái mẫu khỉ. Xoa. Ngược lại là đem hai bọn hắn cấp quên. Giang Hải đáy mắt đều là trào phúng, chậm rãi ngồi xuống tới. Còn Nhiễm Tình Lữ màu tóc, ngươi tờ mở nói cái gì? Bản liền không có sắc mặt tốt, Giản Thần đột nhiên nổi giận đứng lên, bước nhanh đi đến Giang Hải trước mặt, còn không đợi đối phương có phản ứng, một cái nắm đấm liền vung đi lên. Giang Hải bị đánh hoa mắt chóng mặt, trong nháy mắt nổi trận lôi đình, em đi, ngươi dám đánh lao tử. Giản Thần không có liền như vậy thu tay lại, lại vung một quyền. Lần này Giang Hải hoàn toàn bị chọc giận, thao, lão tử hôm nay liền dạy ngươi một lần nữa là người. Giang Hải đối với Giản Thần đạp đi qua, đem Nưu Nhị vừa giao phó sự tình hoàn toàn quên tại sau đầu. Đến nỗi Giản Thần, hắn căn bản không nghe thấy cái kia bà câu lời khuyên. Từ kích thước cùng dáng người nhìn lại, Giang Hải chiếm tuyệt đối thượng phong. Nhưng mà vừa rồi tại Lưu gia thời điểm Giản Thần đã chịu đến kích động, lúc này không muốn mạng cùng Giang Hải lôi xé. Lốt buốt, mấy người ăn cơm cái bàn bị đỉnh lật, những cái kia bát đũa toàn bộ đều rơi tại trên mặt đất. Phương Giác nhìn xem cái này trò trẻ con đánh nhau, không khỏi nghĩ đứng lên Trung Ái Quốc, nếu là hắn tại cái này, đoán chừng có thể một quyền một cái tiểu bằng hữu. Hai vị, các ngươi làm cái gì vậy? Từ phòng bếp đi tới Nưu Nhị rim tạp dề, đem đồ ăn phóng tới một bên. Đã xoay đánh tại cùng một chỗ hai người, hoàn toàn không có nhìn thấy hắn, trong miệng không ngừng báo tố lấy đủ loại thô tục. Thằng đến Nưu Nhị đến gần, bọn hắn mới phát hiện không đối, cái này không đối, cũng không phải bọn hắn trông thấy Nưu Nhị, mà là bọn hắn cảm thấy một loại âm trầm hàn khí. Cưới tại Giản Thần trên thân Giang Hải, vừa mới ngẩng đầu, liền bị đưa tới bàn tay ngăn chặn lại cổ họng. Đó là một cỗ tuyệt đối lực lượng, hắn liền phản kháng đều không làm được, nhưng mà hắn cảm thấy trên cổ bàn tay đang tại khống chế chính mình cường độ. Nưu Nhị tựa hồ rất hưng phấn muốn đem mình cổ cho vặn gãy, không, thậm chí là muốn đem hắn viên này đầu người cho lấy xuống tới. Giang Hải đảo bạch nhãn, thân thể thẳng tắp cương tại nơi đó. Nưu Nhị nhẹ nhàng hơi dùng sức, liền đem trong tay người vung ra ngoài. Khu khu. Giang Hải mãnh liệt ho khăn lấy, trên cổ của hắn có một đạo cực nặng máu ứ đọng. Phương Giác lúc này ý thức nói, Nưu Nhị có thể một quyền một cái Trung Ái Quốc. Nưu Nhị lực chấp hành mạnh phi thường, thu thập xong người, bắt đầu thu thập bắt đũa, cái bản cũng một lần nữa sắp xếp vào gàng. Giang Hải cúi đầu mãnh liệt ăn đồ ăn, ngón tay có chút hơi run, hắn vừa mới cảm thấy tử vong nguy hiểm, mà tại đối diện hắn Giản Thần mặt đầy u oán nhìn chằm chằm Giang Hải. Cái kia kỳ quái con khỉ liền tại bên cạnh, Nưu Nhị cho nàng an bài chuyên trúc con khỉ cơm, trong mâm có một xuyên chuối tiêu. Bữa cơm này ăn cũng không vui vẻ, bất quá Phương Giác bụng rất no, có bên trên một trạm kinh nghiệm, ai biết có hay không sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ăn nhiều một chút cuối cùng không tệ. Mấy người cơm nước xong xuôi đi ra tiệm cơm phát hiện Thái Dương đã xuống núi. Giống như có chút không đối a, cái này trời tối cũng quá nhanh. Đi đến nửa đường, nam nhân mập phùng chăn nói, từ tiệm cơm đi ra đến hiện tại đại khái có 5 phút, trời đã âm xuống tới. Kỳ Hàm nhìn mắt nơi xa nói, chúng ta vẫn là mau đi trở về a. Nưu Nhị nói để chúng ta trời tối sau không muốn ra khỏi cửa, bằng vào ta kinh nghiệm loại này khuyên cáo bình thường đều là bảo mệnh nhắc nhở, miễn cho vừa tới nơi này liền bằng diệt. Tại nàng nhắc nhở phía dưới, đám người toàn bộ tăng tốc cước bộ, chứ sau lưng một người một khỉ. Đi a, về ngủ a. Giản Thần gầm hét. Phương Giác quay đầu nhìn hắn một mắt, phát hiện Giản Thần trong mắt đầy tơ máu, trạng thái tinh thần có chút không bình thường. Chi chi, con khỉ kia đi là mặt khác một cái phương hướng, giống như tất phải cùng Giản Thần đối nghịch. Ngươi tờ mở giờ có đi hay không? Giản Thần từ bên hông rút ra đai lưng, đối với con khỉ quất đi qua. Con khỉ phát ra tiếng kêu thảm thiết, tại Giản Thần xua đuổi phía dưới lúc này mới hướng tứ hợp viện phương hướng đi đến. Thối nữ nhân, nguyên lai cũng có người sợ đổ bật. Vừa quay đầu Phương Giác tại nghe được lời này thời điểm, dưới chân một trận, toàn thân lên tầng nổi da gà. Đây là lời gì? Chẳng lẽ Giản Thần là bị dây đỏ ảnh hưởng sao? Đùng đùng, sau lưng tiếp tục truyền đến tiếng roi quất. Ta thế nào cảm giác cái này tựa như là bạo lực gia đình hiện trường. Kỳ Hàm nói xong, đám người trong lòng cả kinh. Nếu như là tại thế giới hiện thực, gọi là ngược đãi động vật, thế nhưng là hiện tại ở đây lại giống như là bạo lực gia đình hiện trường,
Nói chuyện công phu, mọi người đã đi tới rừng chân địa phương, bên trong phòng ốc trang sức đều không sai biệt lắm. Có một chương hai người giường lớn, còn có đơn giản cái bàn. Ta ở đâu ở giữa đều muốn phải, các ngươi trước tuyển đi. Trung niên nam tử nói. Hắn mặc dù có khẩu âm, nhưng tương tự là người mới, hiển nhiên hắn muốn so hai cái khác bình tĩnh nhiều. Ta đề nghị là chúng ta căn cứ vào dây đỏ tới, hai hai ở tại một gian phòng ốc tương đối tốt. Phương Giác thấp giọng nói.
Cái gì?
Để ta cùng hắn ở tại một khối. Cùng nam nhân mập phùng trang hệ tại cùng một trên dây đỏ nữ nhân, ghét bỏ bộ dáng đều nhanh tràn ra màn hình. Người còn ghét bỏ bên trên, nhìn dung mạo ngươi cùng cái kia hết châu tinh giống như. Phùng Trang trước một bước chửi bới đối phương, liền sợ có người biết nói chính mình dáng người vấn đề, tại hắn nơi này là cấm kỵ ngữ. Nữ nhân nhìn hắn một mắt, vừa định muốn nói lời nói, khả năng lại cảm thấy chính mình thân ở quỷ trạm sẽ có chút không thích hợp, sợ Nưu Nhị không biết từ nơi nào xuất hiện, bóp chính mình cổ. Cuối cùng chỉ là chỉ nơi hẻo lánh nhất gian phòng, đây là số 6 phòng, ta ở đây a. Nói xong, liền phanh một chút đóng cửa phòng lại. Cái kia chúng ta ở tại số 5. Giang Hải lúc này cũng không lên tiếng, cùng hắn đồng hành nữ nhân nói. Người mới nữ hài nhìn một chút trước mặt khẩu âm đại thúc, cùng nam nhân xa lạ cùng ngủ, nàng là cự tuyệt. Có thể tại như thế cái kỳ quái địa phương, còn giống như là báo đoàn tương đối tốt, nàng vừa rồi cũng nhìn, cái kia giường đủ lớn, hẳn sẽ không đụng tới đối phương. Thúc, bằng không chúng ta. Nữ hài cũng không có nói rõ, nhưng mà ý tứ không cần nói cũng biết. Muốn được, muốn được. Hai người tiến số 4 gian phòng. Phương Giác cùng Kỳ Hàm nhìn nhau một mắt, đi đến phòng số 3. Đến nỗi Phùng Trang, hắn tại số 2 cùng số 1 ở giữa do dự một chút, cuối cùng lựa chọn số 2. Số 1 khoảng cách cửa ra vào gần nhất, liền lưu cho kia đối con khỉ vợ chồng tốt. Mấy người lựa chọn xong gian phòng, trời đã hoàn toàn ám xuống tới. Một trận gió lạnh thổi tới, Phùng Trang nhịn không được đánh cái run rẩy. Tí tách. Liên tại Phùng Trang phải về phòng thời điểm, giống như nghe được tích thủy âm thanh. Trong viện nhánh cây không kiêng nể gì cả giang ra, có đồ vật gì treo tại phía trên, lung la lung lay, tại trong bóng tối dường như ma quỷ. Phùng Trang chớp chớp con mắt, mãnh liệt hiếu kỳ tâm điều động hắn đi tới. Tí tách. Một giọt đặc dính, văng lanh ý lạnh rơi tại mặt của hắn bên trên. Phùng Trang lấy tay sờ phía dưới, tại cái này đèn kịt trong hoàn cảnh không có cách nào thấy rõ là đồ vật gì. Hắn đặt ở chóp mũi người một cái, lại có một cỗ nồng đậm mùi hôi thối. Là huyết. Vì cái gì sẽ có huyết đâu? Phùng Trang chậm rãi ngẩng đầu, hắn con ngươi tại trong nháy mắt này chợt co vào. Hắn trông thấy một bộ không có da người thi thể, thật cao treo tại trên nhánh cây, tinh hồng cơ bắp bên ngoài lật, toàn thân đẫm máu đang hướng về phía hắn cười. Giờ khắc này, Phùng Trang tâm lý phòng tuyến triệt để đoạn. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào a. Phùng Trang kệ ra quần chạy về gian phòng. Cùng lúc đó, nơi cửa truyền đến một trận tiếng roi quất.